Chương 1008 5000 tỷ năm chương 1008 5000 tỷ năm chư vị, nhận được hậu ái, bất quá bản tổ hoàn toàn chính xác vô ý nơi này, các vị hay là tuyển cái khác người khác. Nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn chính là, lần này Trần Tổ vẫn như cũ lựa chọn quả quyết cự tuyệt, nói xong liền rời đi thiên điện. Trần Tổ rời đi, để mặt khác thủy tổ cho là mình có cơ hội, có thể thương nghị đến cuối cùng, lại là tan rã trong không vui, không có người nào có thể phục chúng. Thẳng đến mấy ngàn nước năm sau, bờ bên kia lại tổ chức một lần thủy tổ hội nghị, lần này có người chuyện xưa nhắc lại, biểu thị vẫn là hy vọng Trần Tổ có thể gánh trách nhiệm này, thật không nghĩ đến Trần Tổ như trước vẫn là cự tuyệt. Lại qua trăm tỷ năm, lần thứ ba thủy tổ hội nghị tổ chức, lần này thủy tổ trong hội nghị, mọi người bắt đầu vì trí tôn danh ngạch tranh luận không ngớt, những cái kia tân tấn trí tôn cho là danh ngạch không có khả năng toàn bộ khống chế tại những này thủy tổ trong tay, cũng muốn kiếm một chén canh, nhưng thủy tổ bọn họ lại không nguyện ý, cũng không muốn cầm trong tay quyền lực chắp tay tặng cho bọn tiểu bối này, thương nghị đến thương nghị đi đều không có một kết quả. Căn cứ vào này, mọi người càng phát ra cảm thấy lập tân tiên 10 phần có cần phải tính, có người thừa cơ lại đề cử Trần Tổ ngồi cái này tân tiên vị trí, nhưng không ngoài sở liệu, Trần Tổ như trước vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Một từ, hai từ, lại từ, Trần Tổ ba lần đều lựa chọn cự tuyệt, một lần để mặt khác thủy tổ coi là Trần Tổ thật vô ý nơi này. Lại qua 100 triệu năm, thủy tổ hội nghị lại lần nữa tổ chức. Lần này, tranh luận càng phát ra không ngớt, theo tân tấn trí tôn quật khởi, lợi ích phân phối không đồng đều thành bờ bên kia lớn nhất dây dẫn nổ. Bờ bên kia mỗi ra một vị trí tôn liền cần rộng lượng sinh linh bản nguyên, trí tôn danh ngạch cho ai, lại dùng ai chủng tộc đến như thế. Đây chính là tranh chấp nguyên do. Kết quả là, lại có người đưa ra muốn lập tân thiên. Không hề nghi ngờ, lần này Trần Tổ tiếng hô vẫn như cũ lớn nhất, 800 trí tôn bên trong, tiếp cận 1/3 trí tôn duy trì Trần Tổ. Lần này, Trần Tổ không có cự tuyệt, tại mọi người nhiệt tình ủng hộ bên dưới, hắn cố mà làm trở thành bờ bên kia mới trời, hào Trần Thiên. Hắn nội ứng này, cuối cùng vẫn là trở thành lão đại. Bản tôn bên kia đã thật lâu không có tin tức trong đạo tràng, Trần Tổ rơi vào trầm tư, theo năm đó bản tôn sau khi rời đi, hắn liền cùng bản tôn đã mất đi liên hệ. Hắn hưu tâm trở ngại bờ bên kia phát triển, nhưng lại không dám ra tay, bởi vì hắn biết đại đạo thánh nhân có được năng lực như thế nào. Hắn có thể khẳng định, Viêm Tiên mặc dù đang ngủ say, nhưng bờ bên kia phát sinh mọi chuyện đều không thể gạt được Viêm Tiên, bao quát tân tiên một chuyện. Chỉ cần có bờ bên kia xuất hiện cái gì cải biến tiến trình sự tỉnh, nàng liền sẽ cảm ứng được, từ đó thức tỉnh. Hiện tại hắn nhìn như thực quyền trong tầm tay, nhưng kỳ thực có thể làm sự tình 10 phần có hạn, bờ bên kia cũng sẽ không bởi vì hắn mà thay đổi tiến trình, hắn chỉ có tiếp tục gần nút xuống dưới, chờ đợi cùng bản tôn bên kia bắt được liên lạc, đợi ngày sau nội ứng ngoại hợp, cho Viêm Tiên nặng nề một kích. Ung dung bạc cổ, tuế nguyệt đi mắng. Thiên đế xếp bằng ở đế cung, đã là 5000 tỷ năm. Đây có lẽ là từ thời đại thái cổ đến nay, hồng nông nhất bình tĩnh một quãng thời gian. Lúc này, Lục Thanh hai mắt nhắm chặt, quá khứ cùng tương lai hai tôn đế thân bắt đầu từ ảo ngưng tụ thành thật, hình như có ba thân hợp nhất chi xu thế. Trong hư không, vô lượng đạo kinh biến thành đạo tự không ngừng biến ảo gây dựng lại, bắt đầu từng cái một lần nữa chui vào Lục Thanh thể nội. Càng ngạc nhiên hơn chính là, lúc này trong nội đạo chúng sinh trên thân cũng là phát ra hào quang màu vàng lại hóa màu vàng đạo tự, toàn bộ bay về phía Lục Thanh thể nội. Đúng vậy, lúc này Lục Thanh không phải một người tại ngộ đạo, chúng sinh tại cảm ngộ hắn vô lượng đạo đồng thời, cũng là đang trợ giúp hắn ngộ đạo. Chúng sinh sở ngộ đều là ta dùng, chúng sinh chi đạo đều là đạo của ta. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng sấm rền, phá vỡ hồng mông thật lâu bình tĩnh, trong ngộ đạo chúng sinh tại cùng một thời gian mở ra hai con ngươi. Đạo của ta đã thành, hôm nay xem như chí tôn. Thiên đình nơi nào đó, một trung niên nam tử bước ra một bước, sừng sững tại trên 9 tầng trời. Chỉ một thoáng, cửu thiên biến sắc, đại đạo lôi kiếp giáng lâm, lôi hải tàn phá bờ bãi. Nam tử kia không phải người khác, chính là La phủ kiếm chủ. Đúng vậy, trải qua bạc cổ, hắn cuối cùng tại trong nội đạo tìm tới chính mình đường, liền muốn phóng ra một bước kia. Đại đạo ở trên, ta chính là vọng thư, nay chứng đạo thiên địa. Lại là một thanh âm truyền đến, một nữ tử hành lập cửu thiên, lại cùng La phủ kiếm chủ trong cùng một lúc chứng đạo. Quá âm nữ thần vọng thư, âm dương ma thần chi đồ, trải qua hai đời tu hành, bây giờ rốt cục minh ngộ âm dương huyền bí, muốn chứng âm dương đại đạo. Đại đạo ở trên, ta chính là nguyên vượng, nay chứng niết bàn chi đạo. Một tiếng vượng gáy vang vọng, chỉ gặp một cái thiêu đốt lên niết bàn chi hỏa cự vượng lướt qua thiên địa, bay vào trong lôi hải. Đại đạo ở trên một tôn vĩ ngạn kỳ lân hư ảnh ngang qua cửu thiên, dưới một tiếng hống lôi hải lôi tán, uy thế vang dội cổ kim. Đại đạo ở trên lại là nhiều nói tiếng âm từ hồng mông phương vị khác nhau vang lên, mấy trăm đạo thân ảnh sừng sững cửu thiên. Ầm ầm. Đại đạo có cảm giác, lôi hải xuất hiện tại các nơi, chỉ một thoáng, tiếng sấm chấn động toàn bộ hồng mông thế giới. Oeng. Theo một đạo đại đạo thần lôi rơi xuống, tiêu chí lấy chứng đạo chi tiếp chính thức mở màn. Chơi ạ. Nhiều người như vậy chứng đạo. Lúc này, chúng sinh đều bị cái kia đinh thai nhức góc đại đạo chi lôi bừng tỉnh. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên 9 tầng trời chẳng cảnh. Mấy trăm vị nhân kiệt cùng một ngày chứng đạo chí tôn, từ xưa tới nay chưa bao giờ có, thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Đại đạo ở trên, hôm nay ta sáng tạo một khi, tên là Tinh Trải Qua, xin mời đại đạo giám chi. Trên 9 tầng trời đại đạo lôi kiếp vừa mới bắt đầu, công đức chi vũ liền lại lâm đại địa, có người sáng chế ra đại đạo kinh văn, thành tựu đại năng tôn sư. Đại đạo ở trên, hôm nay ta sáng tạo một khi tiếp theo vô số đạo thanh âm từ hồng mông các nơi vang lên, vô số thiên đạo kinh hiển ở hư không, là gắn tại đại đạo quy tắc. Không biết là 100, không không không, mấy triệu hay là ngàn vạn. 5000 tỷ năm thời gian, cung cấp 5 cái lượng kiếp, tại cái này dài dằng dặc trong nội đạo, không biết bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt nhờ vào đó sáng chế ra chính mình kinh văn, từ tiểu đạo đến nửa đường, lại đến đại đạo, các loại kinh văn cái gì cần có đều có. Trong lúc nhất thời, Hồng Mông các nơi dị tượng mọc lan tràn, công đức chi vũ thỉnh thoảng giáng lâm, không biết bao nhiêu đạp đạo cảnh tu sĩ đi vào đại năng, cũng không biết bao nhiêu nhập đạo đi vào đạp đạo, đơn giản chính là một trận đột phá thị yến. Cảnh tượng như vậy, quả nhiên là trước đây chưa từng gặp. Trên thiên cung, chúng chí tôn đều là tại trong ngộ đạo tỉnh lại, bọn hắn nhìn xem Hồng Mông lúc này chẳng cảnh, kìm lòng không được phát ra cảm thán. Thiên đế chi đạo minh ngông, hắn đem chúng sinh chi đạo biến hóa để cho bản thân sử dụng, lại đem tự thân chi đạo trả lại chúng sinh, có cảnh tượng này cũng hợp tình hợp lý, năm đó thiên đế cũng là làm như thế, chỉ là thiên đế một thế này đạo, so sánh với một thế còn mạnh hơn. Võ đế ung dung mở miệng, đừng nói chúng sinh, cho dù là chính hắn cũng là được ích lợi không nhỏ. Đại đạo thánh nhân giáng thế, thiên địa vạn vật thụ trạch, xem ra đại ca muốn chứng đạo. Dương Mi nhìn về phía Lục Thanh nguyên lai vị trí, lại đột nhiên phát hiện Lục Thanh Tảo đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất biến mất khỏi thế giới này. Ân, đại ca đâu? Ân, thiên đế đâu? Lục Thanh đột nhiên biến mất để ở đây tất cả mọi người đều là sửng sợ, hoàn toàn không có cảm giác được Lục Thanh là như thế nào biến mất. Sư tỷ, sư tôn làm sao đột nhiên không thấy? Ngộ không theo thói quen gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đại ca, Lục Thanh đứa nhỏ này liền ngay cả Nguyên Thủy đều nhìn về lão tử, muốn hỏi thăm một phen. Hắn còn tại, ở khắp mọi nơi, ánh mắt chiếu tới đều là hắn. Khẽ nói ở giữa, lão tử áo trắng chẳng biết lúc nào đã hóa thân thành áo đen. Chương 1009 lịch hành Hồng Mông cổ sử thời gian cuối cùng ngồi xếp bằng thân ảnh chương 1009 lịch hành Hồng Mông cổ sử thời gian cuối cùng ngồi xếp bằng thân ảnh dòng sông thời gian, vận mệnh chỗ, nhân quả ban đầu. Nơi này là rời xa hiện thực dòng sông thời gian, lúc này một đạo vĩ ngạn thất thải thân ảnh xếp bằng ở này. Hắn chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, liền đem dòng sông thời gian thân cây ngăn chặn, tùy ý dòng lũ thời gian cuộn cuộn, tùy ý nhân quả phong bạo quét sạch, đều không có cách nào vượt qua thân thể của hắn, hắn chân chính làm được thời gian không vẫn, nhân quả bất xâm. Cái này xếp bằng ở dòng sông thời gian, cắt đứt quá khứ tương lai thân ảnh không phải người khác, chính là Lục Thanh. Lúc này, vô số điểm sáng từ ngàn vạn thời không hướng phía Lục Thanh mà tới, mỗi một cái điểm sáng chui vào nó thể nội, khí tức của hắn liền sẽ mạnh lên một phần, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng. Cho tới bây giờ, hắn trong lúc vô tình tán phát một sợi khí cơ, liền sẽ tạo thành toàn bộ dòng sông thời gian bất ổn, để vô số nhánh sông phá diệt tiêu tán. Hắn trong lúc vô tình cử động tạo thành ngập trời nhân quả, nhưng nhân quả đã không làm gì được hắn. Không biết qua bao lâu, cuối cùng một sợi điểm sáng chui vào nó thể nội, đi qua, tương lai hai tôn Lục Thanh dung hợp, Lục Thanh rốt cục mở ra hai con người. Ngay sau đó hắn đế thể bắt đầu phân giải, từ đầu đến chân, cuối cùng lại biến thành một khí. Khí vô hình không tượng, vô hình vô chất, nó so hỗn độn càng nguyên thủy, không thể diễn tả, không thể truy tìm, siêu việt chúng sinh nhận biết. Lúc này Lục Thanh biến mất, hắn không có thân thể, không có nguyên thần, chỉ còn lại có ý chí. Ý chí của hắn thuận thời gian điểm xuất phát mà đi, trong chớp mắt liền tới đến thời đại cận cổ. Lại một cái chớp mắt, hắn đã đi tới thời đại trung cổ. Ở thời đại trung cổ, hắn thấy được rất nhiều đạo bạch quang, những bạch quang kia từ tương lai thời không mà tới, vẩy xuống tại Hồng Mông các nơi, hóa thành cái này đến cái khác sinh linh. Những bạch quang kia là hồng hoang chúng sinh chân linh, từng là hắn phân thân chủ tính bạch cổ, lấy hy sinh chính mình làm đại giá lấy ra một chút hy vọng sống. Lại một cái chớp mắt, hắn đi tới thời đại viễn cổ. Ở chỗ này hắn thấy được một đầu đỉnh cổ trung nam tử tuổi trẻ từ hạ giới đăng lâm, hắn thấy được cự phủ phá vỡ Hồng Mông hàng rào, hắn thấy được chiến thuyền cánh buồm xa xuất phát. Đó là thời đại viễn cổ từng phát sinh qua sự tình, đó là ma thần bọn họ tung hoành thượng giới huy hoàng, cũng là ma thần hủy diệt bắt đầu. Một đạo lại một đạo thân ảnh quen thuộc, một tấm lại một khuôn mặt quen thuộc, Lục Thanh phảng phất hóa thân thành Hồng Mông đại đạo, hắn lặng lặng nhìn mảnh thời không này phát sinh hết thảy, như là một cái thời không người lữ hành. Bất quá ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, hắn cũng đã xuyên qua gần như trung cổ, viễn cổ, thời gian nào quá xa xưa, cái gì quy tắc không cho phép, với hắn mà nói đều là như không, không cách nào cản nó mảy may, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng càng không thể tưởng tượng chính là, ngay sau đó hắn lại tới cái kia càng thêm xa xôi thời đại thái cổ. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy sáng chói đại thế, hắn thấy được 3000 thủy tổ tranh nhau phát sáng, hắn thấy được giao chỉ, hắn thấy được võ đế cùng chiến đế. Cuối cùng, hắn thấy được một đạo nhân áo xanh, đạo nhân kia đứng ở khổ hải bên cạnh, cùng giai nhân từ biệt, sau đó một kiếm vung ra, phong tỏa toàn bộ Hồng Mông thế giới. Đúng vậy, nơi này thuộc về thời đại thái cổ, là cái kia bị phủ bụi thời gian, thế gian không người có thể đến nơi này, bởi vì thời đại này quá xa xưa, nhân quả quá lớn, có thể cái này nhưng như cũng ngăn không được Lục Thanh ý chí. Thời đại thái cổ chính là Hồng Mông điểm xuất phát sao? Không, Lục Thanh ý chí xuyên qua thời đại thái cổ mạn, tiếp tục hướng phía điểm xuất phát xuất phát. Không biết đi được bao lâu, cuối cùng đi tới cũng chưa biết thời đại, nơi này một mảnh sương mù mông lung, không có cái gì, so với hỗn độn còn muốn nguyên thủy, đó là Hồng Mông còn tại thai nghén thời đại. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục thấy được một cái lão đạo kia Lục Thanh cũng không lạ lẫm, hắn chính là Hồng Mông sinh linh thứ nhất, Vạn Linh chi tổ. Rất hiển nhiên, điểm thời gian này 3000 thủy tổ cũng không sinh ra, chỉ có linh tổ một người, hắn như là tạo vật chủ một dạng, lặng lặng nhìn xuống linh tổ lại không tự biết. Chẳng lẽ liền một mình ta sao? Ta đản sinh ý nghĩa lại là cái gì? Vô tận tuyết nguyệt, linh tổ đã tu luyện đến chí tôn cảnh, đi đến cuối con đường. Cả thế gian mênh mông, không có đối thủ, cũng không có địch nhân, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người đến, hắn tự lẩm bẩm bắt đầu suy tư từ bản thân tồn tại ý nghĩa. Thẳng đến có một ngày, hắn tại trong ngộ đạo đột nhiên bừng tỉnh, bởi vì hắn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, hắn biết, cái kia không thuộc về đại đạo. Chẳng lẽ đường còn chưa tới cuối cùng? Tại trên ta còn có càng mạnh. Linh tổ không biết ánh mắt kia đến từ phương nào, nhưng hắn lại thật sự rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại, đó là hắn không thể nào hiểu được ánh mắt, hắn bắt đầu hoài nghi bản thân, bắt đầu hoài nghi con đường của hắn có phải thật vậy hay không đi đến cuối con đường, phía trước là còn có hay không đường, hắn đến cùng có phải hay không thế gian duy nhất. Vì tìm kiếm cái kia ánh mắt nơi phát ra, hắn đi khắp thế gian mỗi một hẻo lánh, hắn không tìm được ánh mắt chủ nhân, nhưng lại tìm được còn tại trong thai nghén mặt khác thủy tổ. Khi nhìn đến những cái kia thủy tổ sau, hắn manh động một cái ý nghĩ to gan. Hắn muốn luyện hóa mặt khác thủy tổ, dùng cái này trở thành thế gian duy nhất, bước vào tầng thứ cao hơn, nhưng trong thai nghén thủy tổ hiển nhiên còn chưa đủ mạnh, không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Thế là hắn tại Hồng Mông các nơi chôn xuống đại đỉnh, bố trí cái kia luyện thiên đại trận, cũng sáng tạo ra thế gian đệ nhất cái chủng tộc, sau đó liền ẩn vào chỗ tối, chứng kiến lấy Hồng Mông lịch sử. Linh tổ thật sự là thế gian đệ nhất cái đản sinh sinh linh sao? Thật tình không biết, tại một cái khác vĩ độ, Lục Thanh ý chí cũng là sinh ra chất vấn. Căn cứ vào chất vấn, hắn lướt qua linh tổ, tiếp tục hướng phía sớm hơn tiết điểm thời gian mà đi. Mà ở linh tổ đằng sau hắn rốt cuộc chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một cái nào sinh linh, thời kỳ này quá mức dài dằng dặc, khó mà dụng cụ thể bao nhiêu nguyên hội để hình dung, quá khứ cùng tương lai mở dạng, tựa như không có điểm cuối cùng. Thẳng đến có một ngày, Lục Thanh ý chí rốt cuộc dừng bước không tiến, bởi vì ở phía trước có một đạo thân ảnh vĩ nạn xếp bằng ở nơi đó, cắt đứt đi qua, ngăn chặn dòng sông thời gian. Thân ảnh kia đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy khuôn mặt, sau lưng của hắn là tương lai, trước mặt hắn là quá khứ, tương lai có thể thấy được, đi qua lại không thể gặp, bị hắn hoàn toàn ngăn chặn. Ngươi là ai? Lục Thanh ý chí phát ra âm thanh, ý đồ cùng người kia câu thông, nhưng vô luận hắn như thế nào câu thông, người kia đều không có đáp lại, hắn chỉ là cúi đầu ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giống như đã chết đi thật lâu. Âm dương chưa biến, khôi mạc thái hư, không ánh sáng không tượng, vô hình vô danh, tịch liêu này liêu. Từ Tốn nói âm từ người kia khác đầu truyền đến, hư vô mờ mịt, khó mà phân biệt đến từ cái nào tiết điểm, nhưng Lục Thanh biết, thanh âm này là cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh phát ra, đây là một vị đại đạo cấp bậc tồn tại, đó là đến từ thiên địa trước kia tồn tại. Thì ra là thế. Lúc này, Lục Thanh đưa mắt nhìn thân ảnh kia hồi lâu, thấy rõ rất nhiều sự tình, hắn không tiếp tục hướng về phía trước, ý chí thuận dòng sông thời gian hạ du trở về. Đây chính là đại đạo thánh nhân sao? Không biết qua bao nhiêu năm, Lục Thanh ý chí về tới hắn nguyên lai ngồi xếp bằng thời không tiết điểm, vô số điểm sáng một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, hắn tại ngồi xếp bằng bên trong mở ra hai con ngươi, ở tại mở ra hai con ngươi sát na, trong mắt của hắn bắn ra hai vệt thần quang. Cái kia hai vệt thần quang xuyên thấu cổ kim tương lai, siêu việt hiện thực cùng hư ảo, thẳng đến nơi không biết. Đúng vậy, trải qua ngàn cực nhọc và kiếp, hắn rốt cục bước ra một bước này, thành tựu trong truyền thuyết đại đạo thánh nhân chi cảnh. Chương 1010 cuối cùng thành đại đạo thánh nhân, chương 1010 cuối cùng thành đại đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân. Bốn chữ này chẳng lẽ bao nhiêu nhân kiệt, kinh diễm như linh tổ, võ đế, ma thần, đều bị ngăn tại bốn chữ này trước mặt, không thể vượt qua nửa bước. Bây giờ, hắn vô lượng đạo thiên thứ 5 tuyên cáo viên mãn, hắn chính thức đi vào đại đạo thánh nhân, trở lại đỉnh phong, khinh thường cổ kim tương lai. Lúc này, hắn đã lột xác thành một loại hoàn toàn mới sinh mạng thể, siêu thoát tại đại đạo bên ngoài, trở thành cùng Hồng Mông đại đạo vai sánh vai chí cao. Không có bất kỳ cái gì kiếp nạn, bởi vì thế gian đã không có cái gì có tư cách cho hắn hàng kiếp. Không có gây nên bất luận cái gì kinh thiên động địa vang động, bởi vì lúc này hắn đã áp đảo trên trời đất, chúng sinh vạn vật đều là ở tại dưới chân, chúng sinh vạn vật đều là run rế, không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Hắn tâm niệm khẽ động, liền thấy được Hồng Mông thế giới, hắn thấy được đại đạo, đó là vô số quy tắc cùng pháp tắc biến thành, nó ở khắp mọi nơi, kéo dài đến chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh, tồn tại ở tùy ý địa điểm cùng thời không. Hắn thấy được tại Hồng Mông bên ngoài, chúng sinh không thấy được địa phương, nơi đó có một cái cự đại cối xay đem toàn bộ Hồng Mông bao phủ, tản ra tuyên cổ trường tồn khí tức hủy diệt. Nó nằm ở nơi nào, nó vẫn ở nơi đó, nhưng khi chúng sinh ngắm nhìn bầu trời lúc, nhưng không nhìn thấy tung tích của nó, bởi vì nó đã siêu thoát tại vùng thiên địa này. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy được một nữ tử chính xếp bằng ở trên cối xay, nàng hai mắt nhắm chặt, tựa hồ ở vào chiều sâu trong tu hành, không có phát giác được Lục Thanh ánh mắt. Nàng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vẫn luôn ở nơi đó, chỉ là chúng sinh ngắm nhìn bầu trời lúc, nhưng không nhìn thấy nàng, bởi vì nàng ngồi tại trên cối xay, ngăn cách hết thảy. Lục Thanh tâm niệm lại cử động, hắn thấy được cổ thiên đình bên trong có một hắc y nhân ngồi xếp bằng, hắn cùng nữ tử kia một dạng, hai mắt nhắm chặt, giống như đang đứng ở tu hành thời khắc mấu chốt, vẫn như cũ chưa từng phát giác được Lục Thanh ánh mắt. Lúc này, Hồng Mông tại Lục Thanh trong mắt đã không có bí mật, hắn như là tạo vật người, đứng ở thế giới bên ngoài, lặng lặng nhìn xuống hết thảy. Hắn thấy được Thái Sơ trên đạo tràng, Nhược Linh, Ngộ Không, chăm chú nghe ba người đang nằm ở trên đám mây, lặng lặng ngắm nhìn bầu trời, đang chờ người nào đó trở về. Hắn thấy được Xiển Giáo bên trong, Nguyên Thủy ngay tại gian dạy Quảng Thành Tử, nói hắn thiên tư ngu dốt, nội tính quá kém. Hắn thấy được tại Hồng Mông một góc nào đó, có một lao đạo ngay tại Vân Du tứ phương, khắp nơi cùng người giao hữu, trên người hắn có một đầu ai cũng nhìn không thấy tuyến, đường tuyến kia lấy hắn làm điểm xuất phát, hướng phía bờ bên kia phương hướng kéo dài mà đi. Hắn thấy được tại một nơi nào đó, có một vị cưỡi hắc báo đạo nhân, đối với phía trước một tên ngay tại đi đường tu sĩ hô lên câu kia đạo hữu xin dừng bước, làm cho đối phương ngã nhào một cái từ trên đám mây ngã xuống. Lục Thanh vung tay lên, mấy chục đạo tử quang từ thế gian các nơi hướng hắn bay tới, bị hắn nắm ở trong tay. Đúng vậy, đây là Hồng Mông tử khí, thất lạc hoặc cẩn tàng Hồng Mông tử khí. Bây giờ Lục Thanh chẳng qua là tâm niệm vừa động, liền đã suy tính ra bọn chúng ở phương nào, để cho người đỏ mắt đến phát cuồng thiên đại cơ duyên cứ như vậy bị hắn vung tay lên nắm ở trong tay. Lúc này Lục Thanh cũng không biết mình bây giờ mạnh bao nhiêu, bởi vì không có tương đối, hắn chỉ cảm thấy chính mình không gì làm không được. Một ý niệm có thể để chư thiên sinh diệt, nhất cử nhất động đều có vô thượng vĩ lực, một ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết chí tôn, thế gian bất luận kẻ nào với hắn mà nói đều là vĩ độ thấp sinh vật, hắn có thể đối với bất kỳ người nào áp dụng hàng duy đặc kích. Còn thiếu một bộ phận có thể để Lục Thanh hơi nhướng mày chính là, hắn mặc dù đã đi vào đại đạo thánh nhân chi cảnh, nhưng như cũng chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, bởi vì hắn thiếu khuyết một bộ phận chân linh, hắn sở di thuận thời không mà trở lại đi qua, chính là muốn tìm được bộ phận kia chân linh, nhưng cuối cùng vẫn là không có tìm tới. Suy tính không ra tả hữu không cách nào suy tính, bị một nguồn lực lượng ngăn lại, Lục Thanh đem ánh mắt nhìn về phía bờ bên kia, hắn hắc ám phân thân làm môi giới, dò xét bờ bên kia thế giới. Bản tôn chứng đạo. Lúc này, tại phía xa bờ bên kia Trần Tổ Tâm có cảm giác, từ thiên điện ngồi cao bên trong bình tĩnh, hắn tiếp thu được đến từ bản tôn tin tức. Vẫn là không có, hẳn là Lục Thanh ánh mắt đem toàn bộ bờ bên kia thế giới dò xét một lần, cuối cùng cũng không tìm tới thiếu thốn bộ phận kia chân linh, thế là lại đem ánh mắt nhìn về phía tổ địa, thế gian nếu nói còn có địa phương nào để hắn không cách nào suy tính, như vậy cũng chỉ có tổ địa. Thật tình không biết, ngay tại Lục Thanh chứng đạo thời điểm, tổ địa chỗ sâu lại có vô thượng tồn tại kinh khủng thức tỉnh. Nghịch tiên giả thanh âm ung dung từ tổ địa chỗ sâu vang lên, ngay sau đó lại không động tĩnh. Xem ra có người muốn thức tỉnh. Lục Thanh thu hồi ánh mắt, đứng ở dòng sông thời gian hồi lâu không động, hắn nhìn không thấy trong tổ địa tình huống, nhưng hắn lại cảm ứng được nguy hiểm, đó là chỉ có đại đạo thánh nhân mới có cùng cấp bậc cảm ứng. Chính như Lục Thanh chứng đạo một dạng, hắn chứng đạo đồng dạng để trong tổ địa tồn tại lòng sinh cảm ứng, đã nhận ra đến từ Lục Thanh nguy hiểm, vì vậy tỉnh lại. Thịnh thế huy hoàng, sơn hà bao la hùng vĩ. Từ Hồng Mông toàn viên ngộ đạo, thiên đế biến mất, chớp mắt chính là nghìn tỷ năm, năm đó một trận 5000 tỷ năm ngộ đạo để Hồng Mông nhiều 800 vị chí tôn, bây giờ lại hơn vạn ước năm, Hồng Mông chí tôn số lượng đã đi tới 4 chữ số. Những năm này, thiên đế một mực chưa từng xuất hiện, liền không ngớt đỉnh các chí tôn cũng không biết thiên đế đi phương nào. Thẳng đến một ngày này, chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều công đức như vậy chi vũ? Một ngày này, thần quang bảy màu bao phủ Hồng Mông đại thế giới, vô tận công đức chi vũ chống rông hạ xuống tại Hồng Mông các nơi, trận này công đức chi vũ tới đột ngột, tới vô tiền quang hậu, tới ầm ầm sóng dậy, so 10 không cái chí tôn chứng đạo công đức chi vũ cộng lại còn nhiều hơn nhiều. Công đức chi vũ chỗ đến đại địa gặp xuân, cỏ cây hoa linh, thế gian nhân quả tiêu hết, tắm rửa công đức chi vũ người, vô luận ngươi thiên tư, vô luận ngươi ngộ tính, đại năng phía dưới trực tiếp gương mỡ. Ông trời của ta, ai có thể nói cho ta biết đây là tình huống như thế nào? Vô số người ngước đầu nhìn lên cửu thiên, kích động đến khó lấy tự kiềm chế, tùy ý cái kia công đức chi vũ tắm rửa bản thân, toàn bộ Hồng Mông chúng sinh lâm vào điên cuồng. A, vì sao lại có nhiều như thế công đức chi vũ? Đây không phải đến từ đại đạo? Tiếp dẫn trong điện, tiếp dẫn mắt lộ ra nghi hoặc, bấm ngón tay tính toán, lại phát hiện công đức này chi vũ cũng không phải là đến từ đại đạo. Đi ra xem một chút. Chuẩn đệ bước ra một bước, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Cùng lúc đó, thiên đỉnh các chí tôn cũng là toàn bộ đi vào bên ngoài, muốn biết cái này vô tiền khoáng hậu dị tượng đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Chư vị, có thể suy tính ra công đức này duyên cớ. Vô cực thánh tôn một mặt ngộng, lại phát hiện những người khác cũng là một mặt ngộng. Chưa từng suy tính ra, công đức này cũng không phải là đến từ đại đạo, các ngươi nói có hay không có thể cùng đại sư minh có quan hệ? Quá thật, phản ứng đầu tiên liền là đại sư minh, năm đó đại sư minh ngộ đạo cũng đã sáng tạo qua vô tiền khoáng hậu kỳ tích, một trận Hồng Mông toàn viên ngộ đạo để Hồng Mông nhiều mấy trăm vị chí tôn, bây giờ công đức này chi vũ tới hung mãnh, trừ đại sư minh bên ngoài, quá chân thực đang suy nghĩ không ra nguyên nhân khác. Đại đạo thánh nhân lâm thế, thế giới thăng hoa, công đức chi vũ giáng lâm 100005, đế đã chứng đạo thành công. Coi như lúc này, võ đế đột nhiên xuất hiện, một câu giải đáp tất cả mọi người nghi hoặc. Không sai, thái cổ thời đại đế chứng đạo lúc đã từng xuất hiện qua dạng này rầm rộ, đây là hắn đang dùng chính mình bản nguyên phản hồi thế gian. Chiến đế tiếp lời, lần nữa xác nhận một lần, ở trong đây cũng chỉ có hắn cùng võ đế hai người trải qua cảnh tượng như thế này, đó còn là thời đại thái cổ thiên đế chứng đạo lúc. Chương 1011 đi khắp chân trời góc biển nhìn hết thế gian phồn hoa. Chương 1011 đi khắp chân trời góc biển nhìn hết thế gian phồn hoa. Các vị, ta trở về. Một tiếng khẽ nói, chỉ gặp một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn trên mặt dáng tươi cười ôn hòa, rút đi tất cả ánh sáng, thu liễm lại tự thân uy áp, nhìn qua như là thường ngày bình thường, không có gì khác biệt. Sư tôn, ngài thành tựu đại đạo thánh nhân. Nhược Linh tiến lên đánh giá sư tôn, những người khác cũng là xuống tới, đối với Lục Thanh trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn. Ân, chứng đạo. Lục Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mới chứng đạo liền bị mọi người xem như khỉ đến bây xem. Đại sư minh, ngươi thật chứng đạo. Giống như cùng trước kia không có gì khác biệt ta. Đa Bảo vây quanh Lục Thanh vòng vo vài vòng, sờ lên cái cằm, quả thực là không nhìn ra nhà mình đại sư minh cùng trước kia có cái gì không giống với. Không phải vậy ngươi cho rằng đại đạo thánh nhân dáng dấp ra sao? Nhìn xem những người này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, Lục Thanh chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Thiên đế, đại đạo thánh nhân đến tột cùng là như thế nào một loại cảnh giới? Ở trong sân gặp qua đại đạo thánh nhân không cao hơn 3 người, trong lòng mọi người đối với đại đạo thánh nhân có quá thật tốt kỳ, rất muốn biết đại đạo thánh nhân cái kia một vĩ độ đến cùng có như thế nào phong cảnh. Đúng vậy A Sư Tôn, ngài liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút đại đạo thánh nhân đến tột cùng có dạng gì vĩ lực đi. Nộ không không dằn nổi muốn kiến thức một phen đại đạo thánh nhân mạnh bao nhiêu. Thiên đế, chúng ta cũng nghĩ nhìn xem. Đám người nhao nhao mở miệng, biểu thị muốn kiến thức một chút bọn hắn suốt đời theo đuổi điểm cuối cùng. Đại đạo thánh nhân Lục Thanh rất muốn nói cho bọn hắn đại đạo thánh nhân là một nhân vật ra sao, nhưng đến một bước này, đã sớm siêu thoát thiên địa, siêu thoát pháp tắc, siêu thoát vạn đạo, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, đã rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung. Các ngươi thật muốn biết? Lục Thanh xác nhận nói. Xin mời thiên đế thanh toán. Trừ số ít mấy người bên ngoài, mặt khác tiên đỉnh chí tôn trăm miệng một lời, ánh mắt lộ ra chính là vẻ khát vọng. Cũng được. đã các ngươi đều muốn mở mang kiến thức một chút, vậy ta liền biểu diễn một lượt. Thấy mọi người kiên định như vậy cùng khát vọng, Lục Thanh cũng có thể lý giải, chạy theo sức mạnh là mỗi một vị tu sĩ nguyên thủy nhất khát vọng, đã như vậy, hắn liền bộc lộ tài năng, để mọi người mở mang kiến thức một chút. Lúc này, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ thiên giới, tất cả mọi người vừa mới phát giác, liền phát hiện bốn bề hoàn cảnh đã thay đổi, bọn hắn đã đi tới một chỗ vô cùng mênh mông trong tinh hải. Chư vị, ta chỉ xuất một kiếm, hy vọng kiếm này có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Còn không đợi đám người biết rõ ràng chính mình là thế nào đi vào mảnh tinh hải này, chỉ gặp Lục Thanh tựa như đột nhiên biến thành một người khác. Trên người hắn tản mát ra một cỗ siêu việt đỉnh cao nhất uy áp, tại cỗ uy áp kia phía dưới, thiên đình gần ngàn vị trí tôn chỉ cảm thấy chính mình không nhịn được muốn cúi bái, đó là đến từ vĩ độ bên trên áp chế, đó là đến từ chân linh bên trong sợ hãi. Thiên đế rốt cục muốn xuất thủ sao? Lúc này chúng trí tôn trong lòng kích động không thôi, rốt cục muốn được gặp đại đạo thánh nhân vĩ lực. Một kiếm về bắt đầu. Vừa dứt lời, chỉ gặp Lục Thanh lấy hai ngón thay mặt kiếm, hướng phía đám người một chỉ. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang cắt vào cổ. Thời gian thay đổi, nhân quả vỡ nát, chỉ mỗi ngày đỉnh chúng trí tôn lại lấy mắt thường khả biện tốc độ phân giải, hóa thành từng viên mắt thường không thể gặp hạt, lại từ hạt hóa thành một sợi thanh khí. Dưới một kiếm, thân thể biến mất, nguyên thần không thấy, hết thể đều thuộc về tại khí. Một kiếm này, như là ước vạn nguyên hội, chúng chí tôn trơ mắt nhìn chính mình trở về ban đầu, căn bản không có chống cự chỗ trống. Đúng vậy, vẹn vẹn chỉ là một kiếm mà thôi, gần ngàn vị chí tôn liền bị đánh trở về bọn hắn hóa hình trước đó trạng thái. Cái này nhìn như ngắn ngủi một cái chớp mắt, kỳ thật trải qua dài dằng dặc lịch chuyển, chỉ là một kiếm này quá thâm ảo, đem vô tận thời gian áp xúc đến trong nháy mắt. Đây chính là đại đạo thánh nhân lực lượng sao? Không biết qua bao lâu, trước mặt mọi người trí tôn lại bình tĩnh lại lúc đến, mình đã về tới thiên đỉnh, đám người nhìn thân thể của mình, lại nhìn một chút thiên đỉnh, hết thể cũng không có thay đổi, vừa mới hết thể giống như là một trận ảo giác. Nhưng mọi người đều biết, vừa mới một kiếm kia cũng không phải là ảo giác, mà là thiên đế đem bọn hắn ý thức kéo vào không gian chưa biết, đã sáng tạo ra một thế giới, vì bọn họ biểu diễn cái kia cái thế một kiếm. Lúc này, trong lòng mọi người không cầm được kinh hãi, bọn hắn tuy nói biết đại đạo thánh nhân rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Nơi này chính là trọn vẹn gần ngàn vị chí tôn, mà ngay cả thiên đế một kiếm cũng đỡ không nổi. Thiên đế chỉ là một kiếm liền đem bọn hắn đánh về ban đầu trạng thái, nói cách khác thiên đế một kiếm liền có thể giết sạch bọn hắn, cái này hoàn toàn chính là hàng duy đặc kích, không thể tưởng tượng. Cảnh này quả thật là quỷ thần khó lường. Cho dù là đã từng được chứng kiến Viêm Tiên một chỉ kia, La vẫn như cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục, đại đạo bán thánh cùng đại đạo thánh nhân ở giữa bất quá một chữ có khác, ai có thể nghĩ vậy mà kinh khủng như thế chênh lệch. Có thiên đế tại, ta Hồng Mông không phải lo rồi. Tại kiến thức đến thiên đế vô biên cường đại sau, đại đa số người đều là triệt để an tâm lại, chỉ cần thiên đế tại một ngày, thế gian liền không có gì có thể lấy uy hiếp được Hồng Mông, nghĩ đến Hồng Mông có thể chân chính nên đón vĩnh hằng phồn hoa. Đối với cái này, Lục Thanh không có trả lời, bởi vì hắn không biết đáp lại ra sao. Thiên đế chứng đạo, cả thế gian cùng chúc, công đức chi vũ hạ 100.0005 sau thiên đế lại giảng đạo 1 tỷ năm. Từ đó, Hồng Mông nên đón một cái 10 phần dài dằng dặc thời đại. Nó thịnh thế chi phồn hoa, nó sinh linh số lượng, nó nội tình tâm hậu, đã sớm siêu việt thời đại thái cổ không biết bao nhiêu. Côn Lôn Sơn, Thái Sơ đạo tràng. Lúc này Lục Thanh chính nhàn nhã nằm tại đỉnh giữa hồ trên đế, một tay nắm can, nhìn chăm chú lên mặt hồ, nhìn như đang chờ đợi con cá mắc câu, nhưng nó ánh mắt cũng đã xuyên thấu qua mặt hồ, nhìn chăm chú đến một thế giới khác phong cảnh. "Đế, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Một tiếng khẽ nói truyền đến, chẳng biết lúc nào một nữ tử đã đi tới bên cạnh hắn. Nữ tử eo ong góc ngọc, tay ngọc lùa ngà, mặt như khay bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy. Nàng đem mái tóc có chút bẩy lên, đem lụa mỏng phất một cái, ngồi ở Lục Thanh bên người, lộ ra 10 phần thân cận tự nhiên. "Không có gì, ta đang suy nghĩ, đáy hồ này dưới con cá đến tột cùng khi nào nổi lên mặt nước." Lục Thanh nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử, ở tại xuất hiện sát na, hắn hai đầu lông mày vẻ u sầu liền đã thiếu đi mấy phần, tâm tình đều tốt. Tuế nguyệt im lặng, chỉ chớp mắt, giai nhân đã bạn nghìn tỷ năm. Cái này nghìn tỷ năm, Lục Thanh không có làm việc đại sự gì, chỉ là ngẫu nhiên đi Tam Thanh tiểu viện bồi mấy vị sư tôn uống chút trà, ngẫu nhiên đi tiệt giáo cùng xiển giáo cùng các sư đệ sư muội tâm sự. Hắn mang theo giai nhân đi khắp chân trời góc biển, đặc biến chư thiên vạn giới, nhìn hết thế gian phồn hoa, chứng kiến thủy triều lên xuống, đây là hắn nhất thư thái một quãng thời gian, hắn đạt được hắn theo đuổi hết thảy. "Đế, bây giờ ngươi đã thành tiểu đại đạo thánh nhân, tứ hải thái bình, tuế nguyệt tính hảo, vì sao còn sinh vẻ u sầu?" Nhưng mà Lục Thanh cái kia mịt mờ vẻ u sầu, lại không có thể giấu giếm được người bên cạnh, nàng đối với hắn hiểu rất rõ. Chương 1012 không có tương lai, tương lai chương 1012 không có tương lai, tương lai à. "Có sao?" Lục Thanh đem người bên cạnh ôm vào lòng, ý đồ dùng cái này che giấu bị nhìn xuyên cảm xúc. "Người ta làm bạn hai đời, lại há có thể giấu giếm được ta. Ông trời của ta đế đại nhân, nếu ta đoán không lầm, ngươi là tại vì bờ bên kia mà lo lắng đi. Nữ tử không phải người khác, chính là Giao Chỉ." "Đúng vậy, nàng sống lại, Lục Thanh chứng đạo đại đạo thánh nhân sau chuyện thứ nhất, liền đem nàng phục sinh. Lấy Lục Thanh bây giờ cảnh giới, phục sinh một người đã không cần cùng năm đó phân thân một dạng, bỏ ra vẫn lạc đại giới. Trước kia có thể để nó bỏ mình nhân quả, bây giờ với hắn mà nói bất quá phất tay trừ chi, hắn một ý niệm có thể tái tạo quy tắc, một ý niệm có thể nhập quá khứ tương lai, phục sinh Giao Chỉ hoàn toàn không cần nhắc tới, thế gian có thể làm khó hắn sự tình thật đúng là không nhiều lắm. Liên biết cái gì đều không thể gạt được ngươi." Bị Giao Chỉ một câu nói toạc tâm tư, Lục Thanh cũng không có giấu giếm nữa, thế gian trừ bị ngạn tổ địa, cũng hoàn toàn chính xác không có gì có thể làm cho hắn vị này đại đạo thánh nhân để ý đế, ngươi không có ý định nói với ta nói sao? Giao Chỉ tựa ở Lục Thanh bả vai, ẩn ẩn đã có một tia cảm giác nguy cơ. Cũng không có gì, gần nhất ta lúc cảm giác tâm huyết dâng trào, suy tính tương lai một mảnh hư vô, có lẽ tại tương lai không lâu, có đại sự sắp xảy ra. Lục Thanh không có giấu giếm, đem chính mình lo lắng nguyên nhân nói ra. Hắn bây giờ đã là đại đạo thánh nhân, nhưng gần đây nhưng dù sao có một loại dự cảm có chuyện gì muốn phát sinh. Hắn muốn suy tính ra tương lai biến hóa, nhưng tương lai thời gian nào đó tiết điểm sau lại hiện ra một mảnh hư vô. Tương lai là vô số loại khả năng, vô số đầu nhánh sông không gãy vỡ biến diễn sinh, tương lai là không cố định, là không xác định, nhưng cũng không thể nào là một mảnh mê vụ, để Lục Thanh một chút cũng không cách nào suy tính. Sở dĩ một mảnh hư vô, như vậy tình huống chỉ có một khả năng, đó chính là không có tương lai. Nói cách khác không lâu sau sẽ nên đón hết thể điểm cuối cùng, cho nên mới không cách nào đoán trước tương lai. Hắn có thể khẳng định là đây hết thể nhất định cùng bờ bên kia có quan hệ. Lần này có lẽ cùng dĩ vãng khác biệt. Đế, không cần phiền nhiễu, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Nếu thật có không thể làm trái sự tình giáng lâm, phiền nhiễu cũng là vô dụng, vô luận chuyện gì chúng ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Lục Thanh dù chưa nói bờ bên kia, nhưng Giao Chỉ cũng đã đoán được là bờ bên kia. Đừng quên, Giao Chỉ có thể làm qua bờ bên kia trời. Ta không có phiền nhiễu, chỉ là trận này vạn cổ đánh cờ, cuối cùng phải có cái kết thúc. Lục Thanh ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía bờ bên kia phương hướng, hắn biết cái này kết thúc liền một tới. Huy Hoàng thịnh thế bên dưới ẩn tàng chính là nguy hiểm không biết, mặt hồ bình tĩnh bên dưới là nhìn không thấy sóng cả mấy liệt. Những năm này Lục Thanh đem tất cả thời gian đều tiêu vào làm bạn mọi người trên thân, chính là bởi vì hắn biết sẽ có một ngày như vậy đến. Nếu như tương lai thật không thể cải biến, như vậy thì chân quý ngay sau đó, vô luận thành cùng bại, chỉ cần không lưu tiếp nối liền có thể. Nha, xem ra ta tới không phải lúc. Nhưng vào lúc này, một nữ tử áo tím dậm chân mà đến, đúng lúc nhìn thấy cái này gắn bó thám thiết một màn. Tinh thế, ngươi đã đến. Giao Chỉ nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không để ý người vừa tới không phải là người khác, chính là bị Lục Thanh sau khi chứng đạo phục sinh Tịnh Thế Nữ Quân. Trong lúc rảnh rỗi, đến các ngươi đạo tràng này dạo chơi, có cái gì tốt chiêu đãi? Tịnh Thế Nữ Quân làm người tùy tính, cùng Thiên Đình tất cả mọi người quan hệ cũng không tệ, là Thái Sơ đạo tràng khách quen, thường xuyên đều sẽ tới này dạo chơi, đối với cái này Lục Thanh sớm thành thói quen. Đương nhiên là có. Giao Chỉ tay ngọc vung lên, các loại kỳ chân dị quả, rượu ngon trà ngon cũng đã phủ kín. Hay là nơi đây tốt, tiên tiên linh căn khi hạt giống cỏ, quỳnh tương ngọc dịch tới cá. Tình Thế Nữ Quân nhìn thoáng qua Thái Sơ đạo tràng khắp nơi đủ loại tiên tiên linh căn, còn có cái kia ngao du tại đáy hồ các loại thần thú, trong mắt không ngừng hâm mộ. Ngươi nếu là ưa thích, có thể chính mình đi chọn, muốn cái gì liền mang về đạo tràng đi. Lục Thanh mười phần hào phóng, biểu thị muốn cái gì chính mình chọn. Hắn nơi này linh căn không dưới trăm vạn, linh căn với hắn mà nói đã vô dụng, chẳng qua là bởi vì Giao Chỉ ưa thích, hắn mới đưa thế gian linh căn toàn bộ trồng ở nơi này. Thiên Đế đại nhân, ta làm sao dám đoạt ngài chỗ yêu? Ngài có thể chết sát thuộc hạ. Lục Thanh tính tình ôn hòa, Tình Thế Nữ Quân trêu chọc đã dậy chưa một chút áp lực. Tình Thế cũng tại. Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp ba đạo nhân ảnh cùng nhau mà tới, trong đó hai người chính là Võ Đế cùng Chiến Đế, còn có một người quạt lông kinh luân, hào hoa phong nhã, chính là bị Lục Thanh phục sinh Cổ Thiên Đỉnh Văn Quân. Chư Tịnh Thế, Văn Đế, Giao Trì bên ngoài, còn có không ít Cổ Thiên Đỉnh cố nhân đều phục sinh trở về, Thiên Đế trọng tình, cái này Huy Hoàng thịnh thế sẽ không thiếu khuyết bất kỳ một người nào. Các ngươi đều tới, tới thật đúng lúc, ta vừa bạn có việc muốn cùng các ngươi nói. Lục Thanh đứng dậy, ra hiệu mọi người ngồi xuống. A, không biết Thiên Đế có chuyện gì muốn phân phó? Mấy người vốn là đến nước lấy tùy tiện đến Thái Sơ đạo tràng ngồi một chút, không ngờ Thiên Đế vừa vặn có việc muốn nghị, trong lòng ẩn ẩn có một tia dự cảm không tốt. Gần đây ta phát giác được có bao nhiêu cố đại đạo thánh nhân ánh mắt thăm dò hồng ngông, nghĩ đến tổ địa trùng có đại đạo thánh nhân đã thức tỉnh. Chư vị, xưa nay chưa từng có đại kiếp sắp tới. Lục Thanh đi thẳng vào vấn đề, mấy câu để ở đây tất cả mọi người sắc mặt nghiêm một chút. Rốt cuộc đã tới sao? Lời này vừa nói ra, mỗi người ánh mắt cũng bắt đầu trở nên sắc bén, mọi người đều biết một ngày này sớm muộn sẽ đến. Thiên Đế, khả năng suy tính đại kiếp là như thế nào giáng lâm? Đối diện đến tuột cùng có mấy vị đại đạo thánh nhân. Chiến Đế ngữ khí mười phần nghiêm trọng, bây giờ hắn mặc dù đã cái sau vượt cái trước, một thân đạo hạnh có thể cùng lúc trước linh tổ so sánh, nhưng đối diện thế nhưng là có đại đạo thánh nhân. Ta cảm nhận được ba đạo ánh mắt, khả năng có ba vị đại đạo thánh nhân. Lục Thanh trầm mặc một lát, vì để tránh cho mọi người lo lắng quá mức, hắn không có toàn bộ đưa ra. Cái gì? Ba vị đại đạo thánh nhân? Lục Thanh một câu nói kia, để mấy người sắc mặt đại biến, một vị đại đạo thánh nhân liền đã là không thể lại, như hôm nay đế lại nói có ba vị, thử hỏi ai có thể giữ vững tỉnh táo. Đế, ngươi không phải nói bờ bên kia đại đạo thánh nhân không cách nào rời đi tổ địa sao? Nếu đại đạo thánh nhân không thể lầm, đại kiếp lại từ đâu mà tới? Văn Quân mở miệng hỏi. Lần này không giống với, ta suy tính tương lai một mảnh hư vô, bị kết thúc tại 10,000 tỷ nguyên hội về sau, đây là vô lượng lượng kiếp, không phải di vãng nhưng so sánh. Nói lên việc này, Lục Thanh ngữ khí hơi nặng nề. Một mảnh hư vô. Nói cách khác không có tương lai Võ Đế tuy mạnh, nhưng chung quy là không nhìn thấy xa như vậy tương lai, cũng không nhìn thấy trong tương lai thời gian nào đó tiết điểm đột nhiên xuất hiện hư vô. Nhưng hắn biết, có thể làm cho Thiên Đế vị này đại đạo thánh nhân không nhìn thấy tương lai, vậy đã nói rõ Hồng Mông thật không có ở đây, cái này không khỏi quá mức kinh dị. Đế, chẳng lẽ ta Hồng Mông thật sẽ trong tương lai biến mất? Liền ngay cả Giao Chỉ đều có chút không thể tin được, Hồng Mông mặc dù trải qua kiếp nạn, nhưng lại chưa bao giờ biến mất, cho dù là thời đại thái cổ phá diện, Hồng Mông cũng vẫn như cũ còn tại. Có lẽ sẽ. Lục Thanh gật gật đầu, không có đem lời nói được quá chết. Chương 1013 bờ bên kia chí ám thời khắc trời thôn vệ chúng sinh, chương 1013 bờ bên kia chí ám thời khắc trời thôn vệ chúng sinh, trời xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều, xem ra bọn hắn muốn xuất thủ. Bờ bên kia thế giới, một lão giả cao mày đã nhận ra vừa mới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt. Đúng vậy, đó là đến từ đại đạo thánh nhân ánh mắt, nhiều năm qua, cỗ uy áp này xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều, đó là trời tại tuần sát bờ bên kia thế giới. Chân tổ kế vị tân thiên đã qua mấy vạn ước nguyên hội, trong đoạn thời gian này, trong tổ địa trời từng tuần sát qua bờ bên kia mấy trăm lần, mà lại theo thời gian trôi qua, loại này tần suất còn đang tăng thêm, cái này khiến Trần Tổ ưu tâm trọng nặng. Hắn biết, thiên nhất thẳng đều tại nhìn chăm chú bờ bên kia hết thảy, trời cố ý tuần sát để mọi người biết, chính là tại nói cho bờ bên kia các trí tôn, nàng vẫn luôn tại, bất luận người nào mọi cử động tại nàng trong khống chế. Chính vì vậy, Trần Tổ từng nhiều lần muốn nghĩ cách suy yếu bờ bên kia thực lực, nhưng cũng không dám xuất thủ. Trải qua dài dằng dặc thời gian, bây giờ bờ bên kia không chỉ có đã sớm khôi phục nguyên khí, còn bù đắp 3000 thủy tổ số lượng, nhiều đến mãi không hết cao thủ, nó phát triển tốc độ cho dù so với Hồng Ngông, cũng chỉ có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Trần Tổ tuy là tân thiên, nhưng cuối cùng không phải đại đạo thánh nhân, theo bản nguyên tăng lên, hắn phát hiện mình đã tiến không thể tiến, bản nguyên chi đạo thật giống như bị phong tỏa, vô luận thôn phệ bao nhiêu bản nguyên, đều chỉ có thể tu đến hắn cảnh giới này, không cách nào tiến thêm một bước. Hắn nội ứng này nhìn như ẩn nút rất thâm nhập, nhưng lại không cải biến được bờ bên kia tiến trình, hết thảy đều ở trên trời nhìn chăm chú phía dưới, hết thảy đều ở trên trời trong khống chế. Thời gian không nhiều lắm, Trần Tổ trong lòng tự nói, trong tổ địa tình huống không rõ, cụ thể có mấy vị đại đạo thánh nhân không rõ, hết thảy đều là như mê vụ, hết thảy thiên cơ đều bị ngăn tại cánh cửa kia trước đó. Ân. Nhưng mà đang lúc này, bờ bên kia tất cả tu hành hoặc trong ngủ mê thủy tổ bọn họ nhao nhao mặt lộ kinh hãi, bởi vì một cỗ kinh khủng đại đạo thánh nhân uy áp đột nhiên tràn ngập thế gian. Đó là, không cách nào hình dung cỗ uy áp kia có bao nhiêu đáng sợ, uy áp bao phủ toàn bộ bờ bên kia, chí tôn phía dưới đều là bị hủ phủ phục tại đất, run lẩy bẩy. Nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất là bờ bên kia bộ tộc tổ khí hiện thế, cái kia phủ bụi không biết bao nhiêu nghìn tỷ năm cửa giống như muốn mở ra. Chi chi chi, cánh cửa kia quá khổng lồ, phía sau phảng phất có một đôi cự thủ tại thôi động, phát ra kết thanh âm, để cho người ta cảm thấy dùng mình. Là trời phải vào đã ăn, chỉ có năm đó sống sót thủy tổ bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Về phần những cái kia tân tấn thủy tổ, trong lòng đều là suy đoán liên tục, không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Khủng hoảng vô tận, loại tâm tình này tràn ngập tại bờ bên kia mỗi người trong lòng, bọn hắn chỉ cảm thấy lập tức liền có cái gì chuyện kinh khủng muốn giáng lâm, muốn đại họa trước mắt. Đó là cái gì? Có lá gan lớn ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái miệng khổng lồ hành không, tại miệng lớn kia xuất hiện sát na, che kín trời trăng, toàn bộ thế giới không có ánh sáng, lâm vào chỉ ám thời khắc. Lao tổ, trời ta đây là muốn làm cái gì? Đế Thiên kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, vậy đến từ bản nguyên bên trên sợ hãi vô luận như thế nào đều không thoát khỏi được. Không cần nói, chân tổ làm một cái suy thủ thế, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miệng lớn kia, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Đều không cần lên tiếng, trời ăn không thể quấy rầy, nếu không sẽ có đại họa. Ngẫu tổ càng là trước tiên truyền âm cho chúng chí tôn, để mọi người không cần nói, hắn dù sao cũng là nguyên thủy nhất một nhóm thủy tổ, từng trải qua loại tràng diện này, cho nên biết được sau đó phải phát sinh cái gì. Trời tự mình hạ đến ăn, loại sự tình này không phải không phát sinh qua, nhưng dị vạn thiên đôn là hóa thân xuống tới, lần này giống như không giống với. Trời phải vào ăn. Nghe chút lời này, mọi người đều là không dám ở lên tiếng. Trong hư không, miệng lớn kia phát ra trận trận thanh âm đáng sợ, như muốn đem thiên địa đều thôn vệ đi vào. Chuyện gì xảy ra? Ta bản nguyên không bị khống chế lúc này, trừ thủy tổ bên ngoài, bờ bên kia chúng sinh đều là mặt lộ cực độ vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn họ bản nguyên đã không bị khống chế, toàn bộ thoát thể mà ra, hướng phía miệng lớn kia bay đi. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất là nhục thể của bọn hắn bắt đầu hòa tan, nguyên thần bắt đầu phá toái, toàn bộ hóa thành hạt màu đen, chui vào cái kia cự sau bên trong. Trời ta tha mạng a! Không biết bao nhiêu người hoảng sợ lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng tất cả đều là vô ích. Mặc kệ ngươi là tu vi gì, mặc kệ ngươi ở đâu, đều chạy không khỏi trong miệng lớn cô vị lực kia, toàn bộ bị hút vào. Hắc ám giáng lâm, sợ hai ba phủ, tận thế đã tới, chỉ một lát sau ở giữa, toàn bộ bờ bên kia lâm vào tĩnh mịch, trừ bị ngạn tiên thủy tổ bên ngoài, không gây công việc của một người xuống dưới. Đúng vậy, một cái đều không có còn lại, cái này so với Hồng Mông còn muốn lớn thế giới, vậy mà tại trong khoảnh khắc trở thành tử giới. T. Một màn này để những cái kia tân tấn thủy tổ bọn họ thấy choáng. Bờ bên kia có bao nhiêu sinh linh? Số lượng đã không cách nào thống kê, coi như thế bị một ngụm kinh dị, sợ hãi tràn ngập tại mỗi người trong lòng. Ánh mắt trôi đến, trừ bọn hắn bên ngoài, thế gian đã mất sinh linh, yên tĩnh như chết, mọi người thở mạnh cũng không dám một chút. Đây chính là trời sao? Giờ khắc này, chúng thủy tổ bọn họ trong lòng sinh một tia dị dạng. Trời sáng tạo ra thủy tổ bọn họ sáng tạo ra chúng sinh trưởng thành sau lại trở về trời, nói cho cùng chúng sinh đều là trời nuôi nốt xúc vật, mà bọn hắn những này thủy tổ, cũng chỉ bất quá là thay trời sáng tạo cùng quản lý chúng sinh quản gia mà thôi. Thôn vệ chúng sinh loại sự tình này, ở đây mỗi một vị thủy tổ đều làm qua, thậm chí đại bộ phận đều là bởi vậy mới trở thành chí tôn, có thể một nuốt chính là mở giới, một nuốt chính là diệt tuyệt, loại hành vi này để bọn hắn kìm lòng không được hốt hoảng. Vì sao? Bởi vì trời khẩu vị quá lớn, bọn hắn sợ sau đó liền sẽ đến phiên bọn hắn. Lúc này, không chỉ có là những cái kia tân tấn thủy tổ hốt hoảng, liền ngay cả năm đó sống sót thủy tổ bọn họ đều phát lên vô số ý nghĩ. Có người thậm chí nghĩ đến, bọn hắn thật là bờ bên kia cổ xưa nhất thủy tổ sao? Tại bọn hắn trước đó có thể hay không còn có mặt khác thủy tổ? Vấn đề này không có người có thể cho bọn hắn đáp án. Các ngươi quản lý có công, có thể nhập tổ địa yết kiến. Ngay tại chúng thủy tổ hoảng hốt thời khắc, chỉ nghe phía sau cửa truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, để chúng thủy tổ như gặp đại xá, thở dài một hơi. Rốt cục muốn nhập tổ địa sao? Nghe nói lời ấy, Trần tổ con ngươi co rụt lại, hắn ẩn núp lâu như vậy, một mực không có cơ hội nhập tổ địa chỗ sâu tìm tòi hư thực, bây giờ cuối cùng là đợi đến cơ hội. Vừa dứt lời, một đầu đại đạo từ trong môn hộ chạy đến, thẳng trải thủy tổ bọn họ dưới chân. Chúng thủy tổ dẫm lên đại đạo, không bao lâu liền tiến nhập môn hộ, mới vừa vào đi môn hộ, đập vào mắt trước chính là hoàn toàn hoang lương thế giới. Nơi này hắc ám bản nguyên xa muốn so ngoại giới nồng đậm vạn lần, nếu là ở nơi này tu hành, tốc độ tu hành cũng có thể tăng lên vạn lần. Ở trong đây có không ít cổ lão thủy tổ từng tiến vào nơi này, tại trước đây thật lâu, thủy tổ bọn họ là có thể tùy ý ra vào nơi này, thậm chí trong tộc người có công cũng có thể bị thủy tổ bọn họ đưa đến nơi này tu luyện, chỉ là từ huyền thiên vẫn là sau, nơi này mới chỉ ra không vào. Chương 1014 đại đạo thánh nhân giáng lâm, chương 1014 đại đạo thánh nhân giáng lâm là nơi này không biết đi được bao lâu, Trần tổ đi tới tổ địa cuối cùng, hắn thấy được hắn quen thuộc chẳng cảnh. Cái kia quen thuộc ký ức là tới từ hắn bản tôn một phân thân khác. Trần tổ đưa mắt nhìn lại, thấy được ở phía trước có 3000 miệng quan tài lớn, 3000 miệng quan tài lớn tạo thành 3000 thang trời, từng miếng đi lên chồng, cuối cùng kéo dài đến một cái khác phiến cổ lao tiên môn. Cánh cửa kia nhìn qua cùng bên ngoài cánh cửa kia tựa như không có gì khác biệt, bề ngoài dáng rất một dạng, đồng dạng tản ra trí cao khí tức, duy nhất không một dạng chính là trên cửa kia khắc lấy Viêm Tiên hai cái chữ to. Đúng vậy, nơi này chính là năm đó ma thần bọn họ đánh vào địa phương, cũng là ma thần bọn họ dừng bước địa phương, năm đó bọn hắn chính là bởi vì đánh tới nơi này, cho nên đánh thức huyền thiên, đến mức kết cục thảm bại. Cái kia 3000 miệng trong quan tài lớn là thủy tổ bọn họ phục sinh huyền bí, tại Trần tổ trong mắt, cái kia 3000 miệng quan tài lớn mỗi một chiếc đều có một đầu tuyến, đường tuyến kia kéo dài tiến vào thang trời chi đỉnh trong cánh cửa kia mặt. Năm đó huyền thiên chính là từ thang trời kia chi đỉnh giáng lâm. Nói cách khác, thời khắc đó lấy huyền thiên sau cánh cửa mặt, mới thật sự là thiên chi chỗ, thủy tổ bọn họ phục sinh huyền bí nhìn như là những này quan tài, kỳ thực là đường tuyến kia. Tham kiến trời ta. Không thấy nó trời, chúng thủy tổ đã bắt đầu hướng phía môn hộ bài kiến, chờ đợi trời giáng lâm. Các ngươi quản lý có công, có thể có cầu gì hơn? Thanh âm uy nghiêm truyền đến, chỉ gặp một nữ tử xuất hiện với thiên bậc thang chi đỉnh, nàng thần thái lạnh nhạt, chân trần, dẫm lên 3000 quan tài lớn từng bước xuống, mỗi đạp một bước đều là như đạp ở chúng thủy tổ trong tâm khảm, để cho người ta kiềm chế. Khó mà hình dung cuối cùng là như thế nào một vị tồn tại, hai chân của nàng bước ra qua mình, thân thể nàng thân ở hắc ám, cao cao tại thượng tư thái, lạnh nhạt khang khít thần sắc, không nhìn vạn vật chi làm cản, coi là thật không hổ là trời, không hổ là xem thường cổ kim chí cao giả. Đây chính là trời chân thân sao? Chúng thủy tổ ngước đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy thiên uy mênh mông, chính mình nhỏ bé như sâu kiến. Cho dù là cổ xưa nhất thủy tổ bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy thiên chi chân thân. Vô luận là năm đó Dương Thiên, hoặc là về sau Huyền Thiên, Viêm Thiên, đều cũng không phải là chân thân giáng lâm, không có người thấy trời chân thân. Nhưng bây giờ, trời chân thân rốt cục giáng lâm, trời so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, còn cao hơn không thể leo tới. Là trời cống hiến sức lực, chúng ta không dám giành công. Chúng thủy tổ chăm miệng một lời, ở trên trời trước mặt, những này đáng sợ nhất đồ tể bọn họ cả đám đều trở nên khiêm tốn không gì sánh được. Trời có công tất thưởng, có tội tất phạt. Thiên Ngọc vung tay lên, 30 đạo bản nguyên bay về phía năm đó cái kia sống sót 30 vị thủy tổ. Các ngươi hộ giới có công, ban thưởng các ngươi bản nguyên một đạo. Rất hiển nhiên, sống sót 30 vị thủy tổ đều là đã từng lập xuống qua công lao, bọn hắn cùng những cái kia tân tấn thủy tổ đãi ngộ không giống mới, đạt được trời bản nguyên ban thưởng. Bái tạ trời ta. Thấy vậy, 30 vị thủy tổ nhao nhao đại hỉ, tại cái kia bản nguyên chui vào bọn hắn thân thể trong nháy mắt, nhục thể của bọn hắn bắt đầu tăng dã, sau đó vừa trọng tổ. Đợi gây dựng lại đằng sau, khí tức của bọn hắn bắt đầu bùng lên. Tu vi một đường tiêu thăng, cơ hội đều đạt đến năm đó huyền thiên tình trạng. Rất khó tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là 30 đạo bản nguyên mà thôi, càng hợp tạo ra được 30 vị có thể so với huyền thiên tồn tại, thiên chi cường đại không thể phỏng đoán, thiên chi mênh mông nhìn không thấy bờ. Chân tổ, những đại thiên làm việc, thống trị có phương pháp, có thể cư công đầu. Vừa dứt lời, trời lại là tay ngọc vung lên, lại một đạo bản nguyên chui vào Trần tổ thể nội. Tại đạo này bản nguyên chui vào nó thể nội trong nháy mắt, nguyên bản đã tiến không thể tiến Trần tổ lại còn hướng phía trước tiến vào một bước nhỏ, nó khí tức cường đại không ngờ không kém gì võ đế cùng linh tổ. So mặt khác thủy tổ còn phải mạnh hơn một bậc. Hắn thậm chí rõ ràng cảm nhận được cái kia khắc sâu tại bản nguyên bên trong phong tỏa, đúng vậy, hắn thấy được trên đỉnh cao phong cảnh, đó là trời bảy phong tỏa, là ngăn cản bờ bên kia sinh linh bước vào một cái khác lĩnh vực phong tỏa. Bái tạ trời ta. Chân tổ một mặt kích động cùng thành kính, kỳ thực nội tâm càng ngưng trọng thêm, tiện tay liền có thể xuất ra nhiều như vậy bản nguyên, tạo nên nhiều cường giả như vậy, loại năng lực này đích thật là không thể tưởng tượng. Rất hiển nhiên, cái này cùng trời nuốt toàn bộ bờ bên kia có chút ít quan hệ, nhiều như vậy sinh linh, nói không chừng đại đạo thánh nhân cũng có thể tạo ra được tới. Đối với trời ngoài định mức khen thưởng, mặt khác thủy tổ đều là đỏ mắt không thôi, bọn hắn lúc trước đều muốn làm cái kia tân tiên, không phải là vì tạo hóa này. Đáng tiếc lại bị Trần tổ chiếm đi. Cho các ngươi 10,000 tỷ năm, trời cần trông thấy một cái cường đại hơn bờ bên kia, 10,000 tỷ năm sau, đi hủy diệt biển một bên khác. Trần tổ, ngươi vẫn như cũ đại thiên hành sự. Ban thưởng Trần tổ một đạo bản nguyên sau, trời không có tại ban thưởng những người khác, cái này khiến mặt khác thủy tổ trong lòng tiếc nuối không thôi. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, bọn hắn bất quá là chút tân tấn thủy tổ, vốn là dùng trời đồ ăn thành tiểu chí tôn. Cái này đã là trời đặc biệt ban ân, lại há có thể cùng những cái kia cổ lao thủy tổ so sánh. Tuân thiên chi mệnh. Đối với mệnh lệnh này, chúng thủy tổ đều là 10 phần ngoài ý muốn. Ý của trời rất rõ ràng, 10,000 tỷ năm nàng muốn nhìn gặp một cái cường đại hơn bờ bên kia, ý tứ chính là để bọn hắn tiếp tục gieo hạt nuôi dưỡng, sáng tạo vạn tộc chúng sinh, khôi phục bờ bên kia huy hoàng. Đợi 10,000 tỷ năm sau, chỉ huy bờ biển, đi thay trời thu hoạch hồng mông bên kia sinh linh, lấy thở trời tiếp tục hưởng dụng. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trời 10 phần lãnh khốc nói xong câu nói sau cùng, liền biến mất ở thang trời, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau thủy tổ bọn họ. Chúc mừng Trần Tiên tiền bối. Có hiểu chuyện thủy tổ trước tiên đi đến Trần Tổ bên cạnh nói chúc, không hề nghi ngờ, lần này người được lợi lớn nhất chính là Trần Tiên, hắn đạt được hai đạo bản nguyên, không chỉ có được che đậy 3000 tổ thực lực, càng thu được trời tự mình ủy nhiệm, cái này theo bọn hắn nghĩ không thể nghi ngờ là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Cùng vui cùng vui. Trần Tiên mặt ngoài vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng là cao hứng không nổi. Trời không có khả năng không biết bản tôn đã chứng đạo, nhưng nàng nhưng như cũ quyết định 10,000 tỷ năm sau chỉ huy hùng ông, điều này nói rõ cái gì? Bảo ngày mai có biện pháp đối phó bản tôn. Có thể đối phó đại đạo thánh nhân chính là cái gì? Đương nhiên là đại đạo thánh nhân, bởi vậy suy đoán, trời cũng không phải là không có khả năng rời đi tổ địa, chỉ là thời cơ chưa tới. Lại có lẽ trời vốn chính là cố ý cho hồng mông thời gian phát triển, liền như là bờ bên kia một dạng, đem heo vô béo lại làm thịt lại lần nữa bắt đầu, như vậy vòng đi vòng lại. Trời nhìn như không nhập thế, nhưng có lẽ hết thảy căn bản là ở trên trời trong khống chế. Nghĩ đến đây, Trần Tổ chỉ cảm thấy không rét mà run. Xem ra không còn kịp rồi, ngay tại trời biến mất sau, lúc này thân ở hồng mông thế giới Lục Thanh mở ra hai con ngươi. Hắn nhìn thoáng qua Thái Thanh đạo trận cùng Diệt Thế Cối Xay lớn, vừa nhìn về phía bờ bên kia phương hướng, thật lâu trầm mặc không nói. Tất cả mọi người, ngày nữa đình nghị sự. Trầm mặc hồi lâu, suy nghĩ hồi lâu, Lục Thanh trung quy là làm ra quyết định, tự chứng đạo sau này lần triệu tập thiên đình tất cả trí tôn nghị sự. Chương 1015 vô lượng lượng kiếp đại phá diệt chương 1015 vô lượng lượng kiếp đại phá diệt thiên đình bên trong, hồng mông gần 4000 vị trí tôn tề tụ. Không sai, trải qua thiên đế thống trị dưới dài dằng dặc lịch sử, bây giờ hồng mông đã triệt để siêu việt thời đại thái cổ, chỉ là chí tôn liền đã có hơn 4000 vị. Số lượng này rất khủng bố, nhưng lại sẽ không quá ngoài ý muốn. Thiên đế chứng đạo thế giới tấn thăng, chúng sinh tụ trạch, có này phồn hoa thịnh thế cũng chuyện đương nhiên. Thiên đế triệu tập chúng ta đến đây, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Thời đại hòa bình thiên đế đột nhiên triệu tập quần thần, ai cũng có thể ngửi được không tầm thường khí tức, chỉ có võ đế cùng chiến đế bọn người tựa hồ đã hiểu cái gì. Chư vị, lần này gọi các ngươi đến là muốn nói cho các ngươi biết, vô lượng lượng kiếp sắp tới, sau đó không lâu ta hồng mông sợ sẽ nên đón đại phá diệt. Lục Thanh đi thẳng vào vấn đề, không có giấu giếm, đây là hồng mông chúng sinh sự tình, cũng không phải là hắn một người sự tình, hắn không có dấu giếm tư cách, tất cả mọi người hẳn là có quyền lợi biết. Cái gì? Vô lượng lượng kiếp, đại phá diệt. Lời này vừa nói ra, trên trận lập tức lâm vào bạo động. Xin hỏi thiên đế, bây giờ ta hồng mông một mảnh bình thản, xưa nay chưa từng có cường đại, cấp từ đâu đến? Một vị tân tấn trí tôn hỏi mọi người nghi ngờ trong lòng. Từ bờ bên kia đến. Lục Thanh trả lời đơn giản rõ ràng. Quả nhiên vẫn là bờ bên kia tâm phúc kia họa lớn sao? Thiên đế trả lời xác nhận trong lòng mọi người phỏng đoán, hồng mông chính là chư thiên vạn giới chi cao, bao trùm vạn giới phía trên. Nếu nói có cướp, cũng chỉ có đến từ cái kia thần bí bờ bên kia. Hẳn là bờ bên kia muốn động thủ. Tiếp dẫn hỏi. Không sai, nhiều nhất 10,000 tỷ năm, ta hồng mông cùng bờ bên kia tất có tổn vong nhất quyết. Lục Thanh gật gật đầu. Tới tốt lắm. Chúng ta một ngày này đã chờ lâu rồi, đến tột cùng là ai cho ai hàng kiếp còn nói còn quá sớm. Nộ không chiến ý sôi trào, căn bản không có một chút ưu sầu. Không sai, ta hồng mông trải qua gặp chắc trở, đều là đến từ bờ bên kia, như thế bạn cổ mối thù cũng là thời điểm thanh toán. Không ít người nhao nhao mở miệng, cũng không có quá lớn e ngại, bởi vì hồng mông có thiên đế, hồng mông có đại đạo, càng có hơn 4000 vị trí tôn, đây chính là bọn họ tự tin nơi phát ra. Cần gì chờ bọn hắn tới? Theo ý ta, không bằng chúng ta trước hết giết đi qua. Tân tấn trí tôn phần lớn nhuệ khí 10 phần, bọn hắn quật khởi với thiên đế thời đại, chưa từng được chứng kiến địch nhân đáng sợ, chỉ biết được thiên đế vô địch, bây giờ nghe nói bờ bên kia muốn giết tới, không chỉ có không sợ, ngược lại còn từng cái chiến ý sôi trào. Không phải bọn hắn mê chi tự tin, mà là thiên đế cường đại đã sớm khắc họa tại hồng mông mỗi người trong lòng, ai cũng biết, thế gian liền không có thiên đế không đối phó được người. Đối với cái này, Lục Thanh không nói tiếng nào, hắn lặng lặng nghe đám người người một lời ta một câu, tùy ý mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, phát biểu ý nghĩ của mình. Trận này thảo luận kéo dài thật lâu, có người cho là nên chủ động giết đi qua, đem chiến trường tuyển tại khổ hải, để chiến hỏa rời xa hồng mông. Có người lại cho rằng hồng mông có đại đạo, như tại hồng mông quyết chiến đối với hồng mông càng có lợi hơn. Thiên đế, ngài liền xuống mệnh lệnh, mang ta các loại giết đi qua. Đám người tranh luận không ngớt, một vị trí tôn trực tiếp mở miệng thỉnh cầu, biểu thị muốn giết đi qua. Đúng vậy a thiên đế, trời đang muốn lấy chúng ta làm thức ăn, chúng ta sao không vượt biển mà đi, lật tung bầu trời này. Một vị trí tôn một câu nói toạc ra căn nguyên, đúng vậy à, trời nuôi nhốt chúng sinh, lấy chúng sinh làm thức ăn, đây chẳng phải là vạn cổ náo động căn nguyên sao? Vô dụng. Nhưng mà đối mặt đám người thỉnh cầu, thiên đế lại là lắc đầu. Thiên đế, chẳng lẽ chúng ta an vị các loại đại kiếp tiến đến sao? Lục Thanh thái độ làm cho rất nhiều người không hiểu. Địch nhân không phải các ngươi có thể đối phó được, cho dù là giết đi qua, cũng không thay đổi được cái gì. Lục Thanh rất có thể hiểu được ý của mọi người nguyện, nhưng trận này vạn cổ quyết đấu, là đầu nguồn cùng đầu nguồn ở giữa quyết đấu, không phải chúng sinh có thể cải biến. Thiên đế, bờ bên kia thật sự có mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ bằng vào ta hồng mông thực lực hôm nay, đều không thể cùng bờ bên kia địch nổi sao? Một vị tân tấn trí tôn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Chân chính náo động đầu nguồn đến từ đại đạo thánh nhân, cũng không phải là lượng giới chi chiến. Lục Thanh vung tay lên, trong điện liền xuất hiện một bức tranh, trong tấm hình chính là trời thôn vệ bờ bên kia chúng sinh hình ảnh. Đây là một màn này, trong nháy mắt để ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhao nhao sắc mặt đại biến. Cái kia đến tuột cùng là dạng gì tồn tại? Không cách nào hình dung vừa mới một màn này đối với mọi người tâm lý trùng kích, một ngụm thôn phệ một cái so hồng mông còn muốn thật lớn thế giới sinh linh, cái kia đã vượt ra khỏi tất cả mọi người có thể hiểu được phạm chủ. Đây chính là chúng ta phải đối mặt địch nhân. Lục Thanh nhìn vẻ mặt rung động đám người, đối với cái này sớm có đoán trước, hắn lấy thần thông hóa ra trời ăn hình ảnh, không phải là vì hù dọa mọi người, đả kích mọi người lòng tự tin, hắn chỉ là muốn để mọi người minh bạch, bọn hắn phải đối mặt là như thế nào tồn tại. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh, trong lúc nhất thời không người lại mở miệng. Mọi người đều biết đối diện trời thập phần cường đại, là có thể cùng thiên đế sánh vai tồn tại, nhưng khi bọn hắn chân chính nhìn thấy trời ăn hình ảnh sau, như trước vẫn là toàn thân phát lạnh, loại tràng cảnh đó quá mức sợ hãi, đơn giản không thể tưởng tượng. Các ngươi vừa mới nhìn thấy, là trước đó không lâu trời ăn chẳng cảnh, mà loại tồn tại này, tại biển một bên khác không chỉ một vị, các ngươi nhìn thấy khủng bố chỉ là một góc của băng sơn. Ta suy tính tương lai, phát hiện tương lai đã mất, hết thảy đều sẽ tại điểm thời gian nào đó biến mất. Lục Thanh thấy mọi người trầm mặc không nói, vì vậy tiếp tục mở miệng. Đúng vậy, hắn suy nghĩ hồi lâu, hay là quyết định toàn bộ nói cho mọi người. Cái gì? Nếu như nói vừa mới cảnh tượng đó khiến người sợ hãi, cái kia Lục Thanh mấy câu nói đó không thể nghi ngờ là để mọi người lâm vào tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta Hồng Mông thật không có một tia sinh cơ sao? Tâm tình tuyệt vọng tràn ngập cả tòa đại điện, ở đây đều là chí tôn, sẽ không không rõ thiên đế nói tương lai đã mất là có ý gì, càng sẽ không không rõ không chỉ một vị đại đạo thánh nhân ý vị như thế nào. Lúc này bọn hắn mới biết được, vì sao tất cả mọi người nói muốn giết đi qua lúc, thiên đế sẽ lắc đầu. Thiên đế, chẳng lẽ tương lai thật không thể cải biến sao? Cứ việc mọi người đều biết tương lai đã mất đại biểu cái gì, nhưng một vị chí tôn nhưng như cũng không cam tâm, muốn từ trên thiên đế nơi này tìm tới một tia hy vọng. Không biết, có lẽ có thể, có lẽ không có khả năng. Vấn đề này kỳ thật mọi người trong lòng đều có đáp án, nhưng Lục Thanh nhưng cũng không nói quá tuyệt đối. Chư vị, hôm nay ta bảo các ngươi đến, cũng không phải là vì để cho các ngươi đi làm hy sinh vô vị, mà là muốn cùng các ngươi tạm biệt. Đang lúc tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng không cách nào tự kiềm chế thời điểm, thiên đế một câu làm cho tất cả mọi người đột nhiên sững sờ. Tạm biệt. Thiên đế, ngài chẳng lẽ không cần nhiều lời, đám người tựa như đều đã đoán được cái gì. Ta muốn đi trước bờ bên kia, giải quyết náo động chi nguyên, đồ thiên sát thánh. Lục Thanh từ đế tọa bên trong đứng dậy, nhìn về phía bờ bên kia phương hướng, trong mắt đột nhiên bộc phát ra đáng sợ tinh quang. Đúng vậy, tại triệu tập mọi người trước đó, hắn cũng đã làm ra quyết định. Quyết định này không phải tùy tiện, cũng không phải xúc động nhất thời, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ, mà là không có biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất. Chương 1016 Thiên Đế độc thân chiến thiên chúng sinh khổ hải tiễn biệt chương 1016 Thiên Đế độc thân chiến thiên chúng sinh khổ hải tiễn biệt thiên đế, chẳng lẽ ngài muốn một người đi? Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao độc dùng, bờ bên kia cũng không chỉ một vị đại đạo thánh nhân, thiên đế nếu là độc thân tiến đến, chẳng phải là dùng ít được nhiều, tứ cố vô thân. Không sai, ta một người đi. Lục Thanh gật gật đầu. Không thể, ngươi có thể nào một người độc thân mạo hiểm? Việc này vi sư không đồng ý. Vừa dứt lời, Nguyên Thủy liền cái thứ nhất mở miệng phản đối. Không sai, đối diện có vài vị đại đạo thánh nhân, ngươi một người tiến đến làm sao có thể đi? Thông Thiên cũng là trước tiên tỏ thái độ, thân là sư tôn hắn sao có thể để đệ tử độc thân mạo hiểm? Quân không thấy năm đó dẫn đầu đại ca không phải liền là một đi không trở lại? Đế, năm đó ngươi một đi không trở lại, chẳng lẽ lại muốn tái diễn một lần chuyện xưa sao? Tình thế nữ quân ngữ khí ưu sầu, hồi tưởng lại thời đại thái cổ. Sư tôn, muốn đi liền mang theo chúng ta cùng đi, nếu là nhất định tương lai biến mất, không bằng hết sức nỗ lực, đệ tử sinh tử không hối hận. Như Linh ngữ khí kiên định, biểu thị muốn cùng đi. Đúng vậy a thiên đế, bất quá là túng thiên một trận chiến thôi. Chúng ta lại có sợ gì? Ngài chính là đại đạo thánh nhân, cho dù thiên địa sụp đổ, chúng sinh vẫn diệt, ngài cũng có thể trường tồn thời gian, chúng ta thì như thế nào có thể làm cho ngài lẻ loi một mình thay ta các loại tiến đến mạo hiểm? Đám người ngươi một lời ta một câu, đều không muốn thiên đế độc thân mạo hiểm, thiên đế là Hồng Mông chi chủ, lần nào đại kiếp không phải hắn ngăn tại phía trước nhất, lần nào không phải hắn xuất thủ cứu vãn thế gian hủy diệt. Nếu không có thiên đế, sao là bây giờ huy hoàng thịnh thế? Ở trong sân vị nào dám nói không phải là bởi vì thiên đế mới có thể chứng đạo? Thiên đế vì mọi người làm đã đủ nhiều, bọn hắn thiếu thiên đế nhân quả nhiều lắm, một lần lại một lần, một thế lại một thế, thử hỏi ai có thể thờ ơ? Các ngươi không cần lo lắng, thế gian không người có thể giết ta đã quyết định đi, tự có bình định náo động lòng tin. Đối mặt đám người phản đối, Lục Thanh nhưng không có thay đổi chủ ý, thật sự là hắn có thể nâng toàn bộ Hồng Mông chi lực giết đi qua, nhưng hắn sẽ không như thế làm. Tại đại đạo thánh nhân trước mặt, đi lại nhiều người đều là phi công, chân chính có thể đối phó đại đạo thánh nhân, cũng chỉ có đại đạo thánh nhân, đây là thiết luật. Hắn lại thế nào nhẫn tâm gặp hắn thân cố đi qua chịu chết uổng. Tương lai đã đức, đây là hắn nhìn thấy sự thật, nhưng cũng không đại biểu hắn đồng ý, nếu thật không có tương lai, vậy hắn liền giết ra một cái tương lai. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Dù cho đối thiên đế có lòng tin, biết được thiên đế bất bại, nhưng mọi người nhưng như cũng không muốn thiên đế độc thân mạo hiểm, nhất là mấy vị sư tôn cùng các sư đệ sư muội, mạnh liệt yêu cầu tùy hành. Tốt, việc này không cần bàn lại. Nhưng vô luận đám người như thế nào yêu cầu hoặc phản đối, Lục Thanh đều không có cải biến tâm ý, lập tức biến mất tại đại điện. Đế, ngươi thật muốn độc thân tiến lên sao? Vừa trở lại Thái Sơ đạo tràng, Giao Chỉ liền lôi kéo Lục Thanh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vừa mới ở trong đại điện nàng một mực không nói chuyện, là bởi vì nàng biết Lục Thanh, nàng biết Lục Thanh làm ra quyết định không người nào có thể sửa đổi, chính như năm đó một dạng. Ngươi xem một chút ngươi đây là biểu tình gì, ta cũng không phải không trở lại, chờ ta giải quyết hết Bị Ngạn Thiên, liền sẽ trở về cùng các ngươi đoàn tụ. Đối mặt Giao Trì ánh mắt, Lục Thanh cũng không biết nên như thế nào đáp lại, đành phải mở miệng để bầu không khí trở nên nhẹ nhõm một chút. Đế, ta đã đợi một thế này, vô luận chân trời góc biển, ta chỉ muốn cùng ngươi sống chết có nhau. Nhưng mà Giao Trì lại há không chi bị bờ hung hiểm, lại há không biết Lục Thanh suy nghĩ trong lòng. Nàng không e ngại cái gì đại kiếp, càng không e ngại hôi phi yên diệt, nàng đợi quá lâu, một thế này vô luận như thế nào đều không muốn chờ đợi thêm nữa. Nàng biết Lục Thanh là thiên đế, là đệ tử, là sư tôn, là đại sư minh, là tất cả mọi người định thiên thần châm. Nàng vốn có thể ích kỷ yêu cầu Lục Thanh không cần rời đi, nhưng nàng sẽ không như thế làm, bởi vì Lục Thanh trên thân gánh chịu lấy quá nhiều trách nhiệm. Nàng không cầu gì khác, chỉ muốn cùng mình kiếp trước kiếp này người yêu sống chết có nhau, đây chính là nàng duy nhất có thể làm. Ta biết ngươi lo lắng, ta đều biết. Nhưng ngươi tin tưởng ta không bị thua, chờ ta giải quyết Bị Ngạn Thiên, ta liền sẽ trở về cùng các ngươi đoàn tụ. Lục Thanh khẽ bước giai nhân khuôn mặt, nhẹ giọng nói nhỏ. Lần này đi hung hiểm có dò, nhưng hắn lại có không thể không đi lý do, hắn hiện tại nếu là không đi, tương lai sẽ càng thêm bị động, càng thêm tuyệt vọng. Nếu là có thể hưởng thụ Tuế Nguyệt tinh hảo, ai lại nguyện ý phụ trọng tiến lên? Thiên đế lịch 8000 tỷ nguyên hội. Thiên đế triệu tập quần thần, muốn độc thân đi xa, vượt biển giải quyết náo động chi nguyên. Quần thần cực lực yêu cầu đồng hành, lại gặp thiên đế cự tuyệt. Thiên đế lịch 9000 tỷ nguyên hội. Thiên đế quyết định xuất phát đi xa, trước khi đi, đám người tiễn biệt thiên đế tại khổ hải bên cạnh. Chư vị, đưa quân vạn dặm, cuối cùng cũng có từ biệt, liền đến nơi đây đi. Khổ hải bên cạnh, thiên đế cùng thiên hậu cùng tồn tại, hắn quay người quay đầu, mọi người đều tại sau người nó tiễn biệt. Hắn trên mặt nhẹ nhõm, một bộ áo xanh đồng bền, hiển thị rõ thoải mái phong thái. Thiên đế, chúng ta thật không thể đi sao? Giữa những năm này, không thiếu có người đi tìm thiên đế, muốn đi theo thiên đế tả hữu, nhưng đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Nơi đó đối với các ngươi tới nói quá mức nguy hiểm, đại đạo thánh nhân chi chiến không phải các ngươi có thể tham dự. Lục Thanh lắc đầu, lần nữa cự tuyệt. Đại sư minh, liền không thể muộn một chút lại đi sao? Nói không chừng không lâu sau liền sẽ có nhân chứng đạo, sau đó cùng ngươi cùng nhau đi tới đâu. Đại sư minh tâm ý không thay đổi, không để cho bất luận kẻ nào tùy hành. Bích Tiêu cùng Bình Tiêu hai mắt đã phiếm hồng, đại sư minh so với các nàng huynh trưởng còn thân hơn, trong lòng tất nhiên là lo lắng. Không còn kịp rồi. Lục Thanh nhìn thoáng qua Thái Thượng đạo trận cùng Diệt Thế Cối Xay, cuối cùng vẫn lắc đầu. Có lẽ tương lai có người có thể chứng đạo đại đạo thánh nhân, nhưng thời gian cuối cùng không chờ người, hắn không có thời gian chờ đợi cùng hắn sánh vai mà đi người. Lục Thanh, ngươi thông thiên cùng Nguyên Thủy muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì, bọn hắn so với ai khác đều giải học trò cưng của mình, biết ái đồ tâm, có chủ kiến, hắn đã lớn lên, siêu việt chính mình, trở thành đại thụ che trời, đã trái lại bảo vệ bọn hắn. Đế, để cho chúng ta cùng đi, cho dù không cách nào giúp ngươi đối phó đại đạo thánh nhân, cũng có thể vì ngươi chia sẻ bờ bên kia thủy tổ. Dù cho biết đáp án, chiến đế cuối cùng vẫn mở miệng, mãnh liệt biểu đạt ý nguyện của mình. Nhưng đáp lại hắn, vẫn như cũng là thiên đế lắc đầu không nói. Chư vị, không cần lo lắng, đợi ta giết phá thương cùng, bình định Bị Ngạn Thiên, trở lại cùng các ngươi cùng hưởng phồn hoa thị thế. Lục Thanh trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt nhìn về phía ở đây mỗi một vị thân cố, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại giao chỉ trên thân. Nói từ biệt lại nói vô số lần, dặn dò ngôn ngữ lặp đi lặp lại. Lúc này, Vô Thanh thắng Hữu Thanh, Lục Thanh ánh mắt chỉ có chờ ta hai chữ, mà ánh mắt của mọi người chỉ có bảo trọng hai chữ. Vừa dứt lời, chỉ gặp Lục Thanh trong tay Thái Sơ kiếm vung lên, một đạo kiếm quang hiện lên hồng mông đại giới, hóa thành hắn sau cùng thủ hộ. Ta không bị thua, chờ ta. Tại chúng sinh chú mục bên trong, thiên đế dứt khoát quay người, chân đạp một chiếc thuyền con mà đi. Đế ở thiên đế xoay người một khắc này, thiên hậu đã lệ mục, nàng muốn hướng trước truy tìm mà đi, nhưng lại bị một nguồn lực lượng ngăn lại, không thể vượt qua nửa bước, cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn xem hắn rời đi, nước mắt không cầm được lướt qua gương mặt. Đồng dạng ly biệt, nàng đã trải qua hai lần, không ai có thể hiểu trong nội tâm nàng tư vị. Đại sư minh, sư tôn, thiên đế. Đám người hướng phía cái kia dần dần từng bước đi đến thân ảnh hô to, muốn truy tìm mà đi, nhưng cùng thiên hậu mở dạng, nhao nhao bị một cô vĩ lực ngăn lại. Ma thần bọn họ phảng phất thấy được năm đó dẫn đầu đại ca Túng Thiên mà đi lúc chẳng cảnh. Hồng hoang đám người phảng phất thấy được năm đó thiên đế rời đi hồng hoang, đi hướng hỗn độn huyết chiến đại địch lúc chuyện cũ. Thiên hậu cùng tịnh thế bọn người giống như về tới thời đại thái cổ, về tới bọn hắn tiễn biệt thiên đế một khắc này. Đồng dạng tiễn biệt, cảnh tượng giống nhau, đồng dạng người, chuyện cũ giống như đang tái diễn, chuyện xưa giống như tại luân hồi, cùng năm đó một màn chưa từng tương tự. Lúc này, hai đạo thời không khác biệt thân ảnh giống như xuyên qua thời không, hoàn mỹ trùng điệp ở cùng nhau. Thiên đế đi, hắn không quay đầu lại, bóng lưng của hắn lộ ra như vậy thì liêu, như vậy điều hưu. Tùy ý mọi người như thế nào kêu gọi, hắn đều không có đáp lại, cho đến biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Thiên đế độc thân chiến thiên, chúng sinh khổ hải tiễn biệt. Như thế chẳng cảnh người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ, khắc sâu tại tất cả mọi người chân linh chỗ sâu, cho đến rất nhiều năm về sau, cũng còn sẽ thường xuyên nhớ lại. Tất cả mọi người biết, không phải thiên đế không mang theo bọn hắn đi, mà là bọn hắn không có tư cách cùng thiên đế đồng hành, thiên đế chỉ có thể một người. Nước biển dậy sóng lên, áo xanh thuyền cô độc xa. Phất tay nước mắt đầy áo, nỗi buồn ly biệt khó cùng nhau giao. Nhìn hết tầm mắt thiên ngay đường, không thấy Thái Sơ đế. Chỉ có ngày về không chừng. Chương 1017 luyện đan lão tẩu không đáng giá nhắc tới chương 1017 luyện đan lão tẩu không đáng giá nhắc tới bờ bên kia thế giới. Chư vị, trời ta mệnh lệnh đều chấp hành như thế nào? Thiên điện bên trong, Trần Tổ ngồi ngay ngắn cao vị, từ khi trời tự mình ủy nhiệm hắn đại thiên hành sự sau, hắn tại bờ bên kia địa vị có thể nói là dưới một người, không người dám không phục. Chân tổ tiên bối, theo thiên chi mệnh, chúng ta chủng tộc bây giờ đều đã khai chi tán diệp, đã sớm khôi phục được ngày xưa rầm rộ. Một vị thủy tổ đứng dậy hành lễ đáp lại, bắt đầu giảng giải lên bờ bên kia bây giờ tình huống. Từ trời ăn sau, bờ bên kia 3000 tổ sáng lập và tộc, bắt đầu một lần nữa một vòng nuôi dưỡng, trải qua tuyết nguyệt, hôm nay đã sớm trải qua khôi phục được ăn trước rầm rộ. Tốt, làm không tệ, bất quá cái này còn xa xa không đủ. Sau đó không lâu ta bờ bên kia liền muốn vượt biển chinh phạt Hồng Mông mà đi, giới ta nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần phần thắng, các vị hẳn là tiếp tục cố gắng, khiến cho ta bờ bên kia càng thêm cường đại. Chân tổ ngồi ở phía trên nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, nhìn như là tại cùng thủy tổ bọn họ nói chuyện, trên thực tế là nói cho thiên thính. Chân tiên tiền bối, Hồng Mông thật có mạnh như vậy? Bằng vào ta các loại thực lực, chẳng lẽ còn không có khả năng quét ngang địch thủ? Một vị tân tân chi tôn mở miệng, hắn chưa từng thấy biết qua Thái Sơ quét ngang bờ bên kia chẳng cảnh, chỉ cho rằng có chút chuyện bé xé ra to, chỉ là một cái Hồng Mông căn bản không cần chủ bị cái gì, có thể trực tiếp quét ngang. Cũng là không phải nói rất mạnh, chỉ là Hồng Mông dù sao có một vị thật cường giả, nhưng cũng không thể chủ quan. Chân tổ nhìn thoáng qua cái kia nói chuyện thủy tổ, người này tên là Ngạo Tổ, một thân chính như kỳ danh, toàn thân trên dưới đều biết một cái chữ ngạo, ai cũng không phục bộ dáng. A, cường giả. Bất chi Trần Thiên tiền bối nói tới cường giả là ai? Hẳn là đối diện có đại đạo thánh nhân. Ngạo Tổ nghe chút cường giả, còn tưởng rằng Hồng Mông cũng có đại đạo thánh nhân, lúc này mới thu liễm một chút ngạo khí. Cũng là không phải đại đạo thánh nhân, người kia tên là Thái Sơ, hắn cùng bọn ta mở dạng, đều là chí tôn chi cảnh, bất quá người này từng nhập ta bờ bên kia cửu tiến chính ra, thập phần cường đại. Chân tổ biết được Ngạo Tổ bản tính, người này từ trước đến nay cuồng vọng tự đại, một cái gặp vận may rủi vào ăn được tới hậu tấn tiểu bối, có này cuồng vọng cũng là hợp tình hợp lý. Ha ha ha. Nguyên lai bất quá là chỉ là một cái chí tôn, chân tổ tiền bối quá lo lắng, chỉ cần hắn không phải đại đạo thánh nhân, hắn mạnh hơn cũng mạnh có hạn, chúng ta làm sao cần kiêng kỵ. Ngạo Tổ ha ha cười to, cũng không để ý, hắn dù chưa trải qua năm đó chi chiến, nhưng cũng từng tại cái khác thủy tổ bên trong nghe nói qua người kia, thậm chí biết được Hồng Mông không ít người chí tôn tục danh. Nhưng hắn coi là, lấy sức một mình độc đấu 3000 thủy tổ đúng là nói ngoa, nghe nhầm đồn bậy, bất quá là những cái kia thủy tổ bọn họ vì nâng lên giá trị bản thân biên đi ra hoang ngôn. Chỉ là cùng là chí tôn, ai lại so với ai kém? Chỉ là một cái chí tôn cần gì như vậy chuyện bé xé ra to. Ngu xuẩn. Mấy vị năm đó sống sót thủy tổ như là nhìn tiểu năng trí tuệ một dạng nhìn xem Ngạo Tổ, năm đó người kia một người đối đầu 3000 tổ, từng giết tới bờ bên kia cựu tiến chính ra, đó là một đoạn bọn hắn căn bản không muốn quay đầu ký ức, không có chân chính đối mặt qua người kia, người vĩnh viễn không biết người kia đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bây giờ, một cái dựa vào ăn được tới tiểu bối chi tôn, lại vẫn nói khoác mà không biết ngượng xem thường người kia, ngươi xem thường người kia, đây không phải đang đánh bọn hắn 30 tổ mà sao? Ngạo Tổ, người kia thập phần cường đại, không thể coi thường. Mà lại trừ hắn ra, Hồng Mông còn có rất cường đại chí tôn, như cái kia Tam Thành, như cái kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề, như mấy vị kia chí cao ma thần. Vậy cũng là có thể cùng chúng ta địch nổi tồn tại. Cổ Tổ ung dung mở miệng, mặt ngoài là tại quyết bảo, nhưng trong lòng đã sinh một kế. Năm đó sống sót 30 tổ đều là từ trong tổ địa sinh ra, kỳ thật đánh trong đáy lòng là xem thường những cái kia hậu tấn tiểu bối, nhất là đặc biệt không quen nhìn Ngạo Tổ người này tại trước mặt bọn hắn không có chút nào tôn kính chí tâm, nhiều lần khẩu xuất cùng luôn, thực sự đáng hận. A, Tam Thành, tiếp dẫn chuẩn đề, ma thần, không biết bọn hắn có gì chỗ thích hợp. Ngạo Tổ thân là tân tấn chí tôn, đối với Hồng Mông chỉ có thể nói là kiến thức nửa đời, ngạo khí hắn gặp Cổ Tổ như vậy tán dương địch nhân, trong lòng khó tránh khỏi không phục. Ta nghe nói, cái kia Tam Thanh chính là năm đó bản cổ biến thành, một người tên là Thái Thượng Đại Đạo Quân, người này là Tam Thanh đứng đầu, nó một tay thuật luyện đan cùng nhất khí hóa Tam Thanh chi thuật độc bộ cổ kim, thập phần cường đại. Cổ Tổ nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói tựa hồ đối với Thái Thượng mười phần tôn sùng, hắn chưa thấy qua Thái Thượng, nhưng chung cổ lượng tiếp lúc mở bên kia có thủy tổ từng đi Hồng Mông dò xét qua, những tin tức này đều là bị kia thủy tổ dò xét qua tới. Chỉ là một cái luyện đan lão đầu, bất quá là một chút bảng môn tà đạo thôi. Không đáng mỉm cười một cái. Nghe chút chỉ là cái luyện đan, Ngạo Tổ lúc này cười khẽ, mặt lộ khinh thường chi ý, để ở đây những cái kia cổ lao thủy tổ nhao nhao ra mặt co lại, nhất là Trần Tổ, hắn hay là lần đầu nghe được có người như thế bình luận nhà mình đại sư tôn. Còn có một người, tên là Nguyên Thủy Đại Thiên Vương, nghe đồn người này tính tình cao ngạo, một tay thuật luyện khí khinh thường cổ kim, vây tay một cái liền có thể từ không sinh có, hạ bút thành văn. Cổ Tổ gặp Ngạo Tổ chướng mắt thái thượng, thế là còn nói lên vị kia Nguyên Thủy Đại Thiên Vương. Khí chính là ngoại vật, nghiên cứu những này loẻo loẻo tiểu đạo lại có gì chỗ thích hợp? Bằng hắn cũng dám xưng Thiên Vương. Người này không xứng. Ngạo Tổ khoát khoát tay, biểu thị Nguyên Thủy không xứng gọi Thiên Vương. Còn có một người, tên là Thông Thiên, hào đại thiên tôn, người này không chỉ có một tay kiếm đạo có thể xưng cổ lai thứ nhất, còn tinh thông trận pháp chi đạo, một người liền có thể khi nhiều người, có thể nói là công phạt vô song. Cổ Tổ tiếp tục mở miệng, bắt đầu nói về Thông Thiên. Ha ha ha. Kiếm đạo gì trận đạo, đều là chút hài đồng 3 tuổi đồ chơi, Cổ Tổ, theo bản tổ góc nhìn, ngươi nói ba người này danh hào mặc dù bằng rồi, nhưng lại tất cả đều chỉ là hạng người hư danh, không đủ để cùng bọn ta so sánh nhau. Cổ Tổ không nói Thông Thiên còn tốt, nói chuyện Ngạo Tổ liền ngay tại chỗ cười ha ha, nói thẳng Tam Thanh danh không xứng với thực, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tốt ngươi cái Ngạo Tổ. Chân Tổ mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là lạnh lẽo, hắn biết người này ngạo khí, nhưng không nghĩ tới kiêu ngạo như vậy. Người này ở ngay trước mặt hắn đem nhà mình sư tôn tổn hại toàn bộ, quả thực đáng hận. A. Ngạo Tổ liên ba người này đều trừng mắt. Ngạo tổ ngạo khí để ở đây chúng thủy tổ kinh hãi, nhất là cái kia 30 vị cổ lão thủy tổ, chỉ cảm thấy ngạo tổ người này đầu bị lửa đá. Từ một con kiến hôi một chút trở thành thủy tổ, không có từng chịu đựng đánh đập. Không đáng nói đến. Ngạo tổ ngửa đầu 45 độ, cuối cùng lại trực tiếp nhắm mắt lại. Có một người tên là Tiếp Dẫn Vua Thừa Phật, người này tiền thân chính là Mộng Chi Ma Thần, một tay mộng đạo thần thông có thể điên đạo thật giả, giết người ở vô hình, từng dùng thuật này giết qua không ít giới ta thủy tổ, là khó khăn nhất của mấy vị ma thần một trong. Cổ tổ gặp ngạo tổ liền tam thanh đều trừng mắt, thế là lại nói tới Tiếp Dẫn. Thật chính là thật, giả chính là giả, sao là điên đạo mà nói? Bất quá là nho nhỏ huyền thuật, hắn có thể mê hoặc được người khác, lại không mê hoặc được bản tổ, cũng chính là bản tổ sinh không gặp thời, chưa từng tham dự năm đó cùng ma thần một trận chiến, nếu không chắc chắn để hắn biết được hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo huyền thuật là cỡ nào không chịu nổi một kích. Cổ tổ càng là tôn sùng Tiếp Dẫn, ngạo tổ liền càng là cảm thấy cổ tổ nói ngoa. Hắn tựa như một cái nhà giàu mới nổi, chưa bao giờ cùng chí tôn giao thủ qua, nhưng lại lòng tin bạo dạn, trừ chân tổ cùng trời, thế gian liền không người có thể vào nó mắt. Chương 1018 tiến về quá khứ đánh giết Thái Sơ. Chương 1018 tiến về quá khứ đánh giết Thái Sơ. Ta biết được một người, người này tên là Chuẩn Đề, tiền thân chính là Linh Hồn Ma Thần. Nghe đồn người này ngạo khí vô biên, tinh thông linh hồn chi đạo, nó thủ đoạn quỷ dị khó lường. Tại biển một bên khác cố hữu truyền ngôn truyền cùng tứ hải sưng, nửa Phật nửa đường cũng bán tiên, cuối của đại đạo ta là đỉnh. Lần này mở miệng chính là ảnh tổ, rất hiển nhiên, hắn cùng cổ tổ mở dạng, đều có hy vọng đuổi nghịch tên tiểu bối này tâm tư. Ha 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 ha, cuối của đại đạo hắn là đỉnh, hắn cũng xứng. Ngày sau vượt biển mà đi. Người này giao cho bản tổ muốn tự tay chấn áp hắn, nhìn xem tại bản tổ trước mặt hắn như thế nào ngạo. Ngạo tổ nghe chút lập tức cười ha ha, biểu thị muốn chấn áp Chuẩn Đề. Thiểu năng trí tuệ. Chân tổ trong lòng thống mạng ngạo tổ, hắn không thể xuống dưới quất hắn hai cái bạc hai, hắn còn chưa từng thấy như vậy thiểu năng trí tuệ đáng giận trí tôn. Bản tổ biết được một người, nữ tử kia chấp trưởng hủy diệt cùng tái sinh, phong hoa tuyệt đại, cái thế cường đại, từng đánh vào đi qua tộc ta tổ địa, giết tiến giết ra, tuyệt đối là tương lai chúng ta kinh khủng nhất đại địch. Lần này mở miệng chính là một tổ, hắn đề cập lên năm đó cái kia kinh diệm nữ tử. Hắn từng bị nữ tử kia một trưởng gỗ chết qua, đối với nữ tử kia ấn tượng mười phần khắc sâu. A, chấp trưởng hủy diệt cùng tái sinh, nàng này cũng không tầm thường. Nghe chút lời này, ngạo tổ ngược lại là có chút ngưng trọng lên. Đang lúc chúng thủy tổ cho là hắn rốt cục thu liễm lại ngạo khí lúc, lại chỉ nghe thấy hắn nói ra một câu để cho người ta mở rộng tầm mắt hổ lang ngữ liệu. Nếu là ngày sau có thể đem nàng này bắt đến, ngày đêm làm bạn tả hữu, cũng là vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, chúng thủy tổ trợn mắt hốt mồm, không ngờ cái này ngạo tổ lại sẽ có như thế ý nghĩ. Nhất là chân tổ. Nắm đấm cầm lại tùng, nối lòng lại nắm, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Hắn thề, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng thiểu năng trí tuệ, những lời này nếu để cho nhà mình sư tôn sư thúc nghe được, có trời mới biết bọn hắn có thể hay không lập tức giết tới. Ngạo tổ quả nhiên chí hướng rộng lớn. Quỷ tổ nhịn không được mở miệng chào phúng. Không sai, ngạo tổ đã có hùng tâm này, ngày sau vượt biển, không bằng liền do ngươi đi làm tiền phòng, cũng tốt để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi ngạo tổ phong thái. Vân tổ tiếp lời, mặt ngoài nhìn như lấy lòng, kỳ thật đánh đáy lòng xem thường ngạo tổ thằng ngu này. Ta nhìn có thể, ngạo tổ ngươi vô địch chi tư, vậy quá sơ liền giao cho ngươi đối phó như thế nào? Hắn chính là Hồng Mông đệ nhất cường giả, từng trọng thương qua ta bờ bên kia, cũng là tương lai biến số lớn nhất. Chỉ cần ngươi giải quyết hắn, liền đồng đẳng giải quyết nửa cái Hồng Mông, là ta bờ bên kia đệ nhất công thần, ngày sau chắc chắn bị Ngô Thiên Tứ cho vô thượng vinh quang. Ác tổ cũng mở miệng biểu thị duy trì, mấy câu để ngạo tổ nhãn tình sáng lên. Cần gì chờ đến nhật? Chỉ cần các vị trợ bản tổ một chút sức lực, hiện tại bản tổ liền có thể giải quyết hắn. Vừa nghĩ tới trời ân thượng, ngạo tổ cơ hồ bị thuyết phục, hắn không thể lập tức giết đi qua. A, người có biện pháp gì? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trên mặt dị sắc, không biết cái này ngạo tổ đến tuột cùng là nơi nào tới tự tin, lại dám nói hiện tại liền có thể giải quyết đại địch, liền ngay cả Trần tổ đều đang nghĩ hẳn là ngu xuẩn này thật là có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Chư vị, tộc ta tổ khí có thể xuyên thẳng qua chư thiên phải không? Truy tung nhân quả, chỉ cần các vị đồng loạt ra tay, lấy tổ khí giúp ta, ta liền có thể thuận nhân quả đi hướng chư thiên quá khứ thời không, đem hắn đánh giết tại quá khứ. Cho dù không giết được hắn, ta cũng có những phương pháp khác để hắn biến mất, như vậy không liền có thể giải quyết tộc ta hòa lớn. Ngạo tổ tâm sinh kỳ lạ ý nghĩ, một phen để chúng thủy tổ dị sắc liên tục. Ngạo tổ quả nhiên tài tư mất tiệp, nhu trí hơn người, không hổ là ta bờ bên kia đại trụ, ta nhìn pháp này có thể thực hiện. Trong điện trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn cổ tổ mở miệng phá vỡ trầm mặc, không hổ là mê hoặc nhân tâm cao thủ. Không sai, nếu ngạo tổ hữu tâm lập công, chúng ta lại há có không thành toàn lý lẽ. Các vị nói là cũng không phải. Ảnh tổ ý vị thâm trường nhìn về phía chúng thủy tổ. Chính là, mọi người cũng không ai điểm phá, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý cũng được. Nếu ngạo tổ ngươi có này tự tin, cái kia mọi người liền cùng một chỗ câu thông tổ khí, giúp hắn một tay. Cuối cùng Trần tổ lên tiếng, đồng ý cái này một thỉnh cầu. Vừa dứt lời, chúng thủy tổ nhao nhao nhắm mắt, bắt đầu câu thông tổ khí. Ân, thật tình cũng biết, ngay tại chúng thủy tổ phát công không bao lâu, lúc này khổ hải phía trên một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh liền có điều cảm ứng. Nguyên lai là ngươi thân ảnh kia chính là đi xa bên trong lục thành, hắn lúc này cách bờ bên kia đã không xa, lại đột cảm giác một nguồn lực lượng thuận nhân quả đang truy tung hắn, suy tính phía dưới liền đã biết ngọn nguồn. Lại nói về bị ngạn tiên bên trong. Lúc này ở chúng thủy tổ câu thông bên dưới, tổ khí ý chí thức tỉnh, hóa ra một đạo hư ảnh tại trong điện. Chư vị, bản tổ đi. Gặp môn hộ xuất hiện, ngạo tổ đương hạ liền muốn bước vào trong đó. Ngươi cứ việc đi, chúng ta chờ ngươi khải hoàn trở về. Chúng thủy tổ nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy cổ vũ. Vừa dứt lời, ngạo tổ liền đã biến mất tại đại điện, hắn lại thật lấy chân thân bước vào trong đó. Trong tuế nguyệt trường hà, ngạo tổ một bàn tay thả lỏng phía sau, tại trong trường hà dạo bước, tại tổ khí vĩ lực ra chỉ bên dưới, vô tận nhân quả hướng hắn tụ đến, nhưng lại đều không làm gì được hắn. Hắn từ một bước nghìn tỷ năm, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng hướng phía trường hà lịch hành, dị vãng phát sinh sự tình đều trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. A, cái kia hẳn là chính là bọn hắn trong miệng nói tới Thái Sơ. Không bao lâu, hắn trở về quá khứ thời không nào đó tiết điểm, đó là hắn còn chưa sinh ra lúc phát sinh sự tình, hắn thấy được một đạo kiếm quang bổ ra bị ngạn thiên hàng rào, có một người giết đi vào. Trong tấm hình, vậy nhân thủ cầm huyết kiếm, một người độc đấu 3000 thủy tổ, giết tiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Làm sao có thể? Thế gian làm sao có thể có cường đại như vậy chí tôn? Trong tấm hình chiến đấu để ngạo tổ tâm bên trong rung động tới cực điểm, hắn muốn cho là cái gọi là có một người cựu tiến chín gia giết tới bị ngạn thiên chẳng qua là nghe nhầm rồi vậy, không ngờ thế gian thật là có cường đại như vậy chí tôn, vậy mà thực sự có người có thể lấy sức một mình đối đầu 3000 thủy tổ. Phúc. Đang lúc ngạo tổ do dự muốn hay không dẹp đường hồi phủ lúc, không ngờ trên chiến trường một đạo kiếm quang đúng lúc đánh tới, để ngạo tổ kém chút tại chỗ bất lạc, dù là tổ khí lực lượng đều không thể bảo vệ hắn. Đáng chết. Bản tổ chủ quan. Ngạo tổ xoa xoa khóe miệng máu đen, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cách thời không quan chiến, lại còn bị đối phương dư âm chiến đấu làm trọng thương. Lúc này hắn mới hiểu những cái kia cổ lão thủy tổ cường đại, mới hiểu thủy tổ bọn họ trong miệng Thái Sơ cường đại cỡ nào. Thật tình cũng biết, ngay tại hắn ngược dòng thời không thời điểm, tại thời không cuối cùng đang có một tôn đế ảnh đang nhìn chăm chú hắn, hắn sở dĩ có thể thấy qua đi Lục Thanh, hoàn toàn là Lục Thanh cố ý để hắn nhìn thấy, nếu không lấy hắn chi tu vi, như thế nào nhìn thấy đại đạo thánh nhân đi qua. Thiên điện bên trong, chúng thủy tổ chính nhìn chăm chú lên môn hộ, lại chợt thấy ngạo tổ thân ảnh từ trong đó đi ra. A, ngạo tổ ngươi nhanh như vậy, có thể từng chấn sát vậy quá sơ. Chân tổ biết mà còn hỏi. Ngạo tổ xuất thủ há có không thành lý lẽ. Ta nhìn ngạo tổ tất nhiên là đã thu hoạch đại công, chúc mừng ngạo tổ lập bên dưới bất thế to lớn công. Mặt khác thủy tổ nhao nhao mở miệng nói vui chúc mừng, phản phất tại hoan nghênh vương giả khải hoàn trở về. Ra một chút ngoài ý muốn, thời gian qua xa xưa, bản tổ chân thân dáng lâm nhân quả quá lớn, chưa từng tìm được hắn, để hắn may mắn trốn qua một kiếp. Ngạo tổ kiểm không đỏ, tim không nhảy, làm sao chịu nói hắn là bị hù dẹp đường hồi phủ. A, chân thân nhân quả quá lớn. Ngạo tổ, người tốt lớn mật. Chúng ta hảo ý giúp ngươi kiến công, ngươi lại đem chúng ta lên thành hải đồng 3 tuổi lừa gạt. Cái gì chân thân quả quá lớn, ta nhìn ngươi rõ ràng là e ngại vậy quá sơ, bị nó sợ vỡ mật. Cổ tổ thay đổi trước đó khuôn mặt, chỉ vào ngạo tổ chính là chửi ầm lên. Ta nguyên lai tưởng rằng ngạo tổ nãi ta bờ bên kia đại trụ, chưa từng nghĩ đúng là nhát gan như vậy bọn chuột nhắt, buồn cười. Ngạo tổ mở miệng chào phúng, những người khác cũng là bắt đầu đối với ngạo tổ chỉ trỏ. Các vị lời này ý gì? Bản tổ khi nào sợ hắn? Chẳng qua là chân thân nhân quả quá lớn thôi. Cũng được. Nếu như thế, bản tổ lợi dụng phân thân tiền đến. Đối phó hắn, một bộ phân thân là đủ. Gặp chúng thủy tổ như vậy gương mặt, ngạo tổ cuối cùng kéo không xuống mặt mũi. Vừa dứt lời, hắn hóa ra một sợi hắc khí, một lần nữa chui vào trong cánh cửa. Buồn cười, thật sự cho rằng bản tổ là kẻ ngu sao? Ngạo tổ tâm bên trong cười lạnh, tại kiến thức đến vậy quá sơ cường đại sau, hắn sao sẽ còn lấy chân thân tiến đến? Hắn mặc dù chỉ có một thân bản nguyên, cũng vô tướng ứng trí lực, nhưng cũng biết hiểu hắn không có khả năng giết được mạnh hơn hắn người, cho dù là đối phương quá khứ thân. Ngạo tổ, sao không để cho chúng ta nhìn xem ngươi phân thân bên kia trấn sát Thái Sơ chẳng diện? Vân tổ nhìn về phía ngạo tổ, biểu thị muốn nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp. Cũng được. Ngạo tổ vung tay lên, liền xuất hiện phân thân nơi đó hình ảnh. Trong tấm hình, ngạo tổ phân thân tại trong trường hàng lịch hành, cuối cùng tiến nhập một đầu nhanh sông, đi đến quá khứ xa xôi thời đại, mà thời đại kia chính là hạ giới thời đại hưng hoang. Chương 1019 sự thượng nhất khổ cực chí tôn chương 1019 sự thượng nhất khổ cực chí tôn nơi này chính là vậy quá sơ đản sinh thế giới sao? Dòng sông thời gian thân cây cùng nhánh sông chỗ giao giới, ngạo tổ phân thân dừng bước không tiến, nguyên bản lấy tu vi của hắn là không thể nào nghịch hành xa xôi như thế thời không, càng không khả năng tại ngàn vạn trong thời không tìm tới đầu này thuộc về thời đại hồng hoang nhánh sông. Nhưng ở tổ khí cùng lực lượng nào đó chỉ dẫn bên dưới, thật đúng là cho hắn tìm được nơi này, chỉ bất quá đây cũng không phải là không có đại giới, hắn nghịch hành càng xa, nhân quả liền càng mạnh. Hắn đạo phân thân này đi đến nơi này lúc, lực lượng đã còn thừa không có mấy, cũng liền cùng thánh nhân không sai biệt lắm, vì vậy hắn đang do dự muốn hay không tiếp tục nữa. Thôi, do dự một chút, nạo tổ cuối cùng vẫn tiến nhập nhánh sông, hắn thuận thời không mà đi, như là một cái thời gian người lữ hành. Cuối cùng đi tới thời gian nào đó tiết điểm, tìm được nhỏ yếu thời điểm Lục Thanh. Ha ha ha, bản tổ tìm tới ngươi. Nghĩ không ra đường đường Thái Sơ lại có nhỏ yếu như vậy thời điểm, thật sự là trời trợ giúp bản tổ. Khi ngạo tổ nhìn thấy Lục Thanh vẫn chỉ là cái đại la kim tiên thời điểm, ngạo tổ đốn lúc vui cười ha ha. Nghĩ không ra thật đúng là cho hắn tìm được. Thiên điện bên trong, chúng thủy tổ trong lòng mười phần ngoài ý muốn. Ngạo tổ quả thật là thiên chi tiêu tử, xem ra lập tức liền muốn thành công rồi. Cổ tổ gương mặt biến đổi, lại bắt đầu tân bút. Đó là, ngạo tổ xuất thủ há có không thành công lý lẽ. Ngạo tổ, ra tay đi, giết tới hắn, hiện thế hắn liền sẽ biến mất, ngươi chính là ta bờ bên kia to lớn nhất công thần. Chúng thủy tổ nhao nhao phụ họa. Tốt. Ngạo tổ gật gật đầu, bắt đầu điều khiển phân thân chuẩn bị xuất thủ, không bao lâu liền tìm đúng cơ hội. Trong tấm hình, chỉ gặp một tuổi trẻ nam tử cùng một nữ tử sánh vai mà đi, ngay tại du lịch hồng hoang, hai người kia chính là đi qua Lục Thanh cùng Ngự Linh. Vùng thế giới này mặc dù yếu, nhưng bản tổ lực lượng đã còn thừa không có mấy, xem ra không có khả năng cường sát, chỉ có thể dùng trí. Ngạo tổ đã nhận ra hồng hoang thế giới thiên đạo cùng thánh nhân, trải qua suy tư phía dưới, quyết định cuối cùng đến một trận thiểm điện hành động. Chỉ gặp hắn vung tay lên, quả quyết đem lục thanh trục xuất tới dòng sông thời gian. Có thể đang lúc hắn muốn thả trục lúc, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Là nàng. Trong tấm hình, ngạo tổ phân thân ở trên cao nhìn xuống lục thanh, đã thấy một nữ tử dậm chân đánh tới, một trưởng liền đem nó phân thân đánh nổ. Nữ tử này vừa xuất hiện, thiên điện bên trong cổ lão thủy tổ bọn họ liền nhận ra được. Phúc. Phân thân bị đánh bạo, ngạo tổ chân thân liền lập tức nhận lấy phản vệ. Ngạo tổ, xem ra ngươi gặp được phiền toái. Chúng thủy tổ trên mặt dễ cận, đối với cái này cũng không có quá mức ngoài ý muốn, trở lại quá khứ đi đánh giết người khác quá khứ thân, bản thân cái này chính là không thể làm được. Chỉ là chút ngoài ý muốn, vấn đề không lớn. Ngạo tổ ra vẻ trấn định, một lần nữa ngưng tụ ra phân thân, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng vừa ngưng tụ ra phân thân, liền lại bị một đạo kiếm quang chém ngang. Sau đó hắn cảm nhận được cái gì gọi là chân chính sỉ nhục. Không sai, hắn bị hồng hoàng chư thánh thay phiên đè xuống đất ma sát, thay nhau nhục nhã, lại là bị buộc quỳ xuống, lại là bị chư thánh bắt hai, để hắn khí lá gan đau. Ngạo tổ, nhìn thấy không? Cái kia một bàn tay đưa ngươi đè xuống đất, chính là trong miệng ngươi luyện đan lão tẩu. Cổ tổ chỉ vào trong tấm hình lão đạo, mở miệng làm ngạo tổ giải thích, mà khác thủy tổ cũng là nhìn xem trong tấm hình tràng cảnh không nín được ý cười. Ngạo tổ, nhìn thấy không? Cái kia đánh ngươi cái tát, nói muốn ngươi bái tại nó tọa hạ khi đồng tử, chính là trước ngươi nói muốn chân áp chuẩn đề. Ác tổ tiếp lời, chỉ vào trong tấm hình một bóng người khác giới thiệu. Còn có cái kia nói ngươi là thằng hề, không có tư cách chết ở trong tay hắn, chính là trong miệng ngươi không xứng đáng thiên vương nguyên thủy đại thiên vương. Chúng thủy tổ bắt đầu từng bước thay phiên làm ngạo tổ giới thiệu, mỗi một câu nói đều để ngạo tổ hận không thể đào hố đem chính mình chôn. Đối mặt hồng hoang chư thánh nhục nhã, đối mặt chúng thủy tổ trân trọng, ngạo tổ đạo tâm đều muốn đạn nứt ra. Hắn là ai? Hắn là bờ bên kia thủy tổ, chí tôn cảnh cường giả, bây giờ lại bị người làm nhục như vậy, còn bị hiện trường phát sóng trực tiếp, cho người làm phỉ nhìn, thử hỏi ai có thể chịu? Ngạo tổ, ngươi lời thề son sắt muốn ta chờ giúp ngươi, mà ngươi lại cô phụ chúng ta tín nhiệm, còn đem ta bờ bên kia mất hết mặt mũi, ngươi có lời gì nói? Hung hăng nhục nhã qua đi, chúng thủy tổ bắt đầu nổi lên, từ đầu đến cuối, tất cả mọi người là đang đùa bỡn ngạo tổ, coi hắn là thành một cái việc vui, khả thiếu hắn còn không tự biết. Từ tương lai đến quá khứ đi giết người, mà lại giết hay là sử thượng người cường đại nhất, loại chuyện này ngẫm lại đều khó có khả năng. Giết Hồng Nông Thiên Đế, chẳng khác nào hoàn toàn thay đổi toàn bộ lịch sử đi hướng, thử hỏi giết thế nào? Đi qua đã thành cố định, nhược chân năng tùy ý vượt qua thời không đi thay đổi quá khứ lịch sử, vậy bọn hắn đã sớm động thủ, cần gì các loại hôm nay? Ngạo tổ tự dứt lấy nhục đã sớm tại trong ý liệu của mọi người. Việc này là cái ngoài ý muốn, là bản tổ đánh giá thấp bọn hắn. Đối mặt chúng thủy tổ vấn trách, ngạo tổ cũng không biết như thế nào giải thích. Đánh giá thấp, ta nhìn ngươi là năng lực kém. Chúng ta hao phí bản nguyên, khởi động tổ khí đưa ngươi đưa đến đi qua, ngươi lại bỏ lỡ cơ hội cực tốt này, nô thiên mặt mũi đều cho ngươi mất hết, ngươi căn bản không xứng cùng bọn ta cùng tồn tại ngồi ở chỗ này. Quỷ tổ đã sớm nhìn tên tiểu bối này không vừa mắt, nói tới nói lui ngựa khí vô cùng nặng. Ngươi mù sao? Bản tổ sở dĩ sẽ thất bại, đó là bởi vì bản tổ chân thân không cách nào giáng lâm, như bản tổ chân thân có thể giáng lâm, cũng sớm đã trấn sát vậy quá sơ. Quỷ tổ, chúng ta cùng là thủy tổ, ngươi ít tại bản tổ trước mặt cậy giá lên mặt. Trước đó bị nhục nhã ngạo tổ vốn là đã đủ bị quất, quỷ tổ lại làm lấy nhiều người như vậy mặt như này quát lớn hắn, rốt cục để kiêu ngạo hắn nhịn không được mở miệng lẫn nhau đối. Tiểu bối, ngươi nói cái gì? Quỷ tổ trong mắt hàn quang lóe lên, để đại điện đều lâm vào đóng băng. Bản tổ nói, ngươi tốt nhất đừng ở bản tổ trước mặt cậy giá lên mặt, trừ Ngô Thiên cùng Trần Thiên tiền bối, thế gian vẫn chưa có người nào có tư cách quát lớn bản tổ. Ngạo tổ đối chọi gay gắt, không chút nào nhượng bộ. Đừng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một bàn tay cũng đã khắc ở trên mặt của hắn, cả người hắn bị một cỗ cự lực quất bay, giang vẩy xuống các nơi. Lao thất phu, ngươi dám đánh bản tổ? Ngạo tổ bưng bít lấy má phải, không dám tin nhìn xem quỷ tổ, không nghĩ tới quỷ tổ cũng dám động thủ với hắn. Đánh ngươi thì như thế nào? Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, vậy mà đối bản tổ khẩu xuất của nôn. Hôm nay bản tổ thuận tiện nói vấn luyện ngươi, cũng tốt bảo ngươi biết được cái gì là tôn kính tiền bối. Đúng. Vừa dứt lời, lại là một bàn tay đánh tới. Lần này ngạo tổ có phòng bị, nhưng lại vẫn như cũ bị nghiền ép, cả người lần nữa bị quất bay, một bên khác mặt cũng sưng lên. Lao tặc, ngươi nhục ta quá đáng. Giận, nổi giận đùng đùng, ngạo tổ cả người đều nổ. Hắn phân thân bị người nhục nhã thì cũng thôi đi, dù sao chỉ là cái phân thân. Bây giờ lại có người trước mặt nhiều người như vậy, làm nhục hắn như vậy bản tôn, khẩu khí này hắn ngạo tổ nhịn không được. Chỉ gặp ngạo tổ phất tay chính là một quyền, trực tiếp đánh về phía quỷ tổ. Chỉ bằng cũng dám đối bản tổ xuất thủ, không biết tự lượng sức mình. Quỷ tổ chỉ là hướng phía ngạo tổ nhẹ nhàng nhấn một cái, vô số đầu chỉ đen liền đã đem ngạo tổ thân thể cùng nguyên thần trói buộc chặt, ngay sau đó hắn lại nhấn một cái, ngạo tổ liền bị cưỡng ép quỳ trên mặt đất. Quỷ tổ người thế nào? Trải qua bờ bên kia toàn bộ lịch sử, lại được trời bản thể bàn cho bản nguyên, nó mạnh mẽ cũng vẹn vẹn chỉ là so năm đó huyền thiên kém một kia, mà ngạo tổ bất quá là cái yếu nhất chí tôn, giữa song phương có khó mà vượt qua hừng câu. Chương 1020 Thái Sơ lại đến một kiếm diệt bờ bên kia. Chương 1020 Thái Sơ lại đến một kiếm diệt bờ bên kia ngươi. Khuất nhục cảm giác lần nữa tại ngạo tổ trong lòng dâng lên, hắn quả thực không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả đối phương một bàn tay cũng đỡ không nổi. Đùng đùng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, lại là hai cái dấu bàn tay tại trên mặt của hắn, mỗi lần xuất thủ chính là ác tổ cùng ngạo tổ. Ngươi, các ngươi. Đột nhiên xuất hiện hai bàn tay, để Nạo Tổ triệt để điên cuồng, đánh người không đánh mặt, bây giờ lại liên tiếp bị đánh. Mắt vô địch bối, khẩu suất cùng nôn, còn dám đối với tiền bối động thủ, nên đánh. Ác Nguyên Quán Cao Lâm dưới nhìn xuống Nạo Tổ, một mặt vẻ khinh thường. Ngươi có thể trở thành chí tôn, đều là ta các loại ban ân, thật sự cho rằng trở thành chí tôn liền có thể cùng bọn ta cùng tồn tại sao? Bày không rõ vị trí của mình. Mộng Tổ lời nói càng là đâm tâm, trong lời nói đều là xem thường. Bọn hắn cái này 30 vị thủy tổ đều là bờ bên kia sớm nhất thủy tổ, địa vị cùng thực lực đều so Tân Tấn thủy tổ cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, thì như thế nào có thể cho phép Ngạo Tổ tại trước mặt bọn hắn tự ngạo? Trần Tiên tiền bối, bọn hắn khinh người quá đáng. Ngạo Tổ đang muốn bê đuối, nhưng lại sợ tại chịu bàn tay, thế là chuyển hướng Trần Tổ cáo trạng. Ngạo Tổ a, mấy người bọn hắn đều là ngươi tiền bối, luận tư lịch, tu vi, công lao đều muốn tại ngươi phía trên, ngươi sao có thể như thế nói chuyện cùng bọn họ đâu? Không phải ta nói ngươi, ngươi lại là có chút không hiểu lễ phép. Trần Tổ một mực yên lặng không lên tiếng, chính là cố ý mượn mọi người tay giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng Ngạo Tổ, mà khác thủy tổ cũng chính là gặp Trần Tổ không có ngăn cản, lúc này mới dám tùy ý xuất thủ. Cái gì? Hừ. Trần Tổ đáp lại để Ngạo Tổ càng thêm phẫn nộ, hắn đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác thủy tổ, nhưng mặt khác thủy tổ không ai đứng ra nói đỡ cho hắn, một bộ nhắm mắt dưỡng thần việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Cái nhục ngày hôm nay, bản tổ nhớ kỹ. Lưu lại một câu ngoan thoại sau, Ngạo Tổ liền muốn rời khỏi thiên điện, miễn cho tiếp tục tự rước lấy đủ. Ngay tại lúc hắn đang muốn rời đi thời khắc, một cỗ uy áp đột nhiên giáng lâm thiên điện, để chúng thủy tổ nhao nhao biến sắc. Là trên trời rơi xuống phút cuối cùng. Quen thuộc uy áp, quen thuộc chí cao khí tức, đã cách nhiều năm, đại đạo thánh nhân khí tức lại lần nữa lâm thế. Nhập tổ điện. Nhưng mà cũng không có trong tưởng tượng ngây thơ thân giáng lâm, chỉ nghe một thanh âm truyền đến, trong thanh âm lại mang theo một tia gấp gáp. Ân, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này còn kinh động đến trời? Chúng thủy tổ bén nhạy người được không tầm thường khí tức, thậm chí có người còn tưởng rằng vừa mới bắt đầu ngày mới trong điện phát sinh sự tình kinh động đến trời. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền biết nguyên nhân chân chính, bởi vì nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ cách xa Khổ Hải phương hướng đánh tới. Kiếm quang kia không biết bao nhiêu tỷ tỷ triệu năm ánh sáng, nhanh đến mức khó mà tin nổi, siêu việt thời không, mang theo siêu việt chí tôn sức mạnh cái thế mà tới. Kiếm quang kia tùy tiện phá vỡ 3000 thủy tổ tại đường ven biển bố trí đại trận, tiến tới lướt qua toàn bộ bờ bên kia đại lục, đem toàn bộ bờ bên kia thế giới một phân thành hai. Không tốt. Chúng thủy tổ mới phản ứng được, bờ bên kia đại lục liền đã bị chém thành hai khúc, bờ bên kia sinh linh tại kiếm quang kia phía dưới cơ hồ chết hết. Càng đáng sợ chính là kiếm quang kia lại vẫn còn có dư lực, nó xuyên thủng bờ bên kia thiên bích lũy, để bờ bên kia trời bên trong thời không nổ tung. Không cách nào hình dung vậy rốt cuộc là như thế nào một kiếm, kiếm quang bố trí dễ như trở bàn tay, xem đại trận như không, xem hàng rào là giấy, mênh mông như vậy bờ bên kia đại lục liền bị một phân thành hai. Nhanh, quá nhanh. Dù cho là thủy tổ, cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mạnh, quá mạnh. Tại kiếm quang kia trước mặt, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản, chúng thủy tổ mới nhìn đến kiếm quang, liền cảm giác nguyên thần đã vỡ ra. Một giây sau liền muốn vĩnh viễn tịch diệt, tan biến tại cổ kim tương lai. Hừ, may mắn ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cái đại thủ từ trong tổ địa nô ra, đem 3000 thủy tổ bắt vào tổ địa, mới khiến cho bọn hắn may mắn thoát khỏi tại khó. Là ai? Có đại đạo thánh nhân phá hủy bờ bên kia. Trong tổ địa, được cứu thủy tổ bọn họ lo sợ cái mật, bọn hắn cách lây cánh cửa thấy được bờ bên kia lúc này chẳng cảnh, nhất là những cái kia Tân Tấn chí tôn, chưa từng gặp qua như thế lực lượng kinh khủng. Vừa mới một chớp mắt kia thực sự quá hung hiểm, có người bị hù răng đều đang run rẩy. Là hắn. Hắn quay về đỉnh phòng, như là năm đó mở dạng, một kiếm liền hủy bờ bên kia. Tối tổ tự lẩm bẩm, dù chưa gặp kiếm quang chủ nhân, cũng đã biết được nó thân phận. Đúng vậy a, bất diệt chí cao, tại chư thiên không ngừng luân hồi, hắn cuối cùng vẫn là chân chính trở về, ngay cả trời cũng không ngăn cản được hắn, hắn trở về thanh toán nhân quả. Ác tổ trong mắt tràn ngập sợ hãi, cũng chỉ có hắn dạng này cổ lão thủy tổ mới biết được một kiếm kia đại biểu cho cái gì. Đồng dạng một kiếm, đồng dạng người, năm đó hắn một kiếm đánh nát bờ bên kia, bây giờ một kiếm kia tại vạn cổ sau lại hiện, ngay cả trời cũng không ngăn cản được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thể hủy diệt. Tiên bối, hắn chính là vị kia Hồng Mông chí cao sao? Một vị Tân Tấn thủy tổ nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi, vỡ thành vô số phiến bờ bên kia đại lục, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn từng chứng kiến trời ăn chẳng cảnh, nhưng cái này siêu việt cực hạn một kiếm, vẫn như cũ cho hắn cực đại thừa biết trùng kích, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một đạo kiếm quang liền có thể phá bọn hắn 3000 thủy tổ tại bờ bên kia bố trí đại trận, đánh nát bờ bên kia đại lục, lại mà sẽ mở bờ bên kia thiên bích lũy. Là hắn, chứ hắn còn có ai có thể có thần này uy? Mộng Tổ gật đầu khẽ nói, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Đáng chết, dám tính toán bản tổ. Ngạo Tổ sắc mặt tối sầm, vừa rồi biết được chính mình vừa mới muốn giết là như thế nào một cái tồn tại, hắn lại trở lại quá khứ, muốn đi giết một vị đại đạo thánh nhân quá khứ thân. Thái sơ, ngươi đã đến. Thanh âm lãnh khốc từ trên thang trời truyền xuống, lại xuyên qua môn hộ, đến bể khổ vô biên. Viêm Thiên, ta nói qua, ta tái nhập bờ bên kia ngày, chính là lấy đầu lâu của ngươi thời điểm, đây chính là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Thánh uy lâm thế, chỉ gặp một tay cầm đế kiếm nam tử áo xanh chuốt khổ biển vượt qua mà đến, chân hắn đạp vào đạo, một bước ước năm ánh sáng, không bao lâu liền đã đăng lâm bờ bên kia trời. Đúng vậy, Lục Thanh tới, người còn chưa đến, giới liền đã diệt. Hắn lấy cường thế nhất, nhất quả quyết, tàn nhẫn nhất thủ đoạn, một kiếm phá hủy bờ bên kia thế giới, thế sống toàn bộ bờ bên kia sinh linh, với thiên trong miệng đoạt thức ăn. Đây là hắn đưa cho trời lễ gặp mặt, cũng là hắn trực tiếp nhất chiến thư. Thủy tổ bọn họ thật vất vả kinh doanh nhiều năm như vậy, mới trở lại bờ bên kia rầm rộ, vốn là vì ngày sau vượt biển mà đi, hoặc là vì thiên hạ lần ăn làm chuẩn bị. Nhưng Lục Thanh lại sớm giết tới đây, để trời kế hoạch trở thành bọt nước, có thể nói là nhanh, chuẩn, hung ác, không chút nào dây dưa dài dòng. Trời mỗi tiến một lần ăn, liền sẽ cường đại rất nhiều, ban thưởng bản nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lục Thanh chính là muốn gây mất nàng ăn chi lộ. Thái sơ, trời nói qua, địch thiên giả vĩnh viễn sẽ không thành công, ngươi đã thất bại qua mấy lần, lần này cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Nghe thiên chi âm thanh, không thấy trời cho, nhưng từ nó trong ngôn ngữ lại không khó nghe ra loại kia sự tự tin mạnh mẽ, bởi vì nàng là trời. Chương 1021 đăng thiên lộ huyết bia, chương 1021 đăng thiên lộ huyết bia, người tự khoe là trời, bất quá cũng là đại đạo thánh nhân, cũng dám ở trước mặt ta sĩ diện. Nhưng mà đối mặt trời tự tin, thiên đế đáp lại càng trực tiếp, hắn nâng lên chân phải hướng phía tổ địa chi môn đập mạnh, cái kia không người có thể phá thiên môn liền bị thứ nhất chân đập nát. Cho dù địch thủ cường đại vô biên, nhưng ở trước mặt hắn cũng không có gì tốt đáng giá khoe khoang, kiếm diệt bờ bên kia, chân đạp thiên môn chính là hắn đáp lại. Cái gì? Chúng thủy tổ nguyên bản đã lo sợ té mật, hôm nay đế một cước liền đạp vỡ bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tổ khí chi môn, để bọn hắn bại lộ tại trong nguy hiểm, đây càng thêm để bọn hắn sợ hãi. May mắn nhưng vào lúc này, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, sau đó bọn hắn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Viêm Thiên, ta tới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên đế dẫn theo huyết kiếm dạo bước mà đi, tiến nhập bờ bên kia tổ địa, nó chiến ý ngập trời, nó hung uy cái thế, trực tiếp hướng chí cao vô thượng thiên phát ra chiến tranh mời. Đây không phải hắn lần đầu tiên tới nơi này từng tiến vào mấy vị nhân kiệt, nhưng đều không ngoại lệ, tiến vào người nơi này không phải chết chính là biến mất, nói nơi này là cổ lai đáng sợ nhất tuyệt địa cũng không đủ. Nghịch thiên giả, leo lên thang trời, ngươi mới có tư cách cùng trời giao thủ. Thanh âm lạnh lùng từ tổ địa chỗ sâu thang trời chi đỉnh truyền đến, rất hiển nhiên, Viêm Thiên chân thân cũng không ở chỗ này, nơi này vẹn vẹn chỉ là tổ địa một góc của băng sơn. Nơi này Lục Thanh không có trả lời, hắn vừa đi vừa quan sát tổ địa, nơi này mênh mông vượt qua tưởng tượng, cho dù lấy đại đạo thánh nhân thần niệm, đều không thể triệt để nhìn xuyên, so với bờ bên kia cùng hồng mông còn muốn to lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Nơi này rách nát khắp trốn cùng u ám, bản nguyên khí tức tràn ngập mỗi một hẻo lánh, khắp nơi đều có đại chiến qua vết tích, rất giống một cái đã chết đi thế giới. Rất khó tưởng tượng, thế gian trừ hồng mông cùng bờ bên kia bên ngoài, lại vẫn tồn tại như thế một cái mênh mông địa phương. Không biết đi được bao lâu, Lục Thanh liền đã đi tới chỗ sâu, nơi này chính là năm đó ma thần bọn họ dừng bước địa phương. Lục Thanh đứng ở thang trời phía dưới, tại hắn phía trước có 3000 miệng quan tài, cái kia 3000 miệng quan tài theo thứ tự đi lên được ra, hợp thành một đầu này thiên lộ. Đăng thiên lộ, đạp thiên môn, tung hành cổ kim bất bại thần. Người đã lên trời sao? Tại Lục Thanh trông thấy thiên lộ này một khắc này, Lục Thanh hồi tưởng lại lúc đó tại Khổ Hải Na trên hòn đảo một màn, hắn từng cách thời không trông thấy thời gian chi thần cùng người đại chiến, lúc đó thời gian chi thần từng nói qua thiên lộ cùng thiên môn. Như Lục Thanh đoán không sai, thời gian chi thần đã leo lên thiên lộ. Thời gian đảo lưu. Lục Thanh vung tay lên, sử xuất thời gian đảo lưu thần thuật. Trong chốc lát, thời không di chuyển, vô số xuất hiện ở trong mắt của hắn lưu vong, hắn thấy được có người từ cái này 3000 trong quan tài lớn đi ra, đó là thủy tổ bọn họ sau khi chết phục sinh chẳng cảnh. Trong mắt hắn, trong quan tài kia cũng không cái gì lực lượng đặc thù, chỉ có từng đầu hắc tuyến kéo dài mà ra, một mực kéo dài đến sau cánh cửa mặt. Nói cách khác, chân chính để thủy tổ bọn họ vô hạn phục sinh cũng không phải là những này của quan, mà là cái kia từng đầu hắc tuyến. Mỗi khi có thủy tổ phục sinh, hắc tuyến kia một đầu khác liền sẽ thuận hắc tuyến hạ xuống hắc ám bản nguyên, cái kia bản nguyên sẽ thuận hắc tuyến chui vào trong quan tài, sau đó để thủy tổ bọn họ một lần nữa phục sinh. Rất hiển nhiên, thủy tổ bọn họ phục sinh bí mật không phải tổ địa bên trong những này quan tài, mà là trời. Những này quan tài chỉ là một lần nữa thai nghén thủy tổ vật chứa, bên trong phong tồn chỉ là thủy tổ bọn họ một sợi hắc ám nguyên thần, cùng ngày bản nguyên giáng lâm quan tài này sau, nguyên thần của bọn hắn liền sẽ một lần nữa bị bù đắp, kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng sau, một lần nữa phục sinh. Thời gian tiếp tục lấy tốc độ không thể tưởng tượng đảo lưu, không biết qua bao lâu, hắn tạm dừng thần thuật, bởi vì hắn thấy được có một đầu mịt mờ chuỗi nhân quả trống rỗng xuất hiện, hướng phía thang trời chi đỉnh mà đi. Thì ra là thế. Người khác có lẽ không nhìn thấy đầu kia mịt mờ chuỗi nhân quả, nhưng Lục Thanh lại đã nhận ra, bởi vì khi nhìn đến hắn chuỗi nhân quả sát na, hắn cũng đã minh bạch là tới từ ai. Lướt qua chuỗi nhân quả, Lục Thanh tiếp tục đảo lưu thời gian, không biết đảo lưu bao lâu, hắn thấy được một bóng người, cái kia thân người tư thế vĩ ngạn, trên thân chạy xuôi trí cao thời gian pháp tắc khí tức. Hắn một mình đứng ở thang trời bên dưới, ngước đầu nhìn lên thang trời chi đỉnh cánh cửa kia, mà liền tại Lục Thanh nhìn thấy hắn trong nháy mắt, hắn như có sở cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía hư không, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Đồng dạng địa điểm, thời không khác nhau. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú, vô thanh thắng hữu thanh. Đúng vậy, hắn là thời gian ma thần, vị kia được xưng cấm kỵ ma thần, vị kia cả đời không thua trận cái đại nhân kiệt. Lục Thanh ở đây ngược dòng thời gian, chính là muốn xác nhận một sự kiện, bây giờ tại nhìn thấy hắn đằng sau, Lục Thanh đã được đến đáp án. 3000 ma thần bên trong, có hai người biến mất vạn cổ tuế nguyệt không thấy tăm hơi, một người trong đó là nhân quả ma thần, còn một người là thời gian ma thần. Như Lục Thanh sở liệu không sai, vừa mới đầu kia mịt mở chuỗi nhân quả, chính là nhân quả ma thần, hắn đã từng tới nơi này, cũng bước lên tiên lộ. Mà cái này cùng Lục Thanh cách thời không đối mặt nam tử, chính là thời gian ma thần. Đại ca, ta ở phía trước chờ ngươi. Khẽ nói âm thanh truyền đến, thời gian ma thần nhìn thật sâu Lục Thanh một chút, trong mắt mang theo vui mừng cùng quyết tuyệt, sau đó quay người bước lên thang trời. Hình ảnh đến nơi đây, thời không bắt đầu hỗn loạn, hết thảy im bặt mà dừng, thời gian đảo lưu không cách nào lại tiến hành. Đăng thiên lộ, đạp thiên môn, chiến cửu thiên Lục Thanh khẩu bên trong tự lẩm bẩm, sau đó một kiếm vung ra, đem 3000 trong quan tài lớn những hắc tuyến kia toàn bộ chặt đứt, cũng đem trong quan tài lớn hết thảy lực lượng bản nguyên hút vào thái sơ trong kiếm, sau đó một mình bước lên thang trời. Đường lên trời không khó đi, chỉ là không người có thể sánh bay. Lục Thanh từng bước một đăng lâm, lại quay đầu lúc, đã đăng lâm tuyệt đỉnh, không thấy chúng sinh. Thang trời chi đỉnh, chí cao chỗ, một cánh cửa khổng lồ đứng vững, cánh cửa kia tuyên cổ trường tồn, phía trên khắc lấy Viêm Thiên hai cái đạo tự. Vẹn vẹn chỉ là một cánh cửa mà thôi, lại làm cho người nhịn không được thành kính cúng bái, phản phất là thông hướng một cái khác vĩ độ đường. Nhưng chân chính để Lục Thanh chú ý, không phải cánh cửa kia, mà là đứng ở môn hộ trước mặt huyết bia. Cái kia huyết bia ước chừng vạn trượng, nó đứng ở đó, không biết là lấy loại nào chất liệu tạo thành, trên đó hiện đầy các loại vạn cổ bất diệt huyết dịch, để cho người ta nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. Huyết bia trung ương nhất có khắc một chân chữ, cái kia chữ tản ra thần quang màu vàng cùng vô thượng vĩ lực, thần quang kia công bằng, đúng lúc chiếu xạ tại trên cánh cửa, cùng nơi đây lực lượng không hợp nhau, tranh phong tương đối, giống như đang ngăn trở môn hộ từ bên trong mở ra. Mà tại cái kia chữ chân phía dưới, còn có lít nha lít nhít văn tự, Lục Thanh nhìn kỹ xuống, phát hiện những văn tự kia vậy mà toàn bộ đều là một chút danh tự. Những danh tự kia chỉnh tề tinh tế, từ trên xuống dưới, theo thứ tự sắp xếp, mỗi một cái danh tự đều là ẩn chứa vô thượng vĩ lực, tản ra kim quang. Rất hiển nhiên, cái này huyết bia bên trên lực lượng chính là đến từ những tên người này, là những tên này bên trên ẩn chứa lực lượng hợp thành cái kia chí cao kim quang, ngăn tại cánh cửa này phía trước. Chương 1022 Tiên Tiên Ngũ Thái Tuyệt Vọng Chân Tướng, chương 1022 Tiên Tiên Ngũ Thái Tuyệt Vọng Chân Tướng. Lục Thanh nhìn kỹ xuống phát hiện, những tên người này bên trên ẩn chứa lực lượng có mạnh có yếu, yếu nhất đều là cấp chí tôn lực lượng, giống như là không đồng thời kỳ chỗ khác, khoảng chừng hơn trăm vạn. Trong đó hàng trước nhất mấy người tên càng là tản ra siêu việt chí tôn vĩ lực, cái này mấy cô vĩ lực mặc dù đã rất yếu, nhưng không hề nghi ngờ nhất định là xuất từ đại đạo thánh nhân chi thủ. Rất khó tưởng tượng, đã từng có như thế nhiều cái thế cường giả tới qua nơi này, cũng ở chỗ này khắc xuống tên của mình, lưu lại thuộc về bọn hắn lực lượng. Lục Thanh ánh mắt quét mắt huyết bia, trong đó một số người tên hắn cũng không lạ lắm, mà xếp ở vị trí thứ nhất tên người hắn càng là không gì sánh được quen thuộc, bởi vì đó chính là chính hắn danh tự. Đúng vậy, tên người kia chính là Thái Sơ. Mà tại Thái Sơ đằng sau, còn có bốn người tên, phân biệt là Quá Dễ, Quá Làm, Thái Cực, Thái Thủy. Tại cái này mấy triệu danh tự bên trong, chỉ có Thái Sơ, Quá Dễ, Quá Làm, Thái Cực, Thái Thủy cái này năm cái danh tự tản ra đại đạo thánh nhân lực lượng. Chỉ bất quá trừ Thái Sơ danh tự còn có được lực lượng rất mạnh bên ngoài, mà khác bốn cái danh tự lực lượng đã còn thừa không có mấy. Trên đó kim quang đã 10 phần ảm đạm. Truyền thuyết cổ xưa, tại Hồng Mông trước kia vẫn tồn tại qua 5 cái thời đại, chính là thời đại Thái Sơ, Quá Dễ thời đại, Quá Làm thời đại, Thái Cực thời đại, Thái Thủy thời đại. Cố xương Tiên Tiên Ngũ Thái, cũng có người nói, Tiên Tiên Ngũ Thái chỉ không phải 5 cái thời đại, mà là 5 vị thần thoại nhân vật. Hai cái này truyền thuyết không biết là từ đâu miệng người bên trong truyền ra, cũng không biết bắt đầu tại khi nào, thế nhân chỉ coi là trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai khảo chứng qua. Bây giờ, khối này huyết bia bên trên lại thật xuất hiện Tiên Tiên Ngũ Thái tin tức. Điều này không khỏi làm cho người một lần nữa suy nghĩ Tiên Tiên Ngũ Thái tính chân thực. Trừ cái này nằm cái trong truyền thuyết danh tự, Lục Thanh còn chứng kiến mấy cái tên quen thuộc, tỉ như cuối cùng cái kia hai cái danh tự. Đó chính là canh giờ cùng nhân quả. Canh giờ chính là thời gian chi thần đạo hiệu, rất hiển nhiên, hắn cùng nhân quả ma thần đều từng tới nơi này, cũng ở chỗ này khắc xuống tên của mình, lưu lại lực lượng của mình. Theo danh tự sắp xếp nhìn, thời gian là tới trước nơi này, nhân quả là cái cuối cùng tới. Lúc này, Lục Thanh nhìn chăm chú huyết bia, hắn phảng phất cảm nhận được huyết bia triệu hoán, kìm lòng không được liền vươn tay ra chạm đến huyết bia. Ngay tại lúc hắn đụng chạm đến huyết bia sát na, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện để cho người ta rung động hình ảnh. Trong tấm hình, một cái miệng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nó che kín trời trăng, thôn thiên thị, phun ra nuốt vào ở giữa, liền không biết có bao nhiêu sinh linh chết oan chết uổng, bao nhiêu cái đại thế giới biến mất không thấy gì nữa. Tận thế hung uy, không ai có thể ngăn cản, phun ra nuốt vào đã là thế gian sinh diệt. Nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt này, có một đạo nhân áo xanh xuất hiện, hắn một kiếm quét ngang, đánh tan miệng lớn kia. Hình ảnh nhất chuyển, Lục Thanh nhìn thấy đạo nhân áo xanh kia đang cùng nhiều vị cường địch huyết chiến, đạo nhân kia toàn thân nhuốm máu, dùng ít được nhiều, đại chiến đánh sập thiên địa, phá toái thời không. Cuối cùng, tại trải qua đáng sợ huyết chiến sau, hắn lấy sức một mình, trọng thương tất cả cường địch. Mà hắn cũng tại trong đại chiến nhận lấy không thể nghịch chuyển thương thế, hắn ngã xuống môn hộ bên ngoài, huyết nục của hắn biến thành một khối địa, đứng ở môn hộ trước. Sau đó, hắn thấy được tỷ tỷ triệu cường giả tự vẫn, bọn hắn đem huyết nục của mình đổ vào tại trên tấm địa, đem nguyên thần của mình biến thành tên của mình, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cùng đạo nhân áo xanh kia chết theo tại nơi đây. Không biết qua bao lâu, hình ảnh lại nhất chuyển, hắn thấy được một áo đen lao đạo kia đẩy ra phong trần đã lâu môn hộ, tiến nhập trong đó, lần nữa buộc phát vô thượng đại chiến. Cuối cùng, lao đạo trọng thương mà quay về, cũng ngã ở môn hộ phía trước, trở thành huyết bia một bộ phận. Hình ảnh lại nhất chuyển, một nữ tử đỉnh đầu cối xay, đánh vào trong môn hộ, đại chiến lần nữa buộc phát. Cuối cùng, nàng cùng lao đạo một dạng, toàn thân nhuốm máu mà quay về, ngã xuống môn hộ trước, huyết bia phía trên lại thêm một cái danh tự. Tại nữ tử đằng sau, Lục Thanh còn chứng kiến hai người kia tại thời đại khác nhau đang lâm nơi này, đánh vào trong cánh cửa, tại trong môn hộ cũng không biết địch thủ buộc phát kinh thiên huyết chiến. Nhưng là không có ngoài ý muốn, hai người này đều là nhuốm máu mà quay về, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, toàn bộ ngã xuống nơi này, biến thành huyết bia một bộ phận. Thượng tiên bất nhân, thượng tiên bất nhân, ta hận. Mà tại phía sau bọn họ, không biết còn có bao nhiêu cường giả nơi này chỗ tự vẫn, bọn hắn không thể đánh vào đi, nhưng sau khi lại tới đây đều không ngoại lệ lựa chọn tự vẫn, đem huyết nhục của mình đổ vào tại trên tấm bia đá này. Tại trong những người kia, chỉ có số người cực ít lưu lại danh tự, phần lớn người đều không có tiếng tăm gì, bọn hắn rất quyết tuyệt, mang theo mãnh liệt hận ý tự vẫn tại nơi này, đem nguyên bản chỉ có mấy trượng huyết bia đúc kim loại thành vạn trượng. Cuối cùng, phản phất chuyện cũ tại luân hồi, bởi vì Lục Thanh lại thấy được sớm nhất cái kia đạo nhân áo xanh, hắn lại xuất hiện ở nơi này, tại huyết bia trước đứng lặng sau một hồi, hắn lại dứt khoát quyết nhiên giết đi vào. Đến tận đây, hắn không tiếp tục xuất hiện. Vạn cổ ung dung, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy máu đúc bia, lấy thần khắc chữ, thủ hộ hy vọng, nguyên lai đây chính là chân tướng sao trong tấm hình đoạn. Lục Thanh cả người liền lùi mấy bước, trong mắt chẳng biết lúc nào đã chảy ra huyết lệ, nội tâm của hắn còn đau, dù là đạo tâm như sắt, lúc này cũng là khó mà ức chế trong lòng cảm xúc. Trong tấm hình từng màn kia ở trong đầu hắn không ngừng chiếu lại, hắn như là tự mình kinh lịch, cảm động lây, đau nhức không thể cản. Lúc này, hắn hết thảy đều hiểu. Hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới kết quả sẽ là dạng này. Hắn không muốn tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng. Có thể đây chính là sự thực máu me, vô luận hắn tin tưởng hay không, sự thật liền bày ở trước mặt hắn, khối này lấy vô tận sinh linh huyết đục đúc kim loại huyết địa, chính là sự thực máu me. Kết quả này để cho người ta quá tuyệt vọng đến như là vạn tiễn xuyên tâm. Cái này huyết bia sở dĩ là huyết bia, là bởi vì những tiên hiền kia đem huyết đục của mình nguyên thần đổ vào tại phía trên này, đem nó nhuộm thành huyết sắc, phía trên này mỗi cái danh tự đều đại biểu cho một vị cái thế nhân kiệt. Bọn hắn đến từ khác biệt tiết điểm thời gian, nhưng vô luận bọn hắn đến từ thời đại nào, có thể khẳng định là bọn hắn đều có một cái cộng đồng tâm nguyện cùng mục tiêu. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lại tới đây, đem huyết đục của mình dựng thành huyết bia, đem nguyên thần của mình hóa chữ, vì chính là cho tấm bia này nối liền lực lượng, trấn áp lại cánh cửa này, không để cho bên trong tồn tại đi ra. Một vị lại một vị, một đời lại một đời. Một thế lại một thế, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mặc dù muôn lần chết, cũng phải vì thế gian giữ lại một tia hy vọng. Tấm bia này ẩn chứa bao nhiêu anh linh, đến cũng hết, tính toán cũng tới. Nơi này mai táng không chỉ là một thời đại chúng sinh, mà là năm cái thời đại chúng sinh. Từ Thái Sơ, Quá Dễ, Quá Làm, Thái Cử, lại đến Thái Thủy. Nó đây không phải một khối bia, nó là một bộ huyết lệ sử. Nó gánh chịu thế gian tất cả sinh ly từ biệt, gánh chịu chúng sinh tất cả oán hận cùng hy vọng. Nó chôn vùi xuống năm cái thời đại. Anh linh vạn cổ bất diệt, huyết nhục vạn cổ không cần, chỉ vì đúc lên bảo vệ huyết địa. Chương 1023 Ngũ Thái đứng đầu sớm nhất người mở đường. Chương 1023 Ngũ Thái đứng đầu sớm nhất người mở đường. Lúc này, Lục Thanh minh bạch, hắn toàn minh bạch. Thiên Thiên năm thời đại người đi chỗ nào? Tấm bia này chính là bọn hắn. Bọn hắn vì sao tuần tự lại tới đây, đều ca nguyện tự vẫn hóa bia? Bởi vì tấm bia này cần nối liền lực lượng, thế gian vô luận cường đại cỡ nào lực lượng luôn có thời điểm hao hết, khi nó lực lượng hao hết lúc, bên trong trời liền ra tới hủy diệt hết thảy. Bọn hắn không phải đại đạo thánh nhân, vô lực không cùng trời chống lại, chỉ có thể lấy huyết đục nguyên thần đúc kim loại huyết địa, cống hiến ra chính mình một phần ít ỏi lực lượng, là tương lai giữ lại một tia hy vọng. Một phần lực lượng không có ý nghĩa, nhưng khi vô tận phần lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ lúc, liền có thể chân trời. Trời vì sao một mực lấy phân thân hàng lâm vào ăn? Bởi vì khối này huyết địa ngăn trở trời, trên đó có được từ xưa đến nay tất cả anh linh lực lượng, nguồn lực lượng này đặc biệt nhắm vào bên trong trời, mỗi khi trời muốn đẩy ra cánh cửa này lúc, huyết địa liền sẽ bị kích hoạt. Bởi vậy, trời nhiều nhất chỉ có thể thông qua những biện pháp khác, đem chính mình bản nguyên một tia đưa ra đến, hóa thành 3000 thủy tổ cùng phân thân, giúp nó nuôi nốt chúng sinh. Lục Thanh kiếp trước vì sao vội vàng rời đi? Bởi vì nơi này lực lượng tại trong thời gian dài rằng giặc bị thiên ma diệt quá nhiều, cái này huyết bia đã ngăn không được này, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa tiến vào trong môn trọng thương trời, làm hậu thế tranh thủ thời gian. Đúng vậy, tại hắn nhìn thấy khối này huyết bia lúc, hết thể nghi hoặc đều đã giải quyết dễ dàng. Thái Sơ, lần này lại chỉ có ngươi một người sao? Thanh âm lạnh lùng từ trong môn truyền đến, đó là đến từ trời. Vừa dứt lời, huyết bia tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt kim quang chiếu rọi tại trong môn hộ. Ta một người là đủ rồi. Lục Thanh chỉnh lý tốt nỗi lòng, ánh mắt nhìn về phía môn hộ, lại nhìn một chút huyết bia, hắn biết khối này huyết bia đã ngăn không được trời bao lâu, bởi vì lần trước trời chân thân liền từng ngắn ngủi xuất hiện với thiên bậc thang, chỉ bất quá nàng cuối cùng không thể rời đi thang trời, hiển nhiên hay là nhận lấy huyết bia cản trở. Trời ở bên trong chờ ngươi. Trời đáp lại 10 phần trực tiếp, nàng cũng không có đi ra ý tứ, mà là mời Lục Thanh đi vào một trận chiến, cho Lục Thanh đưa ra một câu đố khó. Đối mặt trời mời, Lục Thanh không có trả lời, hắn đứng thẳng ở huyết bia trước không biết bao nhiêu năm, lại quay đầu nhìn về phía lai lịch, khả lai lộ lại không người đến. Xem ra lại phải cô quân phân chiến. Đúng vậy, Lục Thanh trung quy là không có thể chờ đợi đến cùng hắn sánh vai người, đại đạo thánh nhân cũng không phải là tốt như vậy chứng, có lẽ còn cần thời gian. Mà huyết bia bên trên lực lượng càng ngày càng yếu, khi nó yếu đến trình độ nào đó lúc, liền rốt cuộc không ngăn cản được trời, thiên hội từ nơi đó đi tới. Đường lui không người, con đường phía trước khó dò, nhưng Lục Thanh không có lựa chọn khác, bởi vì trời nếu là rời đi nơi này, thế gian hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Ta ở phía trước chờ các ngươi. Một tiếng khẽ nói, Lục Thanh đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên cánh cửa mặt, môn hộ bị nó tùy tiện từ bên ngoài đẩy ra. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó dứt khoát tiến vào bên trong. Ở tại tiến vào môn hộ trong ngay mắt, bia đá phát ra trận trận rên rỉ, giống như đang vì hắn tiến đường, sau đó buộc phát ra một trận kim quang, môn hộ bị một cô vĩ lực cưỡng ép đóng lại. Theo thiên môn khép kín, một đời vô thượng thiên đế đến tận đây biến mất không thấy gì nữa. Chính như năm đó năm vị thần thoại nhân vật, chính như thái cổ thiên đế, hết thảy tựa như một cái vĩnh viễn chạy không thoát luân hồi. Thiên chi chỗ, vô thượng chi địa. Thiên đế một mình dạo bước tại hư vô, nơi này hoàn toàn u ám rất nát, bản nguyên khí tức nồng đậm đến cực hạn. Mênh mông đến ngay cả hắn cái này đại đạo thánh nhân cũng không cách nào thăm dò, trước không thấy sinh linh, sau không thấy thanh sơn, chỉ có một tòa cổ điện lơ lửng ở nơi đó. Thái Sơ, ngươi rốt cuộc đã đến, trời chờ ngươi rất lâu. Thanh âm uy nghiêm từ trong điện truyền đến, một cỗ đại đạo thánh nhân khí cơ giáng lâm, chỉ gặp một nữ tử từ trong điện chậm rãi giáng lâm. Nữ tử kia chân trần váy đen, chân đạp quang minh, mái tóc màu đen không gió mà bay, lạnh lùng thần thái, xem thường thiên địa vạn vật ánh mắt, không có gì sánh kịp bản nguyên khí tức, giống như ngay cả đại đạo đều tại thần phục tại dưới chân của nàng run rẩy. Nàng nhẹ nhàng đặt chân, liền đã là cổ lai cực hạn, để cái này thật lớn hư vô thiên giới cũng thay đổi nhan sắc, một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt hướng phía Lục Thanh đè xuống. Ta tới, tới giết ngươi. Lục Thanh tay một nắm, Thái Sơ kiếm xuất thế, sát ý xuyên thấu hư vô thiên giới, trực chỉ chí cao vô thượng trời. Đây là hắn một thế này lần đầu thấy được trời chân thần, cái gọi là trời nhìn qua cũng không phải là đại đạo như thế quy tắc thể, nàng càng giống là một cái đã thoát khỏi thất tình lục dục sinh linh, một cái siêu cấp gia cường phiên bản bức bỏ thiên đại đế tôn. Nàng rất mạnh, mạnh phi thường, đây là Lục Thanh nhìn thấy thiên chi chân thân cảm giác đầu tiên. Thế nhân đều muốn bị tiên, nhưng từ xưa đến nay lại có ai có thể làm được, bất quá là sâu kiến ảo giác. Thái Sơ, ngươi đã siêu thoát chúng sinh, sừng sững ở thiên địa bên ngoài. Ngươi bản có thể cùng trời đồng tề, nhưng ngươi lại vì những sâu kiến kia cùng trời đối nghịch, không tiếc một thế lại một thế người tiên, há không buồn cười. Từ đầu đến cuối, trời trên khuôn mặt chưa bao giờ xuất hiện qua cảm xúc, ngôn ngữ của nàng như đồng đạo âm, thẳng đến Lục Thanh nguyên thần chỗ sâu. Làm sao? Ngươi sợ? Lục Thanh hơi nhướng mày, hắn nhìn như không động, kỳ thực thần niệm sớm đã đi đến rất xa bên ngoài, hắn đang quan sát trời, đang quan sát nơi này, tại đề phòng có khả năng tồn tại những địch nhân khác. Thái Sơ, ngươi là một vị cường giả chân chính, giống như ngươi cường giả, không nên cùng sâu kiến cùng sinh tử. Ngươi là cổ lai cái thứ nhất tới chỗ này người, ngươi hẳn phải biết, bằng một mình ngươi, không có phần thắng. Trời một phen để Lục Thanh có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên trong lòng đối với Lục Thanh còn có kiêng kỵ. Xem ra ngươi cũng không có tự tin như vậy. Lục Thanh cười lạnh, đã xem thấu trời tâm tư. Không quan hệ tự tin, chỉ là một sự thật. Các ngươi năm người tuần tự lại tới đây, đều không có nghịch thiên thành công, lại là tội gì tồn tại? Thiên Nhất một tay chắp sau lưng, nói tới Tiên Thiên Ngũ Thái. Ngươi nếu không lấy chúng sinh làm thức ăn, chúng sinh làm sao lấy mỹ tiên? Ngươi đã siêu thoát thiên địa chúng sinh, lại vì sao còn muốn đi này diệt tuyệt sự tình? Lục Thanh mở miệng hỏi. Ngươi nếu là chịu dừng tay, không ngăn cản trời đi ra nơi này, trời có thể nói cho ngươi. Trời trầm mặc một lát, lại làm ra thỏa hiệp. Có ta ở đây, ngươi cái nào đều không đi được. Nếu không chịu nói, vậy liền so tài xem hư thực, ra tay đi. Để cho ta mở mang kiến thức một chút, ngươi đến tột cùng là nơi nào tới tự tin, dám ở trước mặt ta xưng trời? Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, muốn Lục Thanh ngồi nhìn trời thôn vệ chúng sinh, Lục Thanh làm không được. Nhiều lời đã là vô ích, không bằng lấy tay bên trong chi kiếm luận hùng, Lục Thanh cũng nghĩ nhìn xem, cái này trời đến tuột cùng có năng lực gì, dám ở trước mặt hắn cao cao tại thượng. Thái Sơ, ngươi coi thật còn muốn nghịch thiên. Trong chốc lát, bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên. Kiếm của ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Lục Thanh kiếm chỉ viêm trời, lấy hành động thực tế đáp lại đối phương, thiên đế cùng cảnh bất bại, cùng là đại đạo thánh nhân, chỉ là một trận chiến còn gì phải sợ. Như ngươi mong muốn. Giao lưu đã là không có ý nghĩa, vừa dứt lời, hai người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai cố đại đạo thánh nhân khí cơ bắt đầu so đấu. Một vị là chí cao vô thượng trời, sử thượng đáng sợ nhất chúa tể, thủy diệt thời đại này đến thời đại khác, mai táng một vị lại một vị cường giả, nói nàng là thế gian chúa tể cũng không quá đáng. Một vị là ngũ thái đứng đầu, hắn là trong lịch sử sớm nhất người mở đường, hắn trùng tu ba thế, tam đăng thiên môn, một thế so một thế mạnh, mỗi trèo lên thiên môn đều sẽ để trời ngủ say, nói hắn là cổ lai người thứ nhất cũng không đủ. Hai người cuộc tỷ thí này đại biểu từ xưa đến nay cao nhất lực lượng, đại biểu chúng sinh cùng trời thắng bại, chắc chắn ảnh hưởng vạn cổ chi cục. Chương 1024 Đại đạo thánh nhân chi chiến thế gian tối cao tầng thứ quyết đấu. Chương 1024 Đại đạo thánh nhân chi chiến thế gian tối cao tầng thứ quyết đấu. Đối mặt ở giữa, hư vô hóa biển cả hóa sa mạc lại diễn sinh thế giới. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt mà thôi, liền đã là xưa nay cực hạn. Hai người nhìn như không động, kỳ thực đã bắt đầu một trận ý thức chi chiến, trong nháy mắt giao thủ không biết bao nhiêu ức lần. Đại đạo thánh nhân là thế gian chí cao chí vĩ, chạy tới đạo chi cuối cùng, tự thân chính là đại đạo, một ý niệm có thể tái tạo quy tắc, một ý niệm có thể sáng tạo thế giới pháp tắc. Giữa bọn hắn giao thủ người bình thường đã khó mà với tới, thậm chí nhìn đều nhìn không hiểu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bọn hắn giao thủ ở giữa diễn sinh thế giới đột nhiên nổ tung, hai người đều thối lui một bước, ngay sau đó đồng thời xuất thủ. Lục Thanh trong tay đế kiếm vung lên, một đạo cái thế kiếm quang bổ ra, trong chốc lát, hào quang trăm tỷ giảm, vô lượng kiếm quang hóa vạn đạo, bị hủy diệt đại giới lại bị một lần nữa ngưng tụ ra. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên địa sụp đổ, vạn đạo sợ diệt, một kiếm ở giữa liền đã là một cái sinh diệt luân hồi, Lục Thanh xuất thủ chính là sát chiêu, cho thấy thiên đế vô địch chiến lực. Đối mặt vị này đối thủ, trời cũng không dám chủ quan, nàng một chỉ điểm ra, thôn thiên miệng lớn tái hiện, miệng lớn kia khẽ hấp, vạn đạo lại bị nó sinh sinh nuốt vào, lại phun một cái, vô số chỉ đèn tuyến bay về phía Lục Thanh, mỗi một đầu đều có tùy tiện diệt giới chi năng. Không hổ là chúa tể hết thảy trời, nó mạnh mẽ coi là thật nghe rợn cả người, lực lượng của nàng siêu việt cực hạn, cho dù thiên đế một kiếm đều có thể tùy tiện phá giải, khó mà thương nó mảy may. Phá! Đối mặt cái kia từ thập phương mà tới hắc tuyến, Lục Thanh trong tay đế kiếm một chém, hắc tuyến toàn bộ bị sinh sinh chặt đứt. Thái Sơ, ngươi không hổ là ngũ thái đứng đầu, ngươi chi thực lực để thiên động cho. Một chiêu giao thủ, trời cái kia trên mặt lạnh lùng nhiều một tia ngưng trọng, nàng không phải lần đầu tiên cùng đối thủ này quyết đấu, nàng mặc dù trí cao vô thượng, nhưng tiên thiên ngũ thái cũng là thần thoại, đó là năm cái thời đại bên trong kinh diễm nhất tồn tại, mỗi một vị cũng có thể cùng nàng địch nổi, mỗi một vị đều từng trọng thương qua nàng. Nhất là trước mặt kẻ địch đó, năm đó hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, liền đã hiện ra qua cái kia không có gì sánh kịp cường hãn thực lực, bây giờ hắn trùng tu trở về, tựa hồ càng cường đại. Khả Nhữ để ta thất vọng. Hôm nay Đồ Nhữ, lấy ngươi đầu người tế điện huyết bia anh linh. Kinh thiên sát ý bộc phát, Lục Thanh Tâm có vô địch, vô luận đối mặt như thế nào địch thủ, hắn đều có chiến chi tất thắng chi lòng tin, dù là trời cũng không ngoại lệ. Vừa dứt lời, kiếm quang lập loè hư vô, vô lượng chi lực tràn ngập hư vô thiên giới, Lục Thanh đã xuất thủ lần nữa. Nói dối. Trời càng phát ra lên cốc, hắc ám bản nguyên hóa giáp, bám vào trên thân nàng. Nàng đầu kia tóc đen như là có được sinh mệnh bình thường, một sợi sợi tóc tùy ý phiêu động, nó uy năng liền đã siêu việt Hồng Mông Chí Bảo chi uy, có thể tùy tiện giết chết một vị phổ thông chí tôn, cắt đứt vạn cổ đại thế giới. Nhanh, không cách nào hình dung nhanh, hai người thân ảnh siêu việt thời gian pháp tắc, mắt thường khó phân biệt, thần niệm khó đuổi. Bọn hắn nhìn như giống như đều tại nguyên chỗ, kỳ thực đã sớm đi đến hư vô chỗ sâu, cũng tại chỗ sâu giao thủ không biết bao nhiêu ức lần, chẳng qua là bởi vì quá nhanh, để cho người ta sinh ra ảo giác. Hóa trời là lao. Thanh âm lanh khốc truyền đến, hư vô thiên giới đột nhiên sinh ra một cái lồng giam. Lồng giam kia bao quát thời không vạn đạo, chống rỗng xuất hiện tại Lục Thanh xung quanh, đem nó phong tỏa, như muốn đem nó nhốt ở bên trong. Chỉ là lồng giam cũng nghĩ vây nốt ta, không biết tự lượng sức mình. Lục Thanh chân phải đạp mạnh, cái kia không thể phá vỡ lồng giam liền đã liên tiếp sụp đổ. Sơ bộ giao thủ phía dưới, hắn đối với Viêm Thiên thực lực có chút hiểu biết. Vô lượng nguyên rủa. Phá vỡ lồng giam sau, Lục Thanh tiện tay một kiếm vung ra, một cỗ nhìn không thấy sở không được lực lượng tràn ngập Viêm Thiên xung quanh. Ân. Trời hơi nhíu mày, lòng sinh nguy cơ, bởi vì trong mắt của nàng đột nhiên chảy ra chất lỏng màu đen, ngay sau đó là lốt hai, cái mũi. Càng kinh khủng chính là, nàng phát hiện thân thể nàng tại tăng dã, có một cỗ lực lượng vị dị giống như tại phân giải nàng bản nguyên, lực lượng kia nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại chân chính tồn tại, cũng lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức xâm nhập thân thể nàng. Đây là Lục Thanh sau khi chứng đạo sáng tạo đại đạo thần thông này không có kinh thiên động địa sát thương, lấy bản đạo hóa nguyên rủa, cường điệu vị dị hai chữ. Sớm tại trước đó giao thủ thời điểm, Lục Thanh kỳ thật liền đã hạ nguyên rủa, bây giờ chẳng qua là đột nhiên một phát, để Viêm Thiên nhất không cẩn thận liền đạo. Vẹn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc, Viêm Thiên liền hóa thành một bãi hắc thủy, mười phần kinh dị. Coi là dạng này liền có thể làm gì được trời sao? Nhưng mà cho dù là dạng đại đạo này thần thuật, nhưng như cũng không làm gì được bất tử bất diệt trời, nàng tại trong hắc thủy niết bàn, trong nháy mắt liền một lần nữa hóa thành hình người. Vật trong lòng bàn tay, một lần nữa ngưng tụ ra thiên khai bắt đầu phản kích, chỉ gặp nàng tay ngọc một chảo, trời hóa thành đất, hóa thành trời, đi qua hóa thành tương lai hóa thành đi qua. Dưới một chảo, thiên địa điên đảo, quá khứ tương lai thay thế, hết thảy pháp không tồn tại, hết thảy đạo không tồn tại, bàn tay của nàng thay thế hết thảy. Tại bàn tay kia trước mặt, Lục Thanh như là một chiếc thuyền con, bàn tay nàng lật qua lật lại ở giữa, Lục Thanh liền cảm giác sinh tử nghịch chuyển. Chỉ một thoáng, Lục Thanh tâm kinh run rẩy, từ hắn thành tựu đại đạo thánh nhân sau, lần đầu cảm nhận được nguy hiểm. Đối mặt thiên chi thần uy, Lục Thanh không chút do dự một kiếm chém ra, không thể địch nổi Thái Sơ kiếm dễ như trở bàn tay, trực tiếp đoạn thiên một tay, hắn dùng tuyệt đối lực lượng phá nó đại đạo thần thông. Thái Sơ, ngươi để thiên chấn giận. Bị đoạn một tay, Viêm Thiên tụ thương không nhẹ, Thái Sơ kiếm sớm đã siêu phàm thoát tục, là Lục Thanh chuyên môn vì khắc chế bản nguyên ma độc, có được khắc chế lực lượng của bản nguyên, cũng không phải là tốt như vậy nhận. Một kiếm này để thiên chấn giận, để thiên chi uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, còn chưa dứt lời, một thanh quyền trượng màu đen như thế, quyền trượng kia thoạt nhìn như là xương người tạo thành, trên đó còn mọc ra hai con mắt, ở tại xuất hiện sát na, Lục Thanh con ngươi co rụt lại. Bởi vì hắn cảm nhận được quyền trượng kia trên có không tầm thường khí tức, rất hiển nhiên, đó là một kiện siêu việt Hồng Mông Chí Bảo đồ vật, có thể uy hiếp được đại đạo thánh nhân. Quyền trượng chấn áp hư vô chi thiên, một nguồn lực lượng tràn ngập, chỉ gặp quyền trượng bên trên hai con mắt đột nhiên chớp mắt, hai vệt thần quang lấy Lục Thanh đều khó mà phản ứng tốc độ giết tới đây. Phúc. Lục Thanh bị thần quang kích phá đế thể, đại chiến đến bây giờ lần đầu nôn ra máu, quyền trượng kia lại thật có thể thương nó đế thể. Thái Sơ, ngươi không thắng nổi trời, nếu là hiện tại thu tay lại, hết thể còn kịp, ngươi biết trời không chỉ nhất trọng. Thiên thủ nắm quyền trượng, ở trên cao nhìn xuống Lục Thanh. Đại chiến đến bây giờ, hai người đầu tiên là tiến hành ý thức chi chiến, đại đạo thần thông chi chiến, binh khí chi chiến, đều đối với đối phương thực lực có chút hiểu biết. Tổng thể tới nói, Lục Thanh vững vàng chiếm cứ thượng phòng, ngũ thái đứng đầu cũng không phải là nói một chút mà thôi, hắn thật có được để trời ngủ say năng lực, cho dù hắn không có khả năng giống tại cảnh giới thấp lúc như thế nghiền ép địch thủ, nhưng một đối một không người có thể cùng địch nổi. Để cho ngươi giúp đỡ ra đi, và ngươi còn không được. Thiên đế phong thái cái thế, thế gian không người có thể địch trời, ở trước mặt hắn cũng muốn đấm máu. Hắn sớm liền phát giác được âm thầm có một đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, đạo này ánh mắt Lục Thanh cũng không lạ lắm, hắn tại Hồng Mông thời điểm liền cảm thụ qua. Kết hợp thiên chi lời nói, không khó suy đoán, đó là đến từ một vị khác trời. Thái Sơ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy tự phụ. Một tiếng khẽ nói truyền đến, chỉ gặp một cánh cửa trống rỗng xuất hiện, cánh cửa kia cùng phía ngoài môn hộ giống nhau như lúc, duy nhất không một dạng chính là, phía trên khắc lấy không phải Viêm Thiên hai chữ, mà là hai cái để Lục Thanh khắc sâu ấn tượng chữ. Chương 1025 gặp lại Huyền Thiên lấy một địch hai, chương 1025 gặp lại Huyền Thiên lấy một địch hai, một cố đại đạo thánh nhân khí cơ giáng lâm, Lục Thanh ngước đầu nhìn lên, phát hiện cánh cửa kia bị một cái đại thủ đẩy ra, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong cánh cửa đi ra. Nam tử kia toàn thân áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, như ma như thần, tản ra chí cao vô thượng đại đạo thánh nhân uy áp, không tại Viêm Tiên phía dưới. Huyền Thiên, người rốt cục xuất hiện. Lục Thanh nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện nam tử, cũng không có quá ngoài ý muốn, tựa hồ sớm biết nó tồn tại. Không sai, người này chính là Huyền Thiên, chân chính Huyền Thiên chân thân, Lục Thanh đối thủ cũ. Từ Lục Thanh chứng đạo đại đạo thánh nhân sau, hắn liền đã biết, Huyền Thiên không có chết, chết bất quá là Huyền Thiên phân thân. Huyền Thiên không phải cái gì chí tôn, mà là một vị trí cao vô thượng đại đạo thánh nhân. Là ta, Thái Sơ, chúng ta lại gặp mặt. Huyền Thiên chân đạp vào đạo, dậm chân tại hư vô, mỗi bước ra một bước đều có đại vũ trụ ở tại dưới chân sinh diệt tuần hoàn, nhất cử nhất động đều là ẩn chứa đáng sợ áo nghĩa, ở trên người hắn có thể cảm nhận được thần thánh cùng hắc ám cùng tồn tại. Ta cũng chờ ngươi rất lâu. Lục Thanh cùng người này không chỉ có bản thể quyết đấu qua, còn lấy phân thân quyết đấu qua, giữa hai người có thể nói là số mệnh chi địch, từ đời thứ nhất đến đời thứ ba, từ bản thể đến phân thân, đều tại đánh cờ. Huyền Thiên, ngươi đã đến. Viêm Thiên nhìn về phía Huyền Thiên, rất hiển nhiên Huyền Thiên chính là nàng giúp đỡ. Đối thủ cũng lại đến, ta tự nhiên muốn đến chiếu cố hắn. Huyền Thiên gật gật đầu ra hiệu, sớm tại Lục Thanh cùng Viêm Thiên lúc giao thủ, hắn liền đã thức tỉnh, sở dĩ một mực không có xuất thủ, chỉ là đang âm thầm quan sát đối thủ cũ thực lực. Thái Sơ, một đối hai, tình huống đối với ngươi tựa hồ bất lợi. Ngươi nếu là hiện tại thay đổi tâm ý, không ngăn cản chúng ta đi ra cánh cửa này, hết thảy còn kịp. Đại đạo thánh nhân vốn là khó phân thắng bại, có thể tu luyện tới cảnh giới này, không có chỗ nào mà không phải là cổ lai kinh diễm nhất người, mặc dù có chiến lệnh, cũng sẽ không lớn đến một phương nghiền ép. Bây giờ Huyền Tiên cùng Viêm Tiên thức tỉnh, tuy nói bọn hắn năm đó thương rất nặng, còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ưu thế như trước vẫn là tại bọn hắn nơi này. Bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta nói dối, hai người các ngươi cùng lên đi. Dù ít địch nhiều bất quá chờ nhàn sự tỉnh, đáng là gì? Nhưng mà đối mặt nhân số thế yếu, Lục Thanh nhưng như cũng không có chút nào nhượng bộ, trời thì như thế nào? Lấy một địch hai thì như thế nào? Buông tay một trận chiến chính là. Thái Sơ, nếu như các ngươi mấy người thể tụ, có lẽ còn có thể thay đổi gì, nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại chỉ có một mình ngươi, không có người có thể cùng ngươi sánh vai, lần này ngươi vẫn như cũ khó thoát bại vong. Huyền Thiên cùng Viêm Thiên sánh vai, cùng đối diện Lục Thanh cô đơn một nhân hình thành so sánh rõ ràng. Từ xưa đến nay, có thể đi vào người nơi này có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái đều là sử thượng người cường đại nhất, nhưng vô luận là ai đều chạy không thoát vẫn diệt kết cục, bởi vì bọn hắn đều là tại khác biệt thời đại đăng lâm. Nếu là những người kia tề tụ, cho dù là trời cũng phải kinh sợ, Khả Tích Thiên sẽ không cho bọn hắn tề tụ cơ hội, bọn hắn chỉ có cô quân phân chiến. Nói nhiều như vậy làm gì? Đến chiến. Đối với cái này, Lục Thanh không có phản bác, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ có một người. Cũng được. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, ngày đó liền ban thưởng ngươi kiếp này bại một lần. Lục Thanh chia ý chí khó sửa đổi, Huyền Thiên cũng không nói thêm lời. Chỉ một thoáng, đại chiến lại lên, ba cô đại đạo thánh nhân khí cơ tranh phong tương đối. Hiu. Kiếm quang lóe lên, Lục Thanh đã chủ động xuất thủ, lấy một địch hai hắn không dám chút nào chủ quan. Phí công. Huyền Thiên vung tay lên, một thanh cốt nhận xuất hiện tại nó trong lòng bàn tay, hắn tiện tay một lưỡi lao, liền đã đem kiếm quang đánh tan, nhận quang hóa thành chín đầu thương thiên hắc long, hướng phía Lục Thanh đánh tới. Cùng lúc đó, Viêm Thiên cũng đã xuất thủ, nàng ngón tay ngọc một chỉ, Lục Thanh tả hữu đều là xuất hiện một bức bản nguyên chi tượng, ngăn trở Lục Thanh đường lui, hai người một công một phụ, xuất thủ chính là phối hợp khăng khít. Tán. Lục Thanh trường kiếm một chỉ, luôn xuất phát thủy, cường đại vô lượng lực che đậy vạn lực, vẻn vẹn chỉ là một chỉ, chín đầu có thể diệt giới thương thiên hắc long liền trở về tại hư vô. Đại đạo thánh nhân đã là thế gian cực hạn, bọn hắn đã không cách nào mượn dùng ngoại lực, không cách nào mượn dùng pháp tắc, bởi vì bọn hắn chính mình là pháp tắc, chính mình là đại đạo, so đấu chính là mình bản thân. Bản nguyên chi viêm. Viêm thiên lại là một lưỡi đao vung ra, hư vô thiên giới phát sinh hắc hỏa, xích viêm nước giới, hư vô đều bị đốt cháy thành một loại khác hình thái, mười phần khủng bố vô biên. Viêm thiên chính như kỳ danh, nàng bản nguyên chi viêm có thể xưng thế gian nhất có lực sát thương đồ vật, ngay cả đại đạo đều muốn ở tại bản nguyên chi hỏa hạ tiêu vong, nàng bản nguyên chi viêm đủ để đối với đại đạo thánh nhân tạo thành nguy hiểm đến tính mạng. Ở trước mặt ta đùa lửa, ngươi còn kém một chút. Vô lượng đạo hỏa. Sinh. Lục Thanh đưa thân vào trong biển lửa, kiếm trong tay một chỉ, thất thải chi hỏa hướng phía Viêm Thiên cùng Huyền Thiên đánh tới, lấy lửa đối với lửa. Lục Thanh vô lượng đạo hỏa thoát thai từ nó vô lượng đạo, từng trải qua mấy chục lần thủy biến, là hắn độc môn thủ đoạn. Lửa này cùng bản nguyên chi hỏa một dạng, đều thuộc về đại đạo chi hỏa, nhưng Lục Thanh vô lượng đạo quá mạnh, vì vậy hắn lửa cũng càng mạnh. Chỉ một thoáng, hai loại đại đạo chi hỏa tranh phong tương đối, toàn bộ hư vô chi giới một nửa là đen, một nửa là thất thải, hai loại đạo hỏa chém giết, ai cũng không được ai. Cái này nhìn như đơn giản thần thông, kỳ thực là đại đạo chí cao vận dụng, hung hiểm không gì sánh được, cơ hồ có thể nói là một thuật định thành bại. Thật là lợi hại đạo hỏa. Hai loại đạo hỏa chưa rằng co bao lâu, hắc hỏa liền đã liên tục bại lui, rất hiển nhiên, Viêm Thiên bản nguyên chi hỏa không cách nào chống lại Lục Thanh vô lượng đạo hỏa. Từ xưa đến nay, Viêm Thiên hay là lần đầu tại nàng mạnh nhất lĩnh vực nhận người khác áp chế, nàng không thể không thừa nhận đối thủ này quá nguy tiên. Ta đến giúp ngươi. Gặp Viêm Thiên bị áp chế, Huyền Thiên cũng bắt đầu vận dụng chính mình bản nguyên, trợ Viêm Thiên đối kháng vô lượng đạo hỏa. Vô lượng đạo hỏa không gì không tiêu cháy, nếu là bị nó vây quanh, cho dù bọn hắn đều muốn bị trọng thương. Có Huyền Thiên tương trợ, bản nguyên chi hỏa uy năng trong nháy mắt tăng cường, đình chỉ tan tác, lần nữa cùng vô lượng đạo hỏa rằng có ở cùng nhau. Lục Thanh lấy một địch hai, một người đồng thời chống lại hai người bản nguyên, trong nháy mắt áp lực đại tăng, hai người này đều là bất thế cường đại địch, cho dù là Lục Thanh trong lúc nhất thời cũng vô pháp đồng thời áp chế hai người. Giang Cơ vẫn còn tiếp tục, song phương đều toàn lực ứng phó, ai như bại liền sẽ bị đối phương đại đạo chi hỏa gây thương tích, không người nào nguyện ý nhượng bộ. Thái Sơ, thu tay lại đi. Tiếp tục như thế sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Huyền Thiên không ngờ Lục Thanh xuất thủ tàn nhẫn như vậy, ngay từ đầu liền muốn quyết thắng thua, hắn muốn là thương thế chưa lành, không phải bạn bất đắc dĩ không muốn tiêu hao bản nguyên. Huyền Thiên, Viêm Thiên, các ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Nếu chỉ là như thế này, các ngươi muốn bại vong. Lục Thanh lanh khốc mở miệng, trong tay hắn chỉ hướng hai người kiếm nhẹ nhàng đẩy, đầy trời biển lửa tàn phá bừa bãi mãnh liệt, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng thôn phệ bản nguyên chi hỏa. Viêm Thiên cùng Huyền Thiên đồng thời hệ ra một ngụm máu đen. Còn không đợi bọn hắn phản ứng, vô lượng đạo hỏa đã đem bọn hắn vây quanh, đột phá bọn hắn bản nguyên vòng bảo hộ, tiến nhập thân thể của bọn họ, bắt đầu thiêu đốt bọn hắn bản nguyên. Vô lượng đạo hỏa chính là ứng kiếp mà sinh, chuyên vì khắc chế bản nguyên, là Lục Thanh một thế này mạnh nhất đòn sát thủ một trong. Lửa này một khi nhiễm, căn bản là không có cách dập tắt, không chết không thôi, cực đoan khủng bố. Chương 1026 cường địch lại đến trời bất đắc dĩ. Chương 1026 cường địch lại đến trời bất đắc dĩ ân. Đạo hỏa của hắn đối với chúng ta có khắc chế chi lực. Vô lượng đạo hỏa nhập thể, Viêm Thiên cùng Huyền Thiên đều là cảm giác không ổn. Đạo hỏa kia vô cùng bất nhập, ngay tại đốt cháy bọn hắn bản nguyên, càng không có cách nào áp chế, có thể xưng thế gian nhất vô giải mặt trái trạng thái. Trạng thái này tuy vô pháp một chút đối bọn hắn cấp bậc này cường giả tạo thành cực lớn sát thương, nhưng lại sẽ để cho bọn hắn bản nguyên chậm chạp đốt cháy, dần dần cuối cùng sẽ trở thành hỏa lớn. Trước giải quyết hắn, nếu không giải quyết được đạo hỏa, vậy trước tiên giải quyết địch nhân. Huyền Thiên cùng Viêm Thiên nhìn nhau một cái, đồng thời huy động trong tay đại đạo thánh minh, hai đạo hắc mang bổ ra vô tận biển lửa, thẳng đến Lục Thanh chân thân. Tới tốt lắm. Lục Thanh không lùi mà tiến tới, cũng là chủ động thẳng hướng hai người, mặt trái trạng thái hắn đã gieo xuống đến, sau đó chính là chân chính huyết chiến. Nghe đồn trời bất tử bất diệt, hắn cũng muốn nhìn xem, trời không chết thần thoại đến tột cùng có thể hay không trong tay hắn bị đánh phá. Theo ba người lại lần nữa giao thủ, chỉ một thoáng kiếm quang mặc cổ kim, thiên uy đãng thiên địa, máu đen cùng đế huyết vẩy xuống, ba người trô đến vô số đại vũ trụ được mở mang, các loại sinh linh tại bọn hắn giao thủ đạo tắc bên trong sinh ra. Nhất niệm sinh, giới diệt, nhất niệm sinh, quy tắc tái tạo, tùy ý một sợi kiếm quang cũng có thể đánh giết chí tôn, tùy ý một sợi bản nguyên cũng có thể áp sập đại vực. Ba người cường đại đơn giản nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng. Một đạo kiếm quang hiện lên, Viêm Thiên cánh tay trái bị chém nước. Viêm Thiên thân thể mặc dù bất tử bất diệt, nhưng cũng không đại biểu sẽ không thụ thương. Nàng gặp Lục Thanh khủng bố một kiếm. Một đạo nhận quang đánh tới, Lục Thanh đế máu phiêu tán rơi rụng ngàn vạn thời không. Huyền Thiên nhất đánh trúng tay, đem Lục Thanh cánh tay phải kích thương, đáng sợ bản nguyên muốn tiến vào nó đế thể, đem nó triệt để ăn mòn đồng hóa. Nhưng hắn trước khi tới liền đã sớm nghiên cứu bản nguyên nhiều năm, thậm chí không tiếc lấy thân tử độc, đối với bản nguyên có nhất định cảm tính, cho dù là bản nguyên nhập thể, trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm gì được hắn. Kịch liệt, đại chiến kịch liệt đến không cách nào tưởng tượng, ba người từ quá khứ đánh tới tương lai, lại chưa bao giờ đến đánh tới đi qua, trong nháy mắt giao thủ mấy trăm triệu lần, thỉnh thoảng có máu đen đế huyết vẩy xuống, máu đen hóa hắc hải, đế huyết hóa thanh sơn, nguyên bản rách nát khắp chốn thế giới lại bị bọn hắn đánh ra sơn thủy tinh thần. Lục Thanh lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nó chiến lực cường đại để đối thủ kinh hãi. Nhưng hắn trung quy là dùng ít được nhiều, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Bản nguyên đặc tính đã chú định đối thủ khó chơi, địch nhân kinh khủng nhất không phải sức chiến đấu của bọn họ, mà là cái kia sinh sôi không ngừng bất diệt. Lục Thanh túng làm có thể lực lượng ngang nhau thậm chí chiếm thượng phong, nhưng cũng không thể nói bại địch liền bại địch. Phanh! Đại chiến đảo mắt đi vào 100.0005, Huyền Tiên bị Lục Thanh một kiếm bổ bạo, sắc bén thái sơ kiếm không gì không phá, cho dù là trời cũng khó khăn cản phong mang của nó. Cùng lúc đó, Lục Thanh cũng là bị Viêm Tiên nhất trưởng đánh bay, đế huyết phiêu tán rơi rụng, gặp thương tích. Trận này đánh lâu dài song phương đều có tổn thương, nhưng tổng thể tới nói Lục Thanh vẫn như cũ chiếm thượng phong, sự cường đại của hắn đơn giản không thể tưởng tượng, liên song thiên đô không áp chế nổi hắn. Đánh tới cuối cùng, ba người đánh vào Huyền Thiên đi ra cánh cửa kia, tiến nhập cao hơn vĩ độ quyết đấu. Tổ địa phía trên là Viêm Thiên chi giới, Viêm Thiên phía trên là Huyền Thiên chi giới, nơi này là Huyền Thiên nơi ngủ say, cổ lai có thể đăng lâm nơi này cũng chỉ có sự thượng cường đại nhất những người kia. Lục Thanh mới vừa vào đi nơi này, một thanh trường nhận liền đánh tới, Lục Thanh đưa tay chính là một kiếm, nhưng mà cùng một thời gian Viêm Thiên quyền trượng cũng đã đánh tới, Lục Thanh quyền trái một nắm, tay không đối cứng quyền trượng, đế quyền cũng nứt ra. Đại đạo thánh nhân thánh binh xa không phải hùng mông chí bảo, nhưng so sánh, quyền trượng này lai lịch không rõ, nhưng lại kiên cố phi thường. Dưới một kích nhưng so sánh ước vạn cái đại vũ trụ va chạm, cũng chính là Lục Thanh cường độ nhục thân mới có thể đối cứng mà không thành một bị. Ân. Lục Thanh tay phải bổ lưỡi lao, tay trái lay trượng, cơ hồ trong cùng một lúc tiến hành, nhưng ngay lúc này, tâm hắn sinh nguy cấp. Bởi vì chẳng biết lúc nào, một vòng liệt nhật đột nhiên hoành không, liệt nhật kia to lớn đến không thể tưởng tượng nổi, tản ra hào quang sáng chói, tại quang mang kia phía dưới, Lục Thanh chỉ cảm thấy thần niệm đều đã mất đi tác dụng, cái gì đều cảm giác không tới. Càng đáng sợ chính là, tại liệt nhật kia xuất hiện trong mắt, Lục Thanh chỉ cảm thấy lưng mình phụ một cái hồng mông dạng này đại thế giới. Có một nguồn lực lượng như muốn đem hắn đè sập. Trái có quyền trượng, phải có chứng nhận, trên có liệt nhật, ba kiện này đại đạo thánh binh tựa như có cùng nguồn gốc, phối hợp mười phần xảo diệu, phong tỏa Lục Thanh đường lui. Đột. Thời điểm then chốt, Lục Thanh sử xuất vận mệnh độ thuật, không nhìn tất cả lực lượng trong nháy mắt liền chui đến nơi xa. Đã bao nhiêu năm, lại có nghịch thiên giả tới rồi sao? Khẽ nói âm thanh truyền đến, lại một đạo môn hộ xuất hiện, cánh cửa kia bị người từ bên trong nhẹ nhàng đẩy ra, trên cửa thình lình khắc lấy Dương Thiên hai chữ. Ngay sau đó, một tôn đại đạo thánh ảnh từ trong môn đi ra, chỉ một thoáng, liệt nhật quang mang bị che giấu. Thiên địa ngày đêm giao thế, đại đạo thánh uy lâm thế. Đó là một vị nam tử áo vàng, nam tử kia khuôn mặt uy nghiêm, sinh ra một đôi đồng tử màu vàng, tản ra thần quang. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để cho người ta nhịn không được thành kính cung bái. Nó uy thế lại vẫn muốn tại Huyền Thiên cùng Viêm Thiên phía trên. Ân. Lục Thanh nhìn chăm chú người tới, hơi nhướng mày, cũng không có quá ngoài ý muốn. Dương Thiên là thời đại thái cổ bờ bên kia trời, đó cũng không phải bí mật gì, thủy tổ bọn họ cũng biết, chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn thấy chỉ là Dương Thiên nhất lũ bản nguyên hóa đi ra phân thân. Dương Thiên, ngươi cũng thức tỉnh, thương thế của ngươi khôi phục. Nhìn thấy người tới, Huyền Thiên cùng Viêm Thiên đều thở dài một hơi, bọn hắn tuy có hai người, nhưng lại bị Lục Thanh áp chế, đánh lâu phía dưới cuối cùng khó tránh khỏi lần nữa ngủ say, bây giờ Dương Thiên thức tỉnh, bọn hắn lại thêm một cái giúp đỡ. Năm đó bị hắn thương quá nặng, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nam tử khẽ nói đáp lại, liệt nhật hóa thành một viên xương đầu, tại đỉnh đầu nó lơ lửng, đem nó phụ trợ càng phát ra vĩ nạn uy nghiêm. Cương đại nghịch thiên giả, bất tử bất diệt thần thoại, đã cách nhiều năm, ngươi lại trở về, thật đúng là để cho người ta đau đầu. A Dương Thiên ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh, hiển nhiên cùng Lục Thanh, hoặc là nói cùng Lục Thanh tiếp trước là quen biết đã lâu. Xem ra ngươi không phải rất muốn gặp đến ta. Lục Thanh bình tĩnh mà chống đỡ, hắn chưa khôi phục toàn bộ ký ức, hắn tuy biết người này tồn tại, nhưng lại không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Các ngươi tuần tự đăng lâm, mặc dù cũng không nghịch thiên thành công, nhưng mỗi lần đều từng trọng thương trời, để trời không thể không ngủ say bạc cổ, khó mà chân thân ra ngoài ăn. Nhất là ngươi, ngươi mấy lần đăng lâm, luôn luôn tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện. Nếu không phải là ngươi, sự tình phía sau sẽ không phát sinh, trời cũng sẽ không ngủ say đến nay. Dương Tiên trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ, Lục Thanh đích thật là một vị hắn không muốn gặp nhất đối thủ. Bởi vì đối thủ này quá mạnh, hắn mỗi lần xuất hiện, Thiên Đô muốn bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới, lâm vào thời gian dài ngủ say. Mỗi khi trời liền muốn khôi phục lúc, đối thủ này liền sẽ tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện, cho bọn hắn đả kích nặng nề, để bọn hắn không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Số trời lần trông thấy đối thủ này mấy lần vẫn lạc, nhưng đối thủ này nhưng dù sao sẽ vu mộ cái thời gian tiết điểm trở về, trở lại đỉnh phong đứng ở trước mặt hắn, cho dù bọn hắn đem hết tất cả bộ liếng, cũng ma diệt không được đối thủ này. Không thể không nói, đối mặt đối thủ như vậy, cho dù là Thiên Đô thúc thủ vô sách, trong lòng bất đắc dĩ, phản phất tựa như là một cái không giải được ma chú. Chương 1027 đại chiến 1 tỷ năm thiên đế chiến 3 ngày chương 1027 đại chiến 1 tỷ năm thiên đế chiến 3 ngày Thái Sơ, dừng tay đi. Tái chiến tiếp chỉ có lưỡng bại câu thương, hay là năm đó câu nói kia, ngươi nếu không ngăn cản chúng ta, hết thảy bình an vô sự, ngươi thậm chí có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa, trở thành mới trời, cùng chúng ta cùng một chỗ chúa tể quá khứ tương lai. Dương Thiên Khai bắt đầu du thuyết, đây không phải hắn lần thứ nhất du thuyết, nhưng hai lần trước đều bị cự tuyệt, hiển nhiên hay là đối với đối thủ này cực kỳ kiêng kỵ. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, có ta ở đây, các ngươi khôi phục không được thương thế, cũng không ra được cánh cửa kia. Lục Thanh đáp lại rất trực tiếp, hắn sở dĩ giết tiền đến, chính là muốn là thế gian tranh thủ thời gian, huyết bia lực lượng mặc dù đã yếu đi rất nhiều, nhưng trời muốn ra ngoài cũng không phải dễ dàng như vậy, trời không muốn cùng hắn giao thủ, chính là bởi vì cùng hắn giao thủ sẽ tiêu hao bản nguyên. Nói như thế, ngươi còn muốn lại vẫn lạc một lần sao? Ba ngày tuần tự thuyết phục, đối phương đều không động hợp tác, cái này khiến ba ngày lâm vào cảnh lưỡng nan. Chỉ bằng ba người các ngươi, ai vẫn lạc còn nói quá sớm. Hóa. Đối mặt ba vị trí cao trời, Lục Thanh không dám kinh thường, trực tiếp vận dụng nhất khí hóa tam thanh chi thuật, nó thể nội đi ra một cái áo trắng Lục Thanh cùng áo đen Lục Thanh. Đại đạo của hắn thần thuật này vừa ra, ba ngày động dùng, nhận ra thuật này, bởi vì trước đây thật lâu từng có một người lợi dụng thuật này trọng thương qua bọn hắn. Giết. Không có dư thừa ngôn ngữ, Lục Thanh hai cái phân thân xuất thủ trước, đối mặt Viêm Tiên cùng Huyền Tiên, mà bản tôn thì gắt gao khóa chặt Dương Tiên. Dương Thiên đỉnh đầu cái kia có vẻ như xương đầu liệt nhật cho Lục Thanh rất lớn áp lực, hắn muốn lấy bản tôn vô địch chiến lược diệt trừ người này. Chỉ một thoáng, chiến trường chia làm ba khu, cùng cấp 6 vị đại đạo thánh nhân quyết đấu. Chiến đấu mới ngay từ đầu, liền có máu đen phiêu tán rơi rụng, Lục Thanh mục đích rất đơn giản, nếu là không thể giết chết ba ngày, vậy liền trọng thương bọn hắn, bởi vì hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Thái Sơ, để trời nhìn xem, một thế này ngươi có cái gì chỗ khác biệt. Dương Thiên đại thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, xương đầu hóa liệt nhật, trong chốc lát Lục Thanh liền cảm giác toàn bộ thiên địa đều đặt ở trên người hắn, loại kia phụ trọng cảm giác lại đến. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lục Thanh nhíu mày, xương đầu kia lực lượng trước đây chưa từng gặp, cùng Huyền Thiên trên tay cốt nhận, Viêm Thiên trên tay quyển trượng giống như có cùng nguồn gốc, nhưng uy lực lại càng lớn. Vô lượng đạo thân đối mặt như thế áp chế, Lục Thanh quang kiếm không cần, hắn mở ra hai tay, hai con ngươi biến thành màu vàng, thân thể biến thành thất thải, tiến nhập một loại khó mà nói rõ lĩnh vực cấm kỵ. Dưới loại trạng thái này, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, lực lượng, phòng ngự, chiến lực cũng là tăng lên gấp 10 lần. Vô lượng đạo thân trải qua thăng hoa cùng diễn biến, bây giờ rốt cục thành Lục Thanh lớn nhất đòn sát thủ một trong, vì trận chiến này hắn chuẩn bị nhiều năm, thủ đoạn này chính là hắn là trời chuẩn bị. Hắn nhẹ nhàng một nắm quyền, thất thải quang mang nổ bắn ra, huyền thiên chi giới đã nổ tung, lại một quyền đánh ra, một đạo to lớn quyền mang hướng phía liệt nhật mà đi. Két. Một tiếng tiếng tạch tạch truyền đến, liệt nhật xuất hiện vết nước, Dương Thiên bay rất ra ngoài, nguyên thần cùng nhục thể tại đảo phi trên đường nổ tung. Thật mạnh. Vẹn vẹn một quyền mà thôi, Dương Thiên cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo đại đạo thánh binh liền đã vỡ ra, hắn dù chưa chết, một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, nhưng cũng tiêu hao bản nguyên. Đối thủ cường đại để tâm hắn kinh, lần trước đối thủ này tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh tới mức này. Một tay chấn trời, tát che, thế gian ai dám tranh phong. Khẽ nói ở giữa, Lục Thanh mái tóc màu đen không gió mà bay, trong mắt kim quang càng sâu, hắn khẽ nhấc tay một cái, hướng phía Dương Thiên nhất theo. Một cái không biết bao nhiêu ước năm ánh sáng đại thủ vàng nóng che khuất bầu trời, xuất hiện vào hư không, bàn tay to kia nhẹ nhàng rủ xuống, nhìn như chậm chạp, nhưng lại để Dương Thiên hãi nhiên. Không có người có thể chấn trời. Dương Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, điều động vô thượng lực lượng bản nguyên muốn phá một trường này, hắn chắp tay hành lễ, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa bóng đen, cự ảnh kia mặc dù không so được Lục Thanh vô lượng đạo thân, nhưng cũng khí thế dọa người, giống như ngay cả huyền thiên chi giới đều không chịu nổi. Giống. Lại là một tiếng gào thét, bóng đen miệng phun một chùm to lớn hắc quang, trong nháy mắt liền đánh vào trên đại thủ và nóng, muốn phá vỡ đại thủ, đánh xuyên cự trường. Lúc này, trời là kim, vì đen, hai loại nhan sắc đại biểu hai loại lực lượng, tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một nguồn lực lượng với thiên cùng ở giữa khuếch tán, toàn bộ huyền thiên chi giới bị áp xúc thành một cái mặt phẳng, cái kia mặt phẳng không có trên giới có khác, không có không gian phân chia, không có thời gian, không có pháp tắc, liền như là một trang giấy. Tại cái kia mặt phẳng phía trên, tả hữu đều có một cánh cửa, đó là Viêm Thiên Chi Môn cùng Dương Thiên Chi Môn. Chí cường chi chiêu quyết đấu chí cường chi chiêu, một kích đem trời nơi ngủ say đánh thành một trang giấy, có thể xưng thế gian sức mạnh khủng bố nhất diễn dịch. Phanh. Tiếp theo trong nháy mắt, mặt phẳng nổ tung, không gian, thời gian, pháp tắc lại đột nhiên trở về, một lần nữa hợp thành huyền thiên chi giới. Một trường qua đi, Lục Thanh tại Dương Thiên cách không mà đối với, mà mặt khác hai ngày cùng Lục Thanh phân thân đã sớm đánh vào đệ tam trọng thiên, Dương Thiên chi giới. Cái này huyền thiên chi giới trong lúc nhất thời thành hai người đơn đấu chiến trường. Nghĩ không ra ngươi chạy tới một bước này. Đối mặt qua đi, Dương Thiên khai miệng đánh vỡ trầm mặc, sau đó cả người nổ tung, hóa thành một sợi khí, chui vào khe cửa. Rất hiển nhiên, một chiêu này hắn bại, bại rất triệt để. Hừ, chạy sao? Lục Thanh bước ra một bước, đi vào đã đóng lại Dương Thiên môn trước, sau đó một cước đạp tới, đơn giản thu bạo đem đệ tam trọng thiên thiên môn mặc đá băng, giết đi vào. Cùng lúc đó, mặt khác hai nơi chiến trường cũng là kịch liệt phi thường, Viêm Thiên cùng áo trắng Lục Thanh thủ đoạn ra hết, thay đổi một đợt tương thế. Áo trắng Lục Thanh không nhốn bụi trần, như tiên như thánh, hắn lấy chỉ đại binh, tiện tay một chỉ điểm ra chính là đại đạo thần thông, để đối thủ khổ không thể tả. Hai người thù mới thù cũ đã lâu, đều hận không thể trừ đối phương cho thông khoái, đại chiến không lưu tình chút nào. Mà tại một bên khác, Huyền Thiên cùng áo đen Lục Thanh cũng là chiến cái lực lượng ngang nhau. Viêm Thiên mặc dù chiếm cứ trong tay sắc bén, nhưng ở áo đen Lục Thanh trước mặt lại là chiếm không được nửa điểm chỗ tốt. Áo đen Lục Thanh lãnh khốc vô tình, như ma như thần, đại biểu Lục Thanh lãnh khốc sát phạt một mặt, trên mặt của hắn người vĩnh viễn không nhìn thấy cảm xúc, hắn như là một cái cô máy rất chóc, không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử, xuất thủ gọn gàng, dễ như trở bàn tay. Hắn một nắm quyền, chính là đáng sợ nhất binh khí, một quyền đánh ra, liền để cho đối thủ không nguyện ý chính diện đón đỡ lực lượng, nó phong cách tác chiến 10 phần không giống bình thường, để Huyền Thiên áp lực đại tăng. Đại chiến không ngớt, Thiên Đế lấy 1-3, từ nhất trọng thiên đánh tới tam trọng thiên, cùng địch nhân bất kể đại giới liều mạng. Luân hồi tam sinh tam thế, chỉ vì trở về người tiên, là thế gian giết ra một phần ánh dạng đông, thủ hộ thân cố chúng sinh. Thời gian trôi qua, đại chiến đi vào 1 tỷ năm, lúc này chiến đấu lâm vào gay cấn, đại đạo thánh nhân cố nhiên bất tử bất diệt, nhưng thế gian bất kỳ lực lượng nào đều có khi tận, cho dù là bọn hắn cường đại tới đâu cũng chịu không được thời gian dài như vậy tiêu hao, tình huống đã hung hiểm tới cực điểm. Chương 1028 Cựu Thiên Truyền Thuyết để cho người ta tuyệt vọng địch thủ. Chương 1028 Cựu Thiên Truyền Thuyết để cho người ta tuyệt vọng địch thủ. Khụ khụ khụ, tam trọng thiên bên trong, Dương Thiên ngăn không được ho ra máu đen vừa ho ra đến, liền bị vô lượng đạo hỏa bức hơi, hắn thân thể khắp nơi nứt ra, như là mấy vạn khối huyết đục vừa mới lắp ráp cùng một chỗ, ngay cả đầu lâu đều lắc ngược, 10 phần đáng sợ. Đại chiến 1 tỷ năm, không biết bao nhiêu lần bị kiếm quang xoắn nát, cho dù dựa vào bản nguyên khôi phục lại, nhưng bản nguyên cũng không phải dùng mãi không hết, cuối cùng cũng có hao hết sạch một ngày. Dương Thiên, ngươi muốn bại vong? Một đạo kiếm quang hiện lên, Dương Thiên đầu lâu bị chém đứt, Thiên Đế cái thế vô địch, hắn tuy có bị thương, nhưng lại không nghiêm trọng, chỉ là tiêu hao có chút lớn, toàn bộ hành trình cơ bản đều đè ép đối thủ đánh. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, đối thủ rất đáng sợ, thật quá khó giết, phải nói căn bản là giết không chết. Đại đạo thánh nhân tự thành đại đạo, đã sớm siêu thoát ra sinh linh phạm chủ, cho dù là chết, cũng chỉ sợ khó mà chân chính đều chết hết. Mà đổi thành một bên, Viêm Thiên tình huống 10 phần nguy hiểm, tại áo trắng Lục Thanh công phạt bên dưới, nàng bản nguyên tiêu hao quá lớn, đã khó mà chống đỡ được đại chiến như vậy. Huyền Thiên, hôm nay sát nhữ, lấy ngươi chi huyết tế điện anh linh. Muốn nói kịch liệt nhất, thuộc về áo đen Lục Thanh cùng Huyền Thiên ở giữa đại chiến, áo đen Lục Thanh hắn không sợ chết, lấy thương đổi thương. Sự bá đạo phong cách để Huyền Thiên tâm bên trong kêu khổ. Chiến đến bây giờ, Huyền Thiên đã tiếp cận kiệt lực, hắn cần thời gian khôi phục, nhưng đối thủ lại sẽ không cho hắn thời gian khôi phục, tiếp tục như thế hắn sợ rằng sẽ trở thành thế gian đệ nhất cái vẫn lạc trời. Vô lượng kiếp ánh sáng. Lúc này, ba khu chiến trường đều là tại Lục Thanh trong khống chế, thành bại khó phân, nhưng ưu khuyết đã lộ ra. Tại thời khắc mấu chốt này, Lục Thanh bản tôn cùng hai cái phân thân đồng thời vận dụng diệt giới đạo thuật. Chỉ một thoáng, kiếp quang tràn ngập tam trọng thiên, che giấu đối thủ hết thảy cảm giác, hết thảy pháp. Diệt giới chi thuật không thể coi thường, ba ngày chỉ cảm thấy có một nguồn lực lượng muốn xé rách bọn hắn bản nguyên bên trong mỗi một cái hạt, để bọn hắn triệt để tịch diệt, vĩnh viễn biến mất tại kiếp quang bên trong. Không tốt, nguy hiểm, hai chữ này cùng một thời gian tại 3 ngày trong lòng xuất hiện, bọn hắn trong nháy mắt không biết thôi diễn bao nhiêu ức lần biện pháp ứng đối, nhưng phát hiện kết quả là lại đều là phí công, kiếp quang kia ở khắp mọi nơi, là một loại chân chính có thể đổ thiên diệt giới đại đạo thần thuật. Ân. Ngay tại lúc sắp phân ra sinh tử thắng bại thời điểm, Lục Thanh lại đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, bởi vì nhưng vào lúc này, năm đạo môn hộ giáng lâm đệ tam trọng thiên, năm buộc hắc quang tử trong môn hộ phong tới. Chỉ một thoáng, năm đạo hắc quang cùng tiếp quang tranh phong tương đối, giằng co một lát sau, Lục Thanh cả người liền lùi lại 3 bước, khóe miệng tràn ra đế huyết. Theo năm buộc hắc quang xuất hiện, Lục Thanh vô lượng tiếp ánh sáng bị đánh tan, nguyên bản sắp định sinh tử đại đạo thần thuật bị cưỡng ép đánh gãy, 3 ngày từ nguy cơ sinh tử bên trong thoát khỏi đi ra. Đột nhiên xuất hiện cái nhiễu, để Lục Thanh bất ngờ, hắn huyết chiến 1 tỷ năm, thật vất vả đem cái này 3 cái đối thủ mài không sai biệt lắm, muốn trấn sát bọn hắn, nhưng chưa từng nghĩ ở thời điểm này nhận lấy ngoại lực quá nhiều, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Có trời mới biết vì cơ hội này, Lục Thanh bỏ ra bao lớn đại giới, nhưng cuối cùng hay là tiếc nuối kết thúc. Lúc này nội tâm của hắn là nặng nề không chỉ là bởi vì không thể trấn sát 3 ngày, càng là bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện năm đạo môn hộ. Bỏ lỡ cơ hội, Lục Thanh đành phải tạm thời dừng tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia năm đạo môn hộ, năm đạo trên cánh cửa phân biệt mặt khắc lấy khác biệt chữ cổ, phân biệt đứng ở phương hướng khác nhau, ẩn chứa một loại nào đó huyền bí. Ung dung bạc cổ, lần này lại là ai tại nhiều chúng ta ngủ say? Khẽ nói âm thanh truyền đến, chỉ nghe nó âm thanh không thấy một thân, cho người ta một loại vừa thần bí lại uy nghiêm cảm giác, để Lục Thanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các ngươi đều thức tỉnh, là hắn, năm đó cái kia để ta các loại ngủ say người. Nhìn thấy năm đạo môn hộ xuất hiện, Dương Thiên ba người thở dài một hơi, cách lấy cánh cửa cùng trong môn hộ tồn tại trao đổi. Thái sơ, nguyên lai là ngươi, khó trách có thể cùng bọn hắn ba vị đại chiến đến tận đây, nếu là chúng ta chậm một chút nữa thức tỉnh, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Ở vào phía đông bắc vị môn hộ truyền đến thanh âm, vừa dứt lời, chỉ gặp môn hộ bị cái gì từ bên trong đẩy ra, một lão giả xếp bằng ở hắc liên phía trên mà ra. Lão giả kia mặc áo đỏ, tiên phong đạo cốt, bắt đầu thấy để cho người ta cảm thấy là một vị phổ thông lão đạo, chợt nhìn, lại có thể phát hiện hắn cái kia tiên phong đạo cốt phía dưới ẩn tàng chính là đáng sợ đại đạo cấp năng lượng bản nguyên. Rất hiển nhiên, đây cũng là một vị không kém gì ba ngày vô thượng cường giả. Ngươi là ai? Lục Thanh hơi nhướng mày, một chút liền nhìn ra lão đạo này không đơn giản, thậm chí hắn cảm giác lão đạo này bản nguyên so ba ngày còn muốn thâm hậu. Thái sơ, luân hồi ba thế, ngươi ngay cả ký ức đều bị mất sao? Ta chính là biến thiên, phải chăng nhớ lại? Lão đạo nhìn một chút tàn huyết ba ngày, sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại Lục Thanh trên thân, tự báo thân phận. Biến thiên, lại là một tôn trời. Lục Thanh nhìn một chút hồng y gì ở lão đạo phía sau trên cánh cửa khắc lấy hai chữ kia, thình lình chính là biến thiên. Cái này khiến hắn nhớ tới một thí nghe đồn, một cái từ xưa đến nay vẫn luôn có nghe đồn, một cái thế nhân đều biết nhưng lại không cách nào chứng thực nghe đồn. Ba thế nghịch thiên khi nào dừng, Thái sơ, sớm nhất nghịch thiên giả, ngươi lại trở về. Lại là một tiếng khẽ nói truyền đến, ở vào phía tây nam môn hộ bị mở ra, lại một tôn xếp bằng ở hắc liên phía trên đại đạo thánh nhân giáng lâm. Người kia áo lục mày trắng tóc trắng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, già mua đến mục nát, nếu là hắn không mở ra mở miệng, còn tưởng rằng là một bộ đã sớm chết đi thi thể. Ngươi là ai? Lục Thanh ánh mắt từ hồng y di lão đạo trên thân chuyển di trí bạch lông mày lão đạo, trong lòng lại là trầm xuống, bởi vì đây cũng là một tôn trời, một vị hàng thật giá thật đại đạo cảnh cường giả. Ta chính là Chu Thiên. Mày trắng lão đạo hai ngón khẽ vuốt tang thương trường mi, mặt ngoài nhìn qua bất quá một phổ thông lão tẩu, nhưng có thể xưng là trời, há lại sẽ đơn giản. Chu Thiên Lục Thanh trầm mặc không nói, nhìn về phía mày trắng lão đạo cửa phía sau hộ, trên cửa chính khắc lấy Chu Thiên hai cái chữ cổ. Đến từ biển một bên khác, vô thượng chí cao thần nói, ngươi lại phải nhấc lên sát kiếp sao? Lại là một thanh âm truyền đến, lúc này ở vào phương tây môn hộ bị đẩy ra, một đóa hắc liên từ trong đó bay ra, hắc liên phía trên một tôn tiên bàn ngồi, hắn thân mang áo tím đạo bào, tôn quý không thể nói, uy nghiêm không thể xem, lại là một vị đại đạo cấp cường giả dáng lâm tam trọng thiên. Ngươi đây, một vị lại một vị địch thủ xuất hiện, Lục Thanh Tâm đã chìm đến đáy cốc. Ta chính là Hạo Trời. Áo tím lao đạo toàn thân tử khí bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nó khí tức chi lại có thể sừng chúng thiên chi thủ. Hạo Trời đối với cái danh hiệu này, Lục Thanh không có ngoài ý muốn, bởi vì cái kia áo tím lao đạo cửa phía sau bên trên liền khắc lấy hai chữ này. Nếu đã tới, sao không cùng một chỗ hiện thân? Lục Thanh vừa nhìn về phía ở vào hướng tây bắc cùng phương đông hai đạo môn hộ, cánh cửa kia dù chưa mở, nhưng Lục Thanh biết, sau cánh cửa kia mặt tất nhiên lại là hai tôn đáng sợ trời. Lúc này, hắn đã xác định nghe đồn kia. Thế có nghe đồn, trời có cửu trọng, gọi là trung ương cùng bốn chính bốn góc. Phân biệt là, trung ương viết thương thiên, đông phương viết quân thiên, phía đông bắc viết biến thiên, phương bắc viết huyền thiên, hướng tây bắc viết vũ trời, phương tây viết hạo trời, phía tây nam viết chu thiên, phương nam viết viêm thiên, phía đông nam viết dương thiên. Bây giờ, trừ trung ương chi thiên môn còn chưa hiện thế, cửu thiên chi môn đã xuất tám, vì vậy, Lục Thanh đã có thể xác định cái này hai đạo môn hộ sau là ai. Cái này sợ rằng sẽ là càng đáng sợ địch thủ. Chương 1029 đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Chương 1029 đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Khó trách lần này sớm 10,000 tỷ năm thức tỉnh, nguyên lai là ngươi. Khe nói âm thanh truyền đến, hướng tây bắc môn hộ bị đẩy ra, một tôn thiên bản ngồi tại hắc liên phía trên, từ trong môn chậm rãi bay ra. Nữ tử kia thân mang huyết bảo, mái đầu bạc trắng rủ xuống 3000 thước, vào hư không không gió mà bay, nàng ánh mắt như điện như ma, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền để cho người ta muốn lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, uy thế cực độ kinh người. Ngươi chính là u trời đi. Lục Thanh nhìn một chút nữ tử cửa phía sau hộ, đã biết được nó thân phận, tôn này trời chính là tây bắc u trời. Là ta, Thái sơ, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ. Lục Thanh không biết u trời, nhưng u trời lại đối với đối thủ cũ này hết sức quen thuộc. Quân Thiên, ngươi còn không ra sao? Lục Thanh không có trả lời u trời, mà là nhìn về phía phương đông phương bị môn hộ, trên cánh cửa kia thình lình khắc lấy Quân Thiên hai chữ. Là ta. Thanh âm lanh khốc truyền đến, cánh cửa cuối cùng bị mở ra, lại là một tôn tiên bàn ngồi tại hắc liên phía trên. Đó là một vị thân mang áo xám lão đạo, ánh mắt của hắn đục ngầu. Phía sau các loại thế giới diễn dịch không ngừng sinh diệt, khí tức của hắn cường đại có thể xứng 8 ngày đứng đầu. Còn có một ngày đâu, sao không đi ra đến? Một tôn lại một tôn so một tôn mạnh, bát tôn tiên đồng thời xuất hiện, Lục Thanh Tâm đã chìm đến vực sâu. Một tôn trời đã là khó mà ma diệt, bây giờ bát tôn tiên cùng hiện, thử hỏi thế gian ai có thể lấy sức một mình quyết đấu 8 vị đại đạo thánh nhân. Hiện tại Lục Thanh mới hiểu được, vì sao liền ngay cả từ xưa đến nay cường đại nhất mấy người đều ngã xuống huyết bia trước, không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là bọn hắn đối mặt địch nhân quá mức tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến để cho người ta nhìn không thấy một tia ánh dạng đông. Bọn hắn sinh tại thời đại khác nhau, mặc dù sừng sững chúng sinh chi đỉnh, nhưng cuối cùng một cây chẳng chống được nhà, không có người có thể cùng bọn hắn kể vai chiến đấu, chỉ có thể nuốt hận mà chết. Bây giờ, thiên đế một mình vượt biển lên trời, lại tao ngộ loại này làm người tuyệt vọng tình hình, thực sự để cho người ta lo lắng. Thái sơ, ngươi cho là lấy ngươi lực lượng một người, đối với chúng ta 8 người, có mấy phần thắng? Quân Thiên nhàn nhạt hỏi. Có mấy phần thắng ta không biết, nhưng có ta ở đây, các ngươi ai cũng ra không được. Lục Thanh trả lời rất rõ, hắn biết phần thắng xa vời, nhưng hắn có đường lui sao? Hắn không có. Thái sơ, mặc dù biết lựa chọn của ngươi, nhưng ta hay là muốn lần nữa khuyên ngươi một câu, ngươi chính là xưa nay trí cao, siêu thoát chúng sinh, cùng chúng ta đứng tại cùng một lĩnh vực. Ngươi không nên bị những sâu kiến kia thất tình lục dục chỗ ràng buộc, lại càng không nên vì những đồ ăn kia hy sinh vô ích. Ngươi đã hy sinh qua 2 lần, lần này cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ. U trời tiếp lời, trong lời nói đã có kiên kỵ, cũng có thể tiếp. Không sai, ngươi cùng những người kia một dạng, đều đã siêu thoát ra thế gian, các ngươi hẳn là cùng chúng ta một dạng, cao cao tại thượng, chúa tể chúng sinh sinh diệt, không nên vì những cái kia buồn cười sâu kiến cùng trời là địch. Lần này mở miệng chính là Chu Thiên, ở trên trời trong mắt, chúng sinh cho tới bây giờ đều là đồ ăn, mà bọn hắn thì là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật chúa tể, chúng sinh sinh tử đều do bọn hắn chúa tể. Bọn hắn muốn thế gian sinh, thế gian liền sinh. Bọn hắn muốn thế gian diệt, thế gian liền muốn diệt. Bọn hắn muốn cho thế gian lại bắt đầu lại từ đầu, như vậy thế gian liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Thái sơ, lui một bước trời cao biển rộng, tiến về phía trước một bước là vực sâu không đáy, ngươi hẳn là biết được ta cũng không phải là nói ngoa. Hạo Thiên nói xong liền không lên tiếng nữa, 8 ngày đều chờ đợi Lục Thanh đáp lại. Bọn hắn lấy 8-1, mặc dù nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng đối mặt Thái sơ dạng này thần thoại, không có người sẽ nghĩ tùy tiện mở ra chiến sự, mấy lần trước đại chiến liền đã chứng minh bọn hắn cần trả cái giá lớn đến đâu. Vẫn là câu nói kia, đã bất đồng bất tương vi mưu, ta với các ngươi không phải người một đường. Đối mặt Chư Thiên liên tục thuyết phục, Lục Thanh tâm ý không thay đổi, thật sự là hắn có thể ngồi nhìn mặc kệ, tùy ý bọn hắn ra ngoài ăn, thậm chí còn có thể trở thành trong bọn họ một phần tử. Nhưng nếu hắn làm như vậy, hắn như thế nào đối mặt tiên tiên năm thời đại những cái kia cái sau nối tiếp cái trước, thiêu thân lao đầu vào lửa anh linh. Chớ nói những người khác, chính là chính hắn cửa này hắn đều qua không được, vậy hắn vẫn là hắn sao? Nói như thế, ngươi là lựa chọn cự tuyệt. Lục Thanh cự tuyệt đã tại Chư Thiên trong dự liệu, cũng tại Chư Thiên ngoài ý liệu, Lục Thanh không phải một cái duy nhất cự tuyệt người của bọn hắn. Nói nhiều như vậy làm gì? Thật sự cho rằng các ngươi chín người ta liền sẽ sợ sao? Năm đó có thể để các ngươi ngủ say, hôm nay một dạng có thể. Cứ việc đối mặt không cách nào chiến thắng địch thủ, nhưng Lục Thanh nhưng như cũng không có luống cuống. Lục Thanh không biết trận chiến này kết quả như thế nào, nhưng hắn chỉ biết là hết sức nỗ lực, không lưu tiếc nuối liền có thể. Như kết quả nhất định vẫn là không cách nào cải biến, như vậy chỉ có thể nói mệnh không do người, hắn tận lực. Chư vị, nếu hắn ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng lại kéo dài thời gian, nếu là tiếp tục mang xuống, chỉ sợ mấy người kia cũng muốn trở về, chưa giải quyết hắn. Gặp Lục Thanh chi không thể đổi, Quân Thiên cũng không lên tiếng nữa thuyết phục. Cũng tốt, bên kia bây giờ đã phát triển đến cực hạn, cũng là thời điểm thu hoạch được, chưa giải quyết hắn lại phá huyết địa. Trong thời gian ngắn ngủi, 8 ngày đã đạt thành nhất trí, bọn hắn mặc dù thương thế chưa lành, nhưng kéo dài thời gian đối với bọn hắn bất lợi, nếu để cho mấy vị khác thần thoại đỉnh phong trở về, đến lúc đó sợ rằng sẽ phiền toái hơn. Thà rằng như vậy, không bằng trước giải quyết đối thủ này, sau đó nghĩ biện pháp hợp lực phá huyết địa, ra ngoài ăn khôi phục thương thế. Hóa, đại chiến hết sức căng thẳng, cái này sẽ là Lục Thanh hữu sinh đến nay đáng sợ nhất huyết chiến, đối mặt địch nhân như vậy, hắn lại lần nữa hóa ra một cái phân thân. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không cho phép nửa điểm chủ quan. Coi là dạng này liền có thể cải biến kết quả sao? Viêm Thiên cùng Vũ Trời từ Hắc Liên bên trên đứng dậy, chậm rãi đi hướng áo đen Lục Thanh, rất hiển nhiên, bọn hắn đây là muốn hai người cùng một chỗ đối phó áo đen Lục Thanh. Không có lời thừa thãi, hai người xuất thủ chính là sát chiêu, Viêm Thiên mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn là có lực đánh một trận, bây giờ có giúp đỡ, tình huống trong nháy mắt đảo ngược. Giết. Đối mặt hai vị địch thủ, áo đen Lục Thanh chỉ có một chữ, huy quyền liền giết tới, vừa mới bắt đầu liền đã biểu máu. Thật lâu không có chiến đấu qua, thật đúng là để trời hơi nóng máu sôi trào. Một bên khác, Biến Thiên cùng Huyền Thiên đi hướng áo trắng Lục Thanh. Không cần nhiều lời, bọn hắn chiếm cứ nhân số ưu thế, tự nhiên là muốn lấy cái giá thấp nhất giải quyết đối thủ, lựa chọn liên thủ đối địch. Đến chiến. Áo trắng Lục Thanh bước ra một bước, thời không tại nó dưới chân áp xúc, trong nháy mắt liền đã tới Huyền Thiên trước người, bây giờ Huyền Thiên tan huyết, hắn muốn trước giải quyết Huyền Thiên, cho dù không giải quyết được Huyền Thiên, cũng muốn để hắn thương càng thêm thương. Có dễ dàng như vậy sao? Nhưng mà trời chung quy là trời, dù là hắn chỉ cần còn có một hơi, đều là vô địch đại đạo thánh nhân. Huyền Thiên một quyền đánh ra, bước lui áo trắng Lục Thanh, cùng lúc đó một thanh đại đao bổ tới, để áo trắng Lục Thanh hãi hùng kết bĩa. Đại đao kia phong mang không gì sánh được, dưới một đao giới sinh giới diệt, thiên khai phá, uy thế không thể đỡ. Áo trắng Lục Thanh tuy có phòng bị, nhưng vẫn như cũ áo trắng nhuốm máu. Tôn này biến thiên cường đại quả nhiên là không thể phỏng đoán. Chương 1030 phân thân chiến tử không có phần thắng chiến đấu. Chương 1030 phân thân chiến tử không có phần thắng chiến đấu. Một đạo phân thân liền có thực lực như thế, ngươi thật sự mạnh hơn. Bên kia mới giao thủ, bên này Dương Thiên cùng Hạo Thiên đã đi hướng huyết ý Lục Thanh. Dương Thiên mạnh bao nhiêu tự nhiên không cần nhiều lời, bây giờ lại là một tôn sâu không lường được trời cùng hắn kề vai chiến đấu, loại này phối hợp quả thực là để cho người ta tuyệt vọng. Bước loạn thế chi kiếp, tích đêm tối chi quang, huyết ý trắng ẩn, đại đạo độc hành. Huyết ý Lục Thanh lần đầu đăng tràng, còn chưa xuất thủ liền đã sát khí phá thiên, hắn đại biểu Lục Thanh một thân giết chóc, là Lục Thanh giết chóc một mặt kia. Hắn chậm rãi dậm chân, một thanh huyết đao tại nó trong lòng bàn tay ngưng tụ, trong miệng khẽ nói chính như hắn lúc này tâm cảnh, huyết ý trắng ẩn, đại đạo độc hành, không người có thể sánh vai. Thật đáng buồn đối thủ, nợ dậu ngươi sau cùng qua mang. Hạo Thiên vung tay lên, một thanh đại kích tại trong tay nó xuất hiện, tôn này trời đại đạo thánh binh bên dưới từng lây dính nhiều vị thần thoại máu, nói là thế gian đáng sợ nhất hung khí cũng không đủ. Nhưng mà đáp lại hắn là một đạo vô địch đao quang, huyết ý lục thanh đã chủ động xuất thủ. Thái sơ, nếu không có bất đắc dĩ, trời thật đúng là không muốn cùng ngươi quyết đấu. Theo tam đại phân thân cùng 6 ngày triển khai quyết đấu, lúc này trên trận chỉ còn lại có lục thanh bản tôn, quân thiên, chu thiên. Quân thiên từ trong đài sen đứng dậy, cùng chu thiên sánh vai đi hướng lục thanh, hai người đồng thời vung tay lên, một thương một mâu xuất hiện tại hai người trong lòng bàn tay, cử thế vô song công phạt sát khí hiện thế. Thái sơ, cái này mâu, từng uống qua không chỉ một vị thần thoại máu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chu thiên trong tay trường mâu còn chưa huy động, tam trọng thiên thuận tiện như muốn không chịu nổi, cho lục thanh mười phần lớn áp lực. Nếu như thế, vậy hôm nay ta liền gây mất ngươi trường mâu. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, tại trong tháng ngày, quân thiên cùng chu thiên bản nguyên thâm hậu nhất, đây có lẽ là cùng bọn hắn thương thế khôi phục trình độ có quan hệ, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn lục thanh bản tôn, chính là dự định lấy mạnh nhất chi mâu đối phó mạnh nhất chi thuẫn. Ngươi sẽ thất bại vừa dứt lời, trường mâu cùng trường thương một trước một sau đánh tới, cuối cùng một chỗ chiến trường mở ra. Chiến chiến chiến. Thiên đế ngay cả đạp chín bước, chiến ý xông phá cổ kim, huyết kiếm quét ngang đối thủ đại đạo thánh binh, đến một bước này ngươi không chết thì là ta vong, không có gì đáng nói. Theo bốn chỗ chiến trường toàn diện bộc phát, lúc này đệ tam trọng thiên sập lại ngừng, ngưng lại băng, nhiều như vậy vị đại đạo thánh nhân đại chiến, nhìn khắp cổ sử cũng chỉ có như vậy mấy lần. Thái sơ luân hồi ba thế nguy tiền, phải chăng có thể sửa kết cục? Từ hiện tại tình huống nhìn, cơ bản không có khả năng, thế gian không có vị nào đại đạo thánh nhân có thể chiến thắng tám vị cùng cấp bậc đối thủ, không quan hệ cường đại hay không, chỉ vì nhân số cách xa không ngang nhau, không có khả năng thành công. Đại chiến vừa mới bắt đầu, máu đen cùng đế huyết liền đã phiêu tán rơi rụng, bắt đầu chính là định phong chiến. Định. Áo trắng lục thanh một chỉ điểm ra, thiên địa quy tịch, vạn lực đều là ngưng, hắn nhân cơ hội này một quyền đánh xuyên qua huyền thiên lồng ngực. Nhưng mà đại đạo thánh nhân có định, hắn chỉ định trụ ngắn ngủi một cái chớp mắt, biến thiên đại đao cũng đã bổ tới, để bộ ngực hắn vỡ ra, đế huyết vẩy xuống các nơi. Thiên chi một đao phá có thể gì thế, dù là áo trắng lục thanh đế thể cường đại, cũng nhận lấy trọng thương. Hắn vừa mới châm tới, một tôn đại đỉnh trấn bên dưới, lập tức để hắn thương càng thêm thương, lấy một địch hai trùng quy là quá tàn khốc, huống chi hắn chỉ là một bộ phân thân. Một bên khác, áo đen lục thanh một đôi đế quyền chân thế, viêm thiên bị nó quyền ấn đánh trúng, cả người trực tiếp nổ tung. Nhưng ngay lúc hắn toàn lực tiến đánh viêm thiên thời điểm, vũ trời cái kia 3000 dáng dấp tóc trắng hóa thành vô số thanh phi đao, xuyên thấu thời không hướng phía áo đen lục thanh đánh tới. Lục thanh trở tay một trường đánh ra, chấn vỡ không biết bao nhiêu ngọn phi đao, nhưng vẫn như cũ bị trong đó hai thanh phi đao xuyên thủng phần bụng cùng bàn tay. Chỉ một thoáng, sức mạnh mang tính hủy diệt tràn ngập tại miệng vết thương, để áo đen lục thanh không cầm được đổ máu. Vũ trời sức công phạt quá mạnh, trên người nàng một sợi tóc liền đã là thế gian cực hạn, để cho người ta khó cản phong mang. Một chỗ khác chiến trường, huyết ý lục thanh cùng đối thủ đã sớm đánh lên đệ tứ trọng thiên. Một thanh đại kích đánh tới, đổ ngang thiên địa, huyết ý lục thanh nhất đao quét ra, hai cỗ lực lượng nổ tung, vạn đạo sở diệt. Nhưng ngay lúc này, liệt nhật hành không, cỗ lực lượng đáng sợ kia tái hiện, để huyết ý lục thanh một hoàng thần, chính là cái này một hoàng thần, để Dương Thiên nắm chắc cơ hội, một quyền đánh xuyên qua huyết ý lục thanh ngực. Giống. Huyết ý lục thanh gào thét, một bàn tay nắm chặt Dương Thiên nắm đấm, ngạnh sinh sinh đem nó kéo đứt, sau đó một đao bổ ra, không khác biệt đao quang để hắn thoát khỏi khốn cảnh. Mà tại đệ ngũ trong thiên, lúc này lục thanh bản tôn đang cùng mạnh nhất hai tôn trời quyết đấu. Lục Thanh bản tôn chiến lực muốn tại phía xa trên phân thân, thêm nữa trong tay hắn có Thái Sơ kiếm, thực lực so phân thân mạnh không phải một điểm nửa điểm. Đáng tiếc là, hắn đối mặt địch nhân cũng là đáng sợ nhất. Đột, một tiếng đột chữ, Lục Thanh lấy siêu việt đại đạo thánh nhân phương thức cảm giác, trực tiếp xuất hiện tại quân tiên sau lưng, một kiếm xuyên thủng đầu lâu của nó, đáng sợ kiếm quang xoắn nát quân tiên thân thể. Nhưng quân tiên trong nháy mắt liền một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, nhìn qua vậy mà không có một chút sự tỉnh, chỉ là bản nguyên khí tức hơi yếu một chút. Lục Thanh không kịp bổ đao, trường mâu đánh tới, Lục Thanh trở tay một nắm, tay không kiêng trường mâu. Ở tại nắm chặt trường mâu trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt xuyên thấu qua hắn đế thể, thẳng tới nó nguyên thần chỗ sâu, như muốn đem hắn đạo triệt để ma diệt. Cùng lúc đó, quân tiên nắm chắc cơ hội, trường thương đánh tới, Lục Thanh mặc dù một kiếm đem trường thương đánh bay, nhưng cự lực cuối cùng khó cản, đế thể bị chấn nứt ra. Thần thông đối với thần thông, đạo pháp đối với đạo pháp, đại đạo thánh binh đối với đại đạo thánh binh, đế thể đối với thiên thể. Đại chiến lấy các loại thủ đoạn kịch liệt giao phong, nhưng nói cho cùng, hay là vô lượng cùng bản nguyên đối kháng, là nội tình cùng nội tình đối kháng. Lục Thanh vô lượng đạo phi thường mạnh, nhưng trời nội tình cũng là thâm hậu không gì sánh được, thêm nữa nó bất tử bất diệt đặc tính, căn bản khó mà làm đến nhất kích tất sát. Theo thời gian trôi qua, từ nhất trọng thiên đánh tới bát trọng thiên, phân thân của hắn lấy một địch hai, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, hắn bản tôn cũng là tại luân phiên đại chiến hạ tiêu hao tổn to lớn, tình huống tựa hồ đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Thái sơ, ngươi thắng không được. Quân Thiên lòng tin 10 phần, hắn cùng Chu Thiên mặc dù không chiến thắng được Lục Thanh bản tôn, nhưng chỉ cần những chiến trường khác phân ra thắng bại, hắn nơi này liền sẽ nên đón giúp đỡ, đến lúc đó cũng không phải là hai cái đánh một cái. Ngươi cho rằng các ngươi liền có thể thắng sao? Quân Thiên vừa dứt lời, liền bị Lục Thanh kiếm quang lần nữa xoắn nát. Hắn tựa hồ vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm Quân Thiên đánh, dù là chính diện tiếp nhận Chu Thiên tổn thương, cũng muốn trước giải quyết Quân Thiên. Bờ bên kia đại chiến không ngớt, Hồng Mông Thuế Nguyệt tinh hảo, Thiên Đế vượt biển đi xa, một mình ngạnh kháng 8 ngày, dù huyết phân chiến, chiến đến trời sợ. Đây là một trận không có phần thắng chiến đấu, không nhìn thấy một tia ánh sáng, nhưng Thiên Đế nhưng không có lui lại một bước, bởi vì hắn phía sau là hắn thân cố. Thời gian đi vào 1000 tỷ năm sau, lúc này tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa. Phanh. Chỉ nghe thấy Lục Trọng Thiên bên trong một tiếng nổ tung vang lên, áo trắng Lục Thanh đột nhiên nổ tung, tại nghìn tỷ năm đại chiến bên trong, hắn không biết bị đánh phát nổ bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần đều ngoan cường sống lại tiếp tục chiến đấu. Nhưng lúc này đây, lực lượng của hắn đã hao hết, hắn tận lực, cuối cùng vẫn là chiến tử tại hai tôn trời liên thủ phía dưới. Hắn chỉ là một bộ phân thân, lại lấy sức một mình cùng hai tôn thiên lực chiến 1000 tỷ năm, có chết cũng vinh dự. Chương 1031 toàn bộ chiến tử chương 1031 toàn bộ chiến tử 1000 tỷ năm, cuối cùng giải quyết. Áo trắng Lục Thanh vẫn lạc để Huyền Thiên cùng Biến Thiên buông lỏng thở ra một hơi, vì giải quyết đối thủ này, bọn hắn trả giá nặng nề, gần như muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Nhất là Huyền Thiên, Luân Thiên đại chiến phía dưới hắn bản nguyên tiêu hao quá lớn, nếu chỉ có hắn một người, kẻ nào chết còn có nói. Trước khôi phục, song trời không có vội vã tái chiến, nếu không trước khôi phục một chút, bọn hắn chỉ sợ muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Thái Sơ, ngươi muốn bại vong. Một bên khác, lúc này áo đen Lục Thanh bên kia chiến trường cũng đã chuẩn bị kết thúc, áo đen Lục Thanh toàn thân nhuốm máu, trên thân đã không có một khối thịt ngon, phần bụng, ngực, đầu lâu đều xuất hiện khó mà khép lại lỗ lớn, đó là địch thủ đại đạo thánh binh cho đến. Tại Viêm Thiên cùng U Trời dưới vây công, hắn không biết bao nhiêu lần chết đi, lại lần nữa phục sinh trở về, nhưng nhân lực cuối cùng có khi thận, cái áo trắng phân thân sau, hắn cũng đã đi tới mặt lộ, lực lượng của hắn đã tại thời gian dài đại chiến bên trong hao hết. Một thanh trường nhận đánh tới, xuyên thủng trái tim của hắn chỗ, hắn một bàn tay nắm chặt trường nhận, cưỡng ép rút ra, sau đó trở tay chính là một kiếm, đem Viêm Thiên một lưỡi đao bêu đầu. Nhưng vào lúc này, U Trời tóc trắng 3000 trượng lần nữa hóa thành vô số thật nhỏ phi đao, xuyên thủng áo đen Lục Thanh thân thể, để thân thể của hắn trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng áo đen Lục Thanh hung uy vượt quá tưởng tượng, hắn cưỡng ép chấn áp lại sắp bắn nổ thân thể, một bước liền đi tới U Trời trước mặt, lại ngạnh sinh sinh đem U Trời xé sống. Ta tận lực áo đen phân thân nhìn về phía những chiến trường khác, trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên nổ tung. Đúng vậy, hắn cuối cùng vẫn là chết trận, trước khi chết cùng áo trắng Lục Thanh mở dạng, trọng thương địch nhân, cho bản tôn đa tranh thủ 1000 tỷ năm. Áo trắng phân thân cùng áo đen phân thân tuần tự vẫn lạc, Lục Thanh bản tôn đều cảm giác đến, hắn muốn biệt thủ, nhưng hết thể đã tới không kịp. Thái Sơ, trợ thủ của ngươi chết. Lúc này, Quân Thiên Hỏa Chu Thiên bị đánh đến tiếp cận vẫn lạc, Lục Thanh bản tôn quá cường đại, bọn hắn cơ hồ toàn bộ hành trình bị áp chế, bọn hắn bản nguyên tiêu hao 89 phần 10, nếu không kịp thời khôi phục, khó đảm bảo bất tử bất diệt thần thoại sẽ ở Lục Thanh trong tay bị đánh phá. Lục Thanh trầm mặc không nói, một đạo kiếm quang đem hai ngày đồng thời bổ ngang, kiếm chính là hắn đáp lại. Lục Thanh biết, không có áo trắng phân thân cùng áo đen phân thân, hắn chẳng mấy chốc sẽ lâm vào càng đáng sợ vây công, tình huống đối với hắn càng ngày càng bất lợi, nhưng chiến đến bây giờ ai cũng không có đường lui. Cũng không lâu lắm, một chỗ khác chiến trường cũng đã sắp đến hồi kết thúc, Huyết Y phân thân tại Hạo Thiên cùng Dương Thiên dưới vây công, cũng đã chống đỡ hết nổi. Hắn chiến làm một giọt máu cuối cùng, chỉ còn lại có đế cốt cùng ý chí đang chiến đấu. Đối thủ của hắn cũng không khá hơn chút nào, hai người ngay cả lật đại chiến, cũng đã tiếp cận cực hạn, bản nguyên còn thừa không có mấy, muốn chân chính mài chết đại đạo cấp bậc thánh nhân đối thủ quá khó khăn, đại giới chính là lẫn nhau tiêu hao, nếu không có bọn hắn chiếm cứ nhân số ưu thế, ai mài chết ai còn khó mà nói. Ngoan cường đối thủ, ngươi tận lực. Hạo Thiên cùng Dương Thiên hai người giơ lên trong tay đại đạo thánh binh bung lên, Huyết Y phân thân đế cốt nổ tung thành mấy vạn khối, nhưng những cái kia bắn nổ đế cốt lại tựa như có được sinh mệnh bình thường, xuyên thủng Hạo Thiên cùng Dương Thiên thân thể, để bọn hắn lại nổ tung một lần. Một tiếng nổ tung, Huyết Y Lục Thanh tuyên cáo vẫn lạc, hắn cứng chắc đến cuối cùng một khắc, trước khi chết còn trọng thương hai tôn trời, hắn cũng tận lực. Theo phát ra phân thân lần lượt vẫn lạc, áp lực lập tức toàn bộ đi tới Lục Thanh bên này, ý vị này sau đó hắn đem đối mặt 8 ngày đồng thời vây công. May mắn là, mặt khác 6 ngày đều thương tích quá nặng, tạm thời đã mất đi sức tái chiến, bọn hắn đều tại bắt gấp thời gian khôi phục. Phanh, đế quyền trấn thế, Lục Thanh bản tôn lấy sức một mình ép song trời không ngóc đầu lên được, bọn hắn không biết vẫn lạc bao nhiêu lần, gây dựng lại bao nhiêu lần, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào chết đi. Không phải Lục Thanh không đủ mạnh, mà là lực lượng bản nguyên rất khó khăn ma diệt, loại kia bất tử bất diệt đặc tính đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Lục Thanh hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao từ xưa đến nay không có ngây thơ chính vẫn lạc, sẽ chỉ ngủ say, bởi vì bọn hắn nhiều người, bọn hắn sẽ không chân chính vẫn lạc, cho dù bản nguyên bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn bản nguyên lại sẽ chống rông sinh sôi, lại xuất hiện. Nếu không có như vậy, Quân Thiên Hỏa Chu Thiên sớm không biết chết tại Lục Thanh trong tay bao nhiêu lần. Mấy vị còn không xuất thủ, không biết đại chiến bao lâu, Quân Thiên Hỏa Chu Thiên cũng không chống nổi, muốn đi vào ngủ say, hắn hét lớn một tiếng, mở miệng hô lên mặt khắc còn tại khôi phục bên trong trời. Ra tay đi. Lại không ra tay bọn hắn hai vị muốn không chống nổi. Cứ việc tất cả mọi người rất muốn ngủ say, nhưng đại địch còn chưa giải quyết, bọn hắn chỉ có thể giáng chống đỡ lấy, từ ngồi xếp bằng bên trong đứng lên chiến đấu. Thái Sơ, phân thân của ngươi đã đều vẫn lạc, kết quả đã nhất định, ngươi chỉ có một người, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, hiện tại nếu là dừng tay, có kịp. Bát Tôn Thiên Tương Lục Thanh một mực khóa chặt tại Bát Trọng Thiên, lạnh lùng nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không có xuất thủ, đối thủ này thật quá ương ngạnh thật là đáng sợ, nếu không phải không có cách nào, bọn hắn thật không muốn cùng địch thủ như này chém giết. Có đúng không? Tình huống của các ngươi nhìn cũng không có gì đặc biệt, các ngươi là đang sợ sao? Đế huyết đã nhuộm đỏ Lục Thanh đế thể, hắn lạnh lùng nhìn quanh chư thiên, đế huyết ngăn không được từ cánh tay chạy xuống, thuận cánh tay chạy tới huyết kiếm bên trên, là huyết kiếm tăng thêm mấy phần hung lệ. Không cần trì hoãn, xuất thủ giải quyết hắn. Biến Thiên lại cho là chậm thì sinh biến, hy vọng mau chóng giải quyết đối thủ này, bọn họ đích xác cần thời gian khôi phục, nhưng bọn hắn càng không muốn địch nhân trở đến giúp đỡ. Tốt, không có gì đáng nói, 8 người đồng thời xuất thủ, bắt đầu vây công Lục Thanh một người. Giết. Lục Thanh đưa tay chính là một kiếm, cho dù đối mặt 8 ngày, hắn vẫn như cũ kéo lấy thương thế chưa từng lui lại, huyết bia lực lượng đã rất yếu đi, chỉ cần hắn lùi lại, trời liền sẽ đi ra nơi này, đi hướng Hồng Mông An, hết thảy cố gắng đều uổng phí. Vừa mới giao thủ, thiên băng địa liệt, 9 người từ bắt trọng thiên đánh tới nhất trọng thiên, lại từ nhất trọng thiên đánh tới thất trọng thiên, chiến đấu kịch liệt cổ kim không thấy. Cái gì đại đạo thần thuật, dùng không biết bao nhiêu lần. Cái gì đại đạo thánh binh, đều đã bẻ gãy. Cái gì quá khứ tương lai, đều đã không có. Bản nguyên muốn tiêu hao cả, đế huyết muốn chảy hết. Một thanh đại đao từ nhất trọng thiên ngang qua bắt trọng thiên, mang theo phá giới diệt sinh chi lực đánh tới, Lục Thanh đưa tay một kiếm đem đại đao đánh bay. Một thanh trường nhận không nhìn không gian đánh tới, bị Lục Thanh song chỉ kẹp lấy, phá vỡ mà vào nó mi tầm một tấc. Một cây trường thương đã tới, xuyên thủng Lục Thanh lồng ngực, trường thương xuyên thể mà qua. Một vòng liệt nhật chấn xuống, đem Lục Thanh từ bắt trọng thiên đánh xuống nhất trọng thiên. Vô số thanh phi đao hóa thành lưu quang, lấy để cho người ta khó mà phản ứng phương thức xuất hiện tại Lục Thanh bốn phía. Vận mệnh thay thế, đại đạo thần thông lại hiển lộ, Lục Thanh cùng Huyền Thiên trao đổi, Lục Thanh xuất hiện ở quân trời sau lưng, một bàn tay bóp nát đầu của hắn, mà Huyền Thiên thì bị phi đao xuyên thủng, lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Định, thời gian đảo lưu, nhân quả nghịch chuyển, vô lượng kiếp ánh sáng, các loại đại thần thông trong nháy mắt vận dụng, địch thủ biểu máu, mà Lục Thanh cũng theo đó nổ tung gây dựng lại. Chương 1032 Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo không thấy Thái Sơ. Chương 1032 Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo không thấy Thái Sơ Hồng Mông thế giới. Khoảng cách Thiên Đế vượt biển đi xa, đảo mắt đã là 2.000 tỷ năm. Từ Thiên Đế sau khi rời đi, Thiên Hậu mỗi ngày nhìn nhau từ hai bờ đại dương, ngày đêm chờ đợi Thiên Đế trở về. Quân thần cũng là mong mỏi cùng trông mong, thậm chí có người ý đồ rời đi Hồng Mông, vượt biển mà đi. Thế nhưng là Thiên Đế lưu lại lực lượng không người có thể phá, trừ phi có đại đạo thánh nhân tự mình xuất thủ. Thiên Đế nói muốn đi giết ra một cái tương lai. Thiên Đế nói muốn đi giải quyết đầu nguồn, Thiên Đế nói muốn đại hắn bình định địch thủ trở lại cùng bọn hắn cùng hưởng Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo. Có thể một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, hắn nhưng thủy chung chưa có trở về, vừa đi bật vô âm tín. Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo, thịnh thế phồn hoa, chỉ là không thấy năm đó Thái Sơ Đế. Đế, ngươi còn sống không? Ngươi đã nói xong trở về đâu? Ngươi lại phải nuốt lời sao? Khổ Hải bên cạnh, Giao Chỉ một mình nhìn ra xa Khổ Hải, hai đầu lông mày là vùng đi không được vẻ u sầu, là lo lắng tuyệt vọng. 2000 tỷ năm, nếu là hắn cũng chết, vì sao còn không trở về? Chẳng lẽ 2000 tỷ năm còn chưa đủ để giải quyết địch thủ? Thời không biến ảo, hai lần ly biệt từng màn ở trong mắt nàng tuần hoàn, đồng dạng địa điểm, đồng dạng người, chỉ là khác biệt thời gian. Khắp nơi đều không tìm được ngươi, ta liền biết ngươi sẽ đến nơi này. Một tiếng khẽ nói truyền đến, chẳng biết lúc nào bên người nàng nhiều một thân ảnh. Tình thế, ta có một loại dự cảm không tốt. Giao Chỉ nhìn không chuyển mắt nhìn xem Cổ Hải, loại dự cảm này trong lòng nàng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn mãi mãi cũng là ích kỷ như vậy. Tình thế không biết nên đáp lại ra sao, trầm mặc một hồi lâu sau, mới nói ra câu nói này, lời này mặt ngoài là trách cứ, kỳ thực là lo lắng. Từ xưa cường giả tịch mịch, đại đạo độc hành, cường giả trên thân thường thường gánh vác trách nhiệm nặng nề, chỉ đổ thừa chúng ta theo không kịp cước bộ của hắn. Tình thế, ta không muốn chờ đi xuống bao nhiêu năm rồi, thiên đình mọi người không khỏi muốn đột phá đại đạo thánh nhân chi cảnh, sau đó truy tìm thiên đế bước chân giết đi qua, nhưng đại đạo thánh nhân cũng không phải là tốt như vậy chứng, nhìn khắp dài dằng dặc cổ sử, cũng chỉ có như vậy vài tôn, một bộ cổ sử có thể ra một tôn đại đạo thánh nhân, đã là khó được. Cho dù kinh diễm như Võ Đế, Chiến Đế, Ma Thần, cũng khó có thể không bước ra một bước kia, chí tôn cảnh kỳ thật đã là chúng sinh cực hạn. Nhược Linh cả, lão đại vì cái gì vẫn chưa trở lại? Ngươi nói lão đại có thể hay không đã thái sơ trong đạo tràng, nhỏ đế ngồi tại trên đỉnh giữa hồ, đó là lão đại đã từng thường xuyên câu cá địa phương. Sư tôn là vô địch, thế gian không người có thể giết hắn. Nhược Linh quả quyết đáp lại, lời giống vậy hỏi vô số lần, lời giống vậy đáp lại vô số lần, mọi người trong lòng đều có bất hảo dự cảm, chỉ là không có người dám đối mặt. Sư tôn vì cái gì không mang theo chúng ta cùng một chỗ giết đi qua? Tại sao muốn một người đi đối mặt đại địch? Ai? Một bên, Nộ Không tâm phiền ý loạn, đem trong tay cần câu quăng ra, trong lòng chỉ có thật sâu bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hắn cũng biết, đại đạo thánh nhân quyết đấu không phải hắn có thể tham dự, thế nhưng là để hắn khô tọa ở chỗ này chờ, chuyện này với hắn tới nói quá hành hạ, nếu không có toàn bộ Hồng Mông đã bị phong tỏa, hắn đã sớm giết đi qua trợ giúp sư tôn. Chỉ đổ thừa chúng ta không đủ mạnh, không cách nào đuổi kịp sư tôn bước chân. Đồng dạng đáp án lần nữa tự nhiên linh trong miệng nói ra. Các ngươi tới chuyện gì? Xiển giáo bên trong, xiển giáo chúng đệ tử tề tụ, Nguyên Thủy Đại Thiên Vương bàn ngồi tại trên bồ đoàn, nhiều năm không thấy. Khí tức của hắn càng phát ra thâm thúy. Hắn mở ra hai con ngươi, nhìn về phía tọa hạ 12 vị đệ tử, lại nhìn một chút không có một hai cửa lớn, cuối cùng hít một tiếng khí. Sư tôn, đệ tử đợi người tới cho ngài thỉnh an. Tự đại sư huynh sau khi rời đi, nhà mình sư tôn liền trầm mặc ít nói, thường xuyên một người uống vào còn thừa không nhiều trang ngộ đạo thất thần, cũng không chịu kiến bọn hắn. Bây giờ mọi người thấy một lần nhà mình sư tôn thở dài, liền biết sư tôn đây là lại nghĩ tới đại sư mình. Xin mời cái gì an? Ta cũng không phải sắp phải chết, có thời gian này đến thỉnh an, không bằng dùng nhiều chút thời gian đi tu hành. Cả ngày làm những này cử chỉ vô dụng, lại có gì có ích? Chúng đệ tử vốn là thấy mình sư tôn tâm tình không tốt, thương lượng đi bồi một chút sư tôn, ai có thể nghĩ Nguyên Thủy lại cũng không cảm kích, mở miệng liền răn dạy đi lên. Cái này Nguyên Thủy phản ứng để chúng đệ tử không biết đáp lại như thế nào. Ai? Thôi, tất cả đi xuống đi. Nguyên Thủy quay đầu, vung tay lên, sau đó nhắm mắt lại. Đệ tử cáo lui. Gặp Nguyên Thủy đã nhắm mắt lại, chúng đệ tử cũng không dám lại mở miệng, đành phải thối lui. Nhưng mà ai cũng không có trông thấy, ngay tại chúng đệ tử thối lui sau, Nguyên Thủy lại mở ra hai con ngươi, trong mắt xuất hiện vẻ ảm đạm. Sư tôn hôm nay vì sao sinh lớn như thế khí? Đi ra Ngọc Thanh đạo tràng, chúng đệ tử mới mở miệng nghị luận lên. Bọn hắn vốn là đến Tỉnh An, thế nhưng là nói đều không có nói hai câu, liền bị quát lớn một trận, chỉ cảm thấy trong lòng bị quất. Sư tôn không phải tại cùng chúng ta sinh khí, hắn là tại cùng chính hắn sinh khí. Quảng Thanh Tử lắc đầu, làm xiển giáo đệ tử thứ hai, hắn đối với Nguyên Thủy hiểu rõ chỉ ở Lục Thanh phía dưới, đã sớm thấy rõ hết thảy. Không sai, đại sư huynh một đi không trở lại, Hồng Mông không người có thể ra biển, sư tôn quá lo lắng đại sư huynh, trong lòng vừa hận chính mình không thể chừng cái kia đại đạo thánh nhân, vì vậy cùng mình tức giận. Rồi về nghiên cứu Nguyên Thủy đạo ẩn cũng thấy rõ Nguyên Thủy tức giận điểm, kỳ thật bọn hắn sao lại không phải dạng này? Chỉ là lấy bọn hắn tiên tư, có thể thành chí tôn đã là chấm dứt, tiềm lực đã sớm hao hết, muốn chứng cái kia đại đạo thánh nhân, không khác người si nói mộng, ngay cả cửa đều sợ không được. 2000 tỷ năm, chẳng lẽ đại sư huynh từ hàng lại nói một nửa, liền chưa còn dám nói tiếp. Nhiều năm qua, bọn hắn cũng không dám tại Nguyên Thủy trước mặt nhắc tới đại sư huynh, sợ để nhà mình sư tôn thương tâm, cũng chỉ có bí mật mới có thể thường xuyên nhớ mong đại sư huynh. Lời này vừa nói ra, đám người không nói gì. Côn Lôn Sơn, Thượng Thanh đạo tràng. Ai? Một đạo thở dài âm thanh truyền đến, phủ bụi nhiều năm Thượng Thanh đạo tràng đại môn bị một đôi đại thủ từ bên trong đẩy ra, một vị nạn nam tử áo đen từ trong đạo tràng chậm rãi đi ra. Hay là bật vô âm tín sao? Nam tử chính là Thông Thiên, nhiều năm không thấy, hắn phong mang không hiện, nhìn qua trở nên càng thêm trầm ổn, khí tức cũng càng phát ra cường đại. Tự ái đổ rời đi, Thông Thiên liền chưa lại rời đi lối đi nhỏ trận nửa bước, vô luận các đệ tử ai đến bái kiến, cũng không chiếm được hắn đáp lại, hắn một lòng muốn bước vào tầng thứ cao hơn, nhưng cuối cùng vẫn là bị ngăn tại đại đạo thánh nhân trước cửa, khó mà vượt qua. Thông Thiên độc lập tiên sơn chi đỉnh, thanh phong đem hắn đạo bảo thổi vang xào xạc. Tưởng tượng năm đó ái đổ dưới gối hầu hạ, hoan thanh tiểu ngữ, bây giờ bên cạnh không có mưa ai. Có lẽ không phải không có mưa ai, chỉ là có người ai cũng thay thế không được. Ân. Hắn xa xôi khổ hải bên cạnh, thật lâu trầm mặc không nói, nhưng không ngờ nhưng vào lúc này, một đám người từ dưới tiên sơn dậm chân mà đến. Trong đó đi ở trước nhất một người mặc áo xanh, chân đạp đạo liên, toàn thân thần quang phát ra, ngọc thụ lâm phòng, để Thông Thiên cái kia trên khuôn mặt lãnh khốc xuất hiện đã lâu vẻ động dung. Lúc này, Thông Thiên trong mắt chỉ còn lại có đạo thân ảnh kia, trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy ái đồ trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, ngay tại hướng hắn đi tới, hắn nhấc chân lên liền nên đón tiếp lấy. Chương 1033 cảm tính cùng lý tính dãy rủa chương 1033 cảm tính cùng lý tính dãy rủa sư tôn, ngài xuất quan. Ngay tại Thông Thiên dậm chân trong nháy mắt, nam tử mặc áo xanh kia thanh âm truyền đến, để Thông Thiên nguyên bản đã nâng lên bước chân lại thu hồi lại. Thái chân, là ngươi a? Vừa dứt lời, nam tử áo xanh một đoàn người đã tới trước người, ai cũng không có phát hiện, Thông Thiên trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất vẻ thất vọng. Sư tôn, đệ tử bọn người vừa mới cảm thụ ngài khí tức, liền lập tức tới ngay. Nam tử áo xanh đích thật là Thông Thiên ái đồ, lại không phải Thông Thiên muốn gặp đến cái kia ái đồ, hắn chính là Thái Chân. Thì ra là thế, vị sư bế quan hồi lâu, đi ra hít thở không khí. Thái Chân, ngươi đổi trang phục. Thông Thiên nhìn chúng đệ tử một chút, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Thái Chân, Thái Chân vốn là cùng Lục Thanh các phương diện giống nhau ý hệ, hôm nay lại một thân áo xanh, chân đạp đạo liên, kém chút để nguyên bản ngay tại tưởng niệm Lục Thanh Thông Thiên nhìn sai rồi, lầm đem Thái Chân nhìn thành Lục Thanh. A, sư tôn nói là trên người đệ tử đạo bảo cùng đạo liên sao? Đột nhiên xuất hiện điểm chú ý, để Thái Chân sững sờ, chỉ có tâm tư cẩn thận mây xanh nhìn Thái Chân một chút, tựa hồ minh bạch cái gì. Ân, bất quá vi sư vẫn cảm thấy màu trắng càng thích hợp ngươi. Thông Thiên gật gật đầu, nói ra một câu ý vị thâm trường nói. A, màu trắng càng thích hợp đệ tử. Thái Chân ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi tưởng rằng nhà mình sư tôn nhìn quen thuộc chính mình mặc áo bào trắng. Ngồi đi. Thông Thiên vung tay lên, trống rông xuất hiện chỗ ngồi, ra hiệu các đệ tử ngồi xuống. Sư tôn, ngài đã thật lâu không có xuất quan, đệ tử bọn người đối với ngài rất là tưởng niệm. Vừa mới ngồi xuống, Bích Tiêu liền mở miệng biểu đạt tình thầy trò. Thông Thiên bình dị gần gũi, không thể so với Nguyên Thủy cái kia xâm nhập lòng người uy nghiêm, chúng đệ tử nói tới nói lui cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Đúng vậy a sư tôn, ngài bế quan lâu như vậy, có thể từng tìm tòi đến cái kia đại đạo thánh nhân chi thời cơ. Đa Bảo càng trực tiếp, hắn mặc dù đã thành tiểu chí tôn nhiều năm, nhưng đại đạo thánh nhân bốn chữ này, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn thấy, nhà mình sư tôn có lẽ mới có thể có một tia cơ duyên. Ai? Nào có dễ dàng như vậy, vi sư mặc dù đã đi tới chí tôn cuối cùng, nhưng đại đạo thánh nhân cũng không phải là tu hành liền có thể. Cảnh này khó khăn độ không phải các ngươi có thể tưởng tượng, ngay cả các ngươi đại sư bá cũng còn không có bước vào, vi sư thì như thế nào đột phá? Thông Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tại trong 5 tháng dài đằng đẵng này, hắn chạy tới chí tôn cảnh cực hạn, nhưng thủy chung không có sở đến đại đạo thánh nhân bậc cửa. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiềm lực của mình đã hao hết, đời này chỉ sợ vô duyên cảnh giới kia, cái này không chỉ có là hắn bất đắc dĩ, cũng là thiên đình mà khác chí tôn bất đắc dĩ, đại đạo thánh nhân là tất cả mọi người không bước qua được hàm. Sư tôn, chẳng lẽ trừ đại sư minh bên ngoài, to như vậy một cái hồng ngông liền thật không người có thể chừng cái kia đại đạo thánh nhân sao? Thông Thiên trả lời để mọi người trong lòng thất vọng, nhưng bọn hắn trung quy là chưa từ bỏ ý định, nếu sư tôn không cách nào chứng đạo, cái kia những người khác phải chăng có thể chứng đạo? Cảnh này huyền diệu khó tả, có lẽ sau một khắc liền sẽ có người chứng đạo, lại có lẽ vĩnh viễn không người có thể chứng. Mọi người thất vọng, Thông Thiên lại làm sao không thất vọng? Chỉ là đại đạo thánh nhân bốn chữ này quá làm cho người ta tuyệt vọng. Lục Thanh khả chứng đại đạo thánh nhân không có nghĩa là người khác có thể, Lục Thanh là ai? Vạn đạo tề tu, vạn pháp hợp nhất, là cổ lai kinh diễm nhất người, không có cái thứ hai. Nhưng hắn chứng đạo chi lộ vẫn như cũ tràn đầy gian khổ, tràn đầy kiếp nạn, làm sao hướng hắn ở đâu? Sư tôn, vậy nhưng có bài trừ hồng mông phong ấn chi pháp? Quỳnh Tiêu mở miệng hỏi. Không phá được, đại sư minh của ngươi phong ấn chỉ có đại đạo thánh nhân có thể phá. Thông Thiên lắc đầu, đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Sư tôn, đại sư minh đã đi 2000 tỷ năm, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy khô tọa ở chỗ này sao? Kim Linh nắm chắc quả đấm, chờ đợi vô luận đối với người nào tới nói đều là một loại dày vò. Không sai, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Coi như đại sư minh đã chết tử, vậy cũng muốn nhìn thấy thi thể của hắn, cùng lắm thì cùng đại sư minh cùng chết, lại có sợ gì quá thay. Đa bảo tính tình nóng nảy này đã sớm chịu đủ loại ngày này, lúc này biểu thị không thể chịu đựng được. Sư tôn, nếu đại sư minh chết tử, chúng ta tuyệt không sống tạm. Xin mời sư tôn triệu tập mọi người, nâng toàn bộ hồng mông chi lực liên thủ phá ấn, giết đi qua. Triệu Công Minh ngữ khí quyết tuyệt, nếu chí tôn không cách nào phá ấn, vậy liền ngưng tụ chúng sinh chi lực, phá cái kia ngăn cản bọn hắn giết đi qua phong ấn. Quản ngươi cái gì đại cục, quản ngươi cái gì sinh diệt, không có cái gì đại sư minh trọng yếu. Mọi người trong lòng đều có dự cảm, đại sư minh mấy vạn ước năm không trở về, hơn phân nửa là xuất hiện ngoài ý muốn. Chúng đệ tử ngươi một lời ta một câu, mỗi một câu nói đều như là để thông thiên vạn tiễn xuyên tâm, nhất là nghe được Lục Thanh khả năng chiến từ lúc, hắn mặt đều âm trầm muốn chảy ra nước. Làm sư tôn, hắn như thế nào không đau lòng? Hắn như thế nào không biết các đệ tử nói những này? Chỉ là thế sự thường thường bất đắc dĩ. Lục Thanh sở dĩ độc thân tiến đến là vì cái gì? Trước khi đi phong ấn Hồng Mông lại là vì cái gì? Không phải liền là muốn cho chiến hỏa rời xa mọi người, để mọi người miễn ở kiếp nạn. Lúc này thông thiên nội tâm là xoắn xuýt, biện pháp này hắn không phải không nghĩ tới, chỉ là như vậy vừa đến đã uổng phí Lục Thanh nỗi khổ tâm. Đối với đại đạo thánh nhân tới nói, đại đạo dưới thánh nhân đều là run rế, lại nhiều người đi qua đều là chịu chết. Tốt. Hồi lâu sau, thông thiên một trưởng bố nát bàn trà, cả người đột nhiên đứng dậy, chung quy là làm ra quyết định. Hắn thông thiên cả đời không thẹn với lương tâm, duy chỉ có là thua thiệt chính mình Lục Thanh, hắn một mực xem Lục Thanh như con, bây giờ các đệ tử lời nói hung hăng đâm vào trên tâm hắn, để hắn cũng không còn cách nào đã chịu. Các ngươi chờ lấy. Thông thiên để lại một câu nói, bước ra một bước, liền biến mất ở nguyên địa. Hắn đầu tiên là đi tới Thái Thanh đạo trận, lúc này Thái Thanh đạo trận đạo môn đóng chặt, từng luồng bình thản uyên thâm khí tức xuyên thấu qua đạo môn tràn ra. Đến tột cùng còn bao lâu nữa? Đã đợi không kịp A Thông Thiên muốn nói lại rồi, hắn muốn là muốn đến trước cùng đại ca thương nghị một chút, nhưng khi hắn cảm nhận được đại ca đang đứng ở chỗ sâu tu hành thời khắc mấu chốt sau, hắn cuối cùng vẫn không có mở miệng quấy rầy, tiến tới đi Ngọc Thanh đạo tràng. Thông Thiên, ngươi tới chuyện gì? Ngọc Thanh trong đạo tràng, Nguyên Thủy nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thông Thiên, đã nhận ra Thông Thiên lúc này tâm tình chợt trợn. Nhị ca, ta không chờ được. Dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, nếu là chờ đợi thêm nữa, Lục Thanh đứa bé kia chỉ sợ là giữ nhiều lấy ít. Thông Thiên ngữ khí kích động, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi muốn làm gì? Thông Thiên ngày bình thường mặc dù tính tình cương liệt, nhưng Nguyên Thủy cũng rất ít gặp hắn bộ dáng này, lúc này từ trên bồ đoàn đứng dậy, mở miệng dò hỏi. Nhất là Nguyên Thủy nghe được giữ nhiều lành ít bốn chữ lúc, nắm đấm không khỏi nắm chặt đứng lên. Nhị ca, ta muốn phá phong sát đi qua. Thông Thiên rất trực tiếp, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Như thế nào phá phong? Nguyên Thủy từ trước đến nay làm việc trầm ổn, nhưng bây giờ nhưng không có phản bác Thông Thiên xúc động, mà là trực tiếp hỏi nó như thế nào phá trận. Nhị ca, ta có một trận, có thể tập chúng sinh chi lực, phát huy đại đạo thánh nhân một kích, ta muốn hiệu triệu chúng sinh, cùng ta cùng một chỗ phá phong, dẫn đầu chúng sinh giết đi qua. Thông Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn, nói ra để cho người ta động dung lời nói, quyết định này với hắn mà nói hiển nhiên là rất dễ dùa. Phong ấn kia tuy nói là khốn trụ chúng sinh, nhưng cũng là thủ hộ chúng sinh cuối cùng một đạo bình chướng, cử động lần này có thể nói là cùng ái đồ khổ tâm đi ngược lại, cũng sẽ cải biến toàn bộ hồng mông vận mệnh. Đây là cảm tính cùng lý tính dễ dùa. Chương 1034 chúng sinh vượt biển cả thế gian phạt thiên, chương 1034 chúng sinh vượt biển cả thế gian phạt thiên. Thiên đỉnh trong đại điện, lúc này tất cả cao tầng tề tụ, mà để bọn hắn tề tụ nguyên nhân chính là Thông Thiên. Thông Thiên đại thiên tôn chính là thiên đế chi sư, địa vị tôn quý, hắn hiệu triệu tự nhiên là đạt được tất cả mọi người hưởng ứng. Đây cũng là từ thiên đế sau khi rời đi, mọi người lần đầu tập hợp một chỗ. Sư minh, không biết triệu tập mọi người tới chuyện gì? Trong đại điện, mọi người đều là nhìn về phía Thông Thiên, tiếp dẫn trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Chư vị, ta muốn phá phong ấn, độ khổ hải, đánh tới bờ bên kia, không biết chư vị ý như thế nào. Thông Thiên đi thẳng vào vấn đề, nhìn quanh ở đây tất cả cao tầng, đây không phải một mình hắn sự tình, mà là tất cả mọi người sự tình, hắn nhất định phải cùng mọi người thương nghị. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi có phương pháp phá thiên đế phong ấn? Lời này vừa nói ra, trên trận xôn xao, không ngờ Thông Thiên mở miệng chính là chấn người. Có, phương pháp của ta chính là tập chúng sinh chi lực, lấy trận pháp phá đi. Thông Thiên nói ngắn gọn, đem phá phong chi pháp nói một lần. Nếu là như vậy, vậy còn chờ gì? Chúng ta hiện tại sao không liền bố trí trận pháp? Chuẩn đề không hề nghĩ ngợi, hắn không thể hiện tại liền giết đi qua. Không sai, ta có thể cảm giác được, thiên đế lưu lại lực lượng càng ngày càng yếu, bên kia hơn phân nửa võ đế lại nói một nửa, nhưng tất cả mọi người đã minh bạch ý gì. Sư tổ, xin ngài hiện tại liền bày trận, chúng ta cùng một chỗ giết đi qua. Theo thời gian trôi qua, thiên đế lưu tại Hồng Mông lực lượng càng ngày càng yếu, tất cả mọi người biết điều này có ý vị gì. Bọn hắn không phải tham sống sợ chết không muốn giết đi qua, chỉ là bọn hắn không ra được Hồng Mông. Bây giờ nghe chút Thông Thiên đại thiên tôn có biện pháp phá phong ấn, cái này khiến tất cả mọi người kích động. Chư vị, việc này chung quy là việc quan hệ Hồng Mông tồn vong, nếu người nào có khác biệt ý kiến, chi bằng nói thoải mái. Thiên đình là mọi người thiên đình, cứ việc Thông Thiên cùng Nguyên Thủy tâm ý đã quyết, nhưng cuối cùng vẫn là cần nhìn ý của mọi người nghĩ. Không có gì đáng nói, thiên đế là vì chúng ta mà một mình đối mặt đại địch, nếu không có thiên đế, sao là hôm nay tình thế? Tất vô luận như thế nào cũng muốn đi qua tìm thiên đế. Thông Thiên vừa mới dứt lời, Tất Diệt cũng đã tỏ thái độ, ngựa khí vô cùng kiên định. Không sai, đã 2000 tỷ năm, thiên đế còn chưa trở về, chỉ có hai loại khả năng, một là thiên đế đã chết trận, hai là thiên đế còn tại cùng địch nhân chinh chiến, vô luận loại nào khả năng, Lục Sinh hoạt muốn gặp người, chết phải thời sát. Lục Sinh thẳng thắn, hắn cùng Tẫn Diệt mặc dù không phải trong Hồng Hoang người, nhưng muốn nói đến đối thiên đế trung tâm, bọn hắn không ở dưới bất luận kẻ nào. Đối mặt không chỉ một vị đại đạo thánh nhân, thiên đế đối mặt địch nhân không phải các ngươi có thể tưởng tượng, lần này đi sinh tử khó liệu, chư vị có thể từng muốn tốt. Thiên Hậu ánh mắt nhìn về phía ở đây mỗi người, phát ra linh hồn chất vấn, làm Thiên Hậu, thiên đế không tại lúc nàng có nghĩa vụ nói cho mọi người muốn đối mặt cái gì. Như cái này thái bình thịnh thế cần lấy thiên đế hy sinh đến đổi, sao không hủy diệt? Như cái này tuế nguyệt tĩnh hảo không có thiên đế, sao không vỡ nát tuế nguyệt? Tịnh thế nữ quân ngôn ngữ đinh thái nhức óc, hai câu này không chỉ có là nội tâm của nàng chân thực khắc họa, càng là đối với tất cả mọi người chất hảo. Nói rất hay. Nếu để đại ca độc thân phân chiến, chúng ta lại sống chui nhủi ở thế gian, vậy còn không như hủy thiên địa này. Những mày không hổ là ma thần, mặc dù luân hồi mấy đời, nhưng như cũng còn bảo lưu lại ma thần bản chất. Giết đi qua. Lặp đi lặp lại nhiều lần ngôn ngữ, để đám người hổ thẹn không chịu nổi, trong đại điện quần thần vùng tay hô to, lại không có người nào nói lời phản đối. Tốt, nếu như thế, ta liền lập tức bày trận. Gặp mọi người phản ứng nhất trí, thông thiên cũng không phế ngôn, thiên đế sinh tử chưa biết, mỗi nhiều trì hoãn một ngày đều là nguy hiểm. Vừa dứt lời, thông thiên liền đã biến mất tại đại điện, tiến về các nơi bố trí trận pháp. Trận pháp bố trí 10 phần rườm rà, vì bố đại trận này, thông thiên đi khắp chân trời góc biển, đem cần có 7 trận đồ vật bố trí tại Hồng Mông các vực, chọn bện bỏ ra tới vạn cái linh bảo. Trận mở. Theo thông thiên hai ngón ngưng tụ, lúc này Hồng Mông các vực trên không đều là xuất hiện một thanh cự kiếm kia cao không biết bao nhiêu ức dặm, hoành đứng ở đó, sắc bén thẳng phá cửu tiêu. Những cái kia cự kiếm phân biệt đứng ở phương vị khác nhau, mỗi một chiếc cự kiếm đều bộc phát ra một đạo kiếm quang cùng kiếm quang xen lẫn, vạn kiếm tương liên, uy thế dọa người. Thật mạnh kiếm trận, nếu bàn về sắc bén, chỉ sợ còn xa hơn siêu linh tổ năm đó cái kia luyện thiên đại trận, thông thiên đạo hữu không hổ là trận đạo người thứ nhất. Cho dù là chiến đế đều không thể không cảm thán kiếm trận này sắc bén, lực lượng bực này cơ hồ đã siêu việt chí tôn, đạt đến đại đạo thánh nhân cấp độ kia. Kiếm trận này tuy mạnh, nhưng muốn phá vỡ đế phong ấn, chỉ sợ còn chưa đủ. Võ đế lại là hơi nhướng mày, trận này mặc dù sắc bén, nhưng thiên đế lực lượng không thể coi thường, sợ còn chưa đủ. Chơi ạ, thiên đỉnh chí tôn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ đại địch tiến đến sao? Đột nhiên xuất hiện kiếm trận bao phủ Hồng Mông đại giới, để đám người kinh hồn táng đảm, còn tưởng rằng là có địch nhân đánh tới. Ta chính là thông thiên, chúng sinh nghe thấy. Ngay tại chúng sinh kinh hãi thời khắc nghi hoặc, thông thiên đại thiên tôn thanh âm vang vọng bạt bực, truyền vào trong thai mỗi người, thiên đỉnh tất cả chí tôn đều là hiện hóa ra chân thân của mình. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ địch nhân thật đánh tới sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm phá vỡ Hồng Mông thật lâu yên tĩnh, tất cả mọi người đã nhận ra không tầm thường. Từ Hồng Mông sơ khai, thiên địa đến nay, thế gian kiếp nạn không ngừng, thượng thiên bất nhân, lấy chúng sinh làm nô, lấy bạn linh làm thức ăn, nuôi nốt chúng sinh, đổ sát chúng sinh. Nhưng may có Thái Cổ Thiên Đế vượt biển giết tới bờ bên kia, làm hậu thế giết ra một đường máu, chôn xương tha hương, cho nên để ta bối có thể sinh tồn. Bây giờ tương lai đã đức, trời muốn lại đi đổ tể chúng sinh, là lấy thiên đế là trở thiên diệt thế, lại lần nữa đi xa cùng trời chinh chiến, vừa đi không về, sinh tử chưa biết. Vì vậy chúng ta lấy thiên đình tên hiệu triệu chúng sinh vượt biển, cả thế gian phạt thiên. Thông thiên đại thiên tôn thanh âm chấn thiên động địa, mấy câu làm cho cả Hồng Mông lâm vào động đất, để chúng sinh linh hồn phát run. Thiên đế không về, cả thế gian phạt thiên, thiên đế đi xa phạt thiên. Cái này tại Hồng Mông sớm đã không phải bí mật gì, năm đó thiên đế đi xa, chúng sinh tiễn biệt, ai không biết, ai không hiểu. 2000 tỷ năm qua đi, chúng sinh từ đầu đến cuối nhớ mong thiên đế, nhớ mong vị kia tự tay sáng lập huy hoàng thịnh thế chi cao, tất cả mọi người biết, hôm nay tất cả đều là vị kia giết ra tới, nếu không có hắn, thế gian đã sớm diệt vong. Thiên đế sự tích lưu truyền bạc cổ, thiên đế địa vị như là chúng sinh cha. Bây giờ, thiên đế 2000 tỷ năm chưa về, sinh tử chưa biết, thiên đế chi sư hiệu triệu chúng sinh phạt thiên, cái này không thể nghi ngờ khơi dậy ngàn trượng sóng. Thế gian tồn vong, người người đều có trách nhiệm, xưa nay không nên do một người gánh chịu, thiên đế như đã chết tử, chúng ta chính là nó liếm xương, báo thủ rửa hận. Thiên đế như chưa chết, chúng ta khi theo thiên đế phạt thiên, giết ra một đường máu. Võ đế thanh âm truyền đến, lại lần nữa rung động lòng người. Đúng vậy a, thế gian tồn vong vì sao cũng nên một người đi gánh chịu? Cũng bởi vì hắn mạnh. Cương giả bảo hộ kẻ yếu, xưa nay không là thiên kinh địa nghĩa. Nếu là thiên kinh địa nghĩa, trời làm sao lấy diệt sinh? Chẳng qua là có lòng người tồn thương xót, đồng tình chúng sinh thôi.